Hổ Hòa sau khi đi, Diệp Thiên lấy ra Lữ Chí túi chữ vật, trở về lâu như vậy, cũng còn không có nhìn kỹ bên trong có cái gì bảo bối. Đem túi chữ vật chạy đến cầm, đồ vật bên trong ảo ảo đều bị hắn đổ ra. Không là bình thường giàu có a. Dù là Diệp Thiên định lực, cũng không khỏi đến thổn thức tắc lưới một tiếng. Lữ Chí trong túi chữ vật, linh thạch, linh dịch, linh khí từ không cần phải nói, mà lại số lượng còn không phải số ít, linh thạch số lượng càng là đạt đến gần 20 vạn nhiều, còn lại hôn tạp cộng lại, giá trị đầy đủ hơn 30 vạn linh thạch. Chỉ là, để hắn thất vọng là, hắn cũng không có tìm được huyền thuật hoặc là công pháp, mà lại đem tử kim tiểu hồ lô lấy ra, cũng không có bắt được cái gì dị bảo. Thấy tốt thì lấy đi. Diệp Thiên thầm than một tiếng, phật tay thu linh thạch linh dịch còn có những cái này hỗn tạp đồ vật, đơn độc lưu lại linh khí. Cong. Lấy ra xích tiêu kiếm, Diệp Thiên đem xích tiêu kiếm cùng những cái này linh khí đặt ở cùng một chỗ, sau đó dùng chân hỏa đưa chúng nó bao khỏa, muốn đem những cái kia linh khí bên trong tinh túy tất cả đều luyện vào xích tiêu kiếm bên trong. Sau 3 canh giờ, hắn mới thu chân hỏa. Càng nhiều tinh túy bị luyện vào, xích tiêu kiếm trở nên bén nhọn hơn, nắm trong tay, còn có thể nghe được trận trận tranh minh tiếng vang. Hào kiếm. Nhìn không được cười ra tiếng, Diệp Thiên bước ra một bước, tay cầm xích tiêu kiếm vũ động. Trong đầu, Thiên Cương côn trận pháp môn tùy theo hiện hiện, dùng côn trận nộ kiếm trận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Gần 9 canh giờ lĩnh ngộ, hắn đối côn trận cùng kiếm trận lý giải càng thêm xâm nhập, mặc dù kiếm trận chỉ là có ban sơ hình thức ban đầu, nhưng hắn đích thật là đi ra bước đầu tiên, còn cần ngày sau rất nhiều ma luyện. Ngày mới bày ra, một đống tiểu thịt tươi tiểu đi vào tiểu linh viên. Ta dựa vào. Vừa mới đi tới, Hùng Nhị liền thấy được sinh long hoạt hổ Diệp Thiên. 4 ngày trước, tên kia thế nhưng là vừa bị thiên lôi chú nổ gần chết, hiện tại thương thế không chỉ có phục hồi như cũ, hơn nữa còn mẹ hắn sinh long hoạt hổ. Hùng Nhị có một loại mãnh liệt xúc động, cái kia chính là đem theo Diệp Thiên trên thân cắt lấy một miếng thịt hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngươi thật là một cái xúc sinh a. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, Hùng Nhị sắc mặt gọi là một cái đặc sắc a. Đừng nói như vậy, ta hội sẽ kiêu ngạo. Diệp Thiên mấp máy đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ đưa cho Hùng Nhị, "À, mượn ngươi linh thạch, trả lại ngươi, đừng tìm ta muốn." "Làm sao chỉ có 30 vạn, không phải còn có lợi tức sao?" "Có chuyện này sao?" Dựa vào, Hùng Nhị đến không phải tìm đến Diệp Thiên nói chuyện phiếm, mà là có chút thần bí cho Diệp Thiên nhìn nhìn trong ngực một bộ cổ quyển. Nhất Dương chỉ mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, nhưng Diệp Thiên vẫn là thoáng nhìn cổ quyển bên trên 3 chữ to. Cũng không chính là vài ngày trước tại U Minh trong chợ đen bị Hùng gia đập đi huyền thuật Nhất Dương chỉ sao. Lập tức, Diệp Thiên xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt trở nên sáng như tuyết. Muốn học Hùng Nhị một bộ muốn ăn đòn biểu lộ. Nói nhảm. Kia cho ta nàng dâu tẩy luyện trải qua tùy sự tình. Bao trên người ta. Diệp Thiên nói, tay trực tiếp tiến vào Hùng Nhị trong ngực, rất tự giác đem kia Nhất Dương chỉ cổ quyển ôm ra, sau đó làn khói nhỏ xông vào gian phòng. Về đến phòng. Diệp Thiên tiểu không kịp chờ đợi lật ra Nhất Dương chỉ cổ quyển. Luyện tới dương chân khí, tụ tập chỉ một cái, là một dương. Đập vào mắt, hắn liền thấy được một chuyến này chữ lớn. Sau đó liền là lĩnh ngộ thời gian, Nhất Dương chỉ pháp môn cũng không dừng già. Tổng cương đã nói, cái kia chính là cực điểm rèn luyện trí dương chân khí, sau đó hội tụ tại chỉ một cái phía trên, này thuật tu luyện đến đại thành, thế nhưng là có bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng lực. Một khi lâm vào đốn ngộ trạng thái, Diệp Thiên liền hội quên thời gian. Cái này nhoáng một cái đã đến ban đêm. Chập chân dưới ánh nến, Diệp Thiên chậm rãi thu cổ quyển. Chỉ pháp giảng cứu trong nháy mắt ngưng tụ cùng bộc phát, cực điểm áp xúc lực lượng, một khi bộc phát, uy lực vô song. Tự mình lẩm bẩm, hắn không khỏi nghĩ đến trước đó rất nhiều đại chiến, phàm là sẽ dùng chỉ pháp người, rất dễ dàng liền hội ở trên người hắn đâm ra một cái lô máu ra, cái này khiến hắn đối chỉ chi huyền pháp rất hiếu kỳ. Bây giờ nhìn qua Nhất Dương chỉ pháp môn, đích thật là được ích lợi không nhỏ. Trong lòng suy nghĩ, hắn tinh thần ngưng khí, ngự động đan hải chân khí, mặc cho chân hỏa rèn luyện thành trí dương chân khí, sau đó dựa theo Nhất Dương chỉ pháp môn, cấp tốc đem trí dương chân khí hội tụ trên ngón tay phía trên. Lại nhìn ngón tay của hắn, bởi vì trí dương chân khí hội tụ, để ngón tay của hắn trở nên sáng rực, có linh quang lưu chuyển, còn có một tia hỏa diễm quanh quẩn trên đó. Đúng vậy. Đánh giá ngón tay của mình, Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra ý cười, một chỉ này xuống dưới, cho người ta trên thân đâm ra một cái lô máu ra. Cũng không phải là việc khó. Tâm niệm vừa động, hắn kéo trí dương chân khí, sau đó trở mình nhảy ra gian phòng. Ông! Ông! Thiên khuyết nơi tay, bị hắn rất gần vung mạnh, khổng lồ thân kiếm va chạm không khí ngột ngạt vù vù. Loảng xoảng! Đem thiên khuyết cắm trên mặt đất, hắn toàn thân chân khí điều động, hội tụ trên bàn tay, trong lúc đó còn có tiếng sấm vang lên. Buôn lôi! Trường ấn ba đạo cường thế, oanh không khí oanh minh mà động, lượn vòng quanh người, cùng hám sơn quyền đánh ra, có thể dùng thân thể có thể rất tốt ra hắn ra, về sau chính là tử tiêu kiếm khí, xuyên thủng vách tường. Nhất dương chỉ. Cuối cùng, tâm hắn niệm khẽ động, nhanh chóng rèn luyện chí dương chân khí, hội tụ trên ngón tay, một chỉ điểm hướng cách đó không xa một tòa cứng rắn thạch đầu. Ấm vang. Thạch đầu sừng sững không động, nhưng giống như là đậu hũ, bị Diệp Thiên rất nhẹ nhàng đâm ra một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ ra. Mặc cho ngươi gió hô sóng rít đảo, ta chỉ một dương phá càn khôn. Chương 69, Lưỡng Phong khiêu chiến. Diệp Thiên, ta tại Phong Vân Đài chờ ngươi. Hôm sau, ngày mới bày ra hàng Nhạc Tông Phong Vân Đài phương hướng liền chuyển đến thanh âm như vậy. Phong Vân Đài lại phải có đại chiến lập tức, hàng Nhạc Linh Sơn bên trên một mảnh ồn ào sôi sục. Lại có Diệp Thiên, đây là thế nào, từ khi cái này thực tập đệ tử đi vào chúng ta hàng Nhạc, không có một ngày yên tĩnh qua. Khiêu chiến Diệp Thiên hẳn là nhân Dương Phong Đường chiều đi. Mà giờ khắc này, bị khiêu chiến đối tượng Diệp Thiên, giờ phút này vừa mới tại trước bàn cơm buông xuống bắt đũa. Đại ca ca, ngươi không nên đi. Hồ Hoa cúi đầu mím môi, bọn hắn liền là nhằm vào ngươi. Ngươi trẻ tuổi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Trương Phong Niên cũng đầy mắt sầu lo nhìn xem Diệp Thiên. Tiên bối, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diệp Thiên lau sạch nhẹ nhẹ mất khỏe miệng mỡ đông, sau đó chậm rãi đứng dậy, liên tục hồng trần chính là như vậy một cái thế đạo, đã đi đến con đường này, tiểu chú định con đường phía trước kinh túc, coi như ta hôm nay không ứng chiến, bọn hắn sẽ còn nghĩ những biện pháp khác bức ta đi vào khuôn khổ. Đều tại ta. Chắc lịch thật thà Hổ Hoa cái đầu nhỏ chôn đến thấp hơn, nắm tay nhỏ nắm thật chặt. Cái này không làm ngươi sự tình, chớ có tự trách. Diệp Thiên sờ lên Hổ Hoa cái đầu nhỏ, mà phía sau lưng lên Thiên Khuyết, bỗng nhiên xoay người, nhanh chân đi ra ngoài. Giờ phút này, ngày bình thường vốn là phi thường náo nhiệt Phong Vân Đài, hội tụ tứ phương dòng người. Trên chiến đài, một người mặc bạch bảo thanh niên chính phụ tay mà đứng, hắn tóc dài đen nhánh, lông mày rậm, trước người còn lơ lửng một cái quỷ đầu đại đao, khí tức hùng hậu, khí thế càng là bức người, xem phía dưới ánh mắt rạng rỡ. Hắn liền là Đường Triều. Nhân Dương Phong Thanh Dương chân nhân vậy mà để hắn xuất quan, hắn nhưng là hàng thật giá thật nhân nguyên ngũ trọng cảnh a. Ta xem Diệp Thiên lần này hơn phân nửa treo. Nghe tứ phương sợ hãi than thanh âm, gọi là Đường Triều thanh niên, hít sâu một hơi, cái cằm nhấc đến cao hơn, tựa như rất hưởng thụ chúng nhiều đệ tử lấy lòng, không hổ là một cái sư phụ dạy dỗ đồ đệ, kẻ này so kia Tề Hạo nhìn càng ngông cuồng. Diệp Thiên tới. Theo một thanh âm vang lên, tất cả mọi người mục quang đều hướng về một phương nhìn lại. Nơi đó, gánh vác Thiên Khuyết kiếm Diệp Thiên, giờ phút này chính chậm rãi đi tới, thần sắc không hề bận tâm, đi lại trầm ổn kiên định, tựa như chung quanh thế giới coi như tái khởi phong ba, cũng vô pháp dung chuyển hắn thẳng tắp cứng cỏi thân ảnh. Chính đi ở giữa, tà chắc bên trong lao ra một cái to mọng bóng người, nhìn kỹ chính là Hùng Nhị. Theo ta đi. Hùng Nhị xông lên, không nói lời gì liền muốn lôi kéo Diệp Thiên rời đi nơi này. Ngươi đối ta như thế không có lòng tin sao? Ngươi biết cái gì a? Hùng Nhị tiến đến Diệp Thiên bên cạnh, sau đó đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn nhìn xem Phong Vân Đài hạ hai cái phương hướng. Nghe vậy, Diệp Thiên thuận thế nhìn lại, phát hiện Phong Vân Đài phía đông cùng Phong Vân Đài về phía tây trưng bày vài chục trượng ngọc thạch bàn, mà ngọc thạch trước bàn đều ngồi một cái nhàn nhã uống rượu đệ tử, làm Diệp Thiên quét về phía bọn hắn thời điểm, những người kia cũng đều nhao nhao quăng tới hí ngược ngoạn vị một quang. Diệp Thiên nhướng mày, làm sao nhiều như vậy nhân nguyên cảnh? Ngươi đã nhìn ra đi. Hùng Nhị nhỏ giọng nói, phía đông địa Dương Phong chân truyền đệ tử, phía tây chính là Nhân Dương Phong chân truyền đệ tử, bọn hắn mỗi một cái đều không phải là Tề Hạo tên kia có thể sánh vai. Đều là gương mặt lạ, tu vi lại một cái so một cái kinh khủng. Diệp Thiên ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn, đặc biệt là trong bọn họ, có mấy cái người khí tức, rất là mịt mờ, tu vi càng là đã vô hạn tới gần chân dương cảnh. Bọn hắn trước đó đều là đang bế quan. Hùng Nhị nói, những đệ tử này thế nhưng là địa dương, Nhân Dương Phong kinh diễm nhất một đám đệ tử, sở dĩ để bọn hắn bế quan, là vì tại ngoại môn thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Đối phó ta một cái ngưng khí cảnh, chiến trận này cũng không tránh khỏi quá lớn. Còn không phải ngươi nha quá cường hãn, bình thường đệ tử bắt được ngươi sao? Hùng Nhị tức giận nói. Nói, hắn lại muốn lôi kéo Diệp Thiên đi ra ngoài, đi thôi. Sợ cái một hai lần cũng không có gì. Ngươi đấu không lại họ đám người này. Nhưng, không chờ Diệp Thiên có hành động, trên đài Đường Triều hí ngược thanh âm tiểu chuyển tới, thế nào, nhanh như vậy tiểu nhận thua Diệp Thiên, ngươi tránh được nhất thời, tránh được một thế sao? Hôm nay nếu ngươi không lên đài, chúng ta có một vạn loại phương pháp đối phó các ngươi. Ông! Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên não hải một trận vụ vụ. Bọn hắn, cái này không chỉ là chỉ hắn Diệp Thiên, cũng bao quát còn có Hổ Hoa cùng Trương Phong Niên bọn hắn. Đường Triều lời nói rất rõ ràng. như hắn Diệp Thiên hôm nay không ứng chiến, như vậy bọn hắn sẽ nghĩ tận quỷ kế hãm hại Trương Phong Niên bọn hắn. Long có nghịch lân không thể sở, Đường Triều lời nói, chân chính chọc giận tới hắn. Chiến. Một câu âm vang, Diệp Thiên thoát khỏi Hùng Nhị cản trở, đông nhiên nhảy lên chiến đài. Cái này đúng nha. Đường Triều nghiền ngẫm cười một tiếng. Ông. Diệp Thiên chưa trả lời, rút ra Thiên Quyết kiếm. Hắn một bước đem dưới chân thanh thạch đài bước ra khe hở, đạp trên tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp giết tới Đường Triều phụ cận, lăng không nhảy lên, lực bổ xuống. Đường Triều hừ lạnh, đại đao giữ tại tay, đánh ra một cái chọc lên chiêu thức. Bàng. Đao kiếm chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy nhưng cũng chói tai. Lại nhìn trên đài, Đường Triều bị Diệp Thiên một kiếm đánh cho lảo đảo thoáng cái, chấn kinh toàn trường. Ngưng khí cảnh lại có bá đạo như vậy chiến lực. Chính diện ngạnh kháng nhân nguyên đệ ngũ trong cảnh, vậy mà ổn chiến thượng phong. Không chỉ là dưới đài người quan chiến, tiêu liền nhân Dương Phong cùng địa Dương Phong các đệ tử chân truyền cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện trường, cảm thụ sâu nhất vẫn là Đường Triều, cánh tay hắn bị chấn động đến đau nhức. Hắn tự nhận chính mình thực lực tu vi xa xa bao trùm tại Diệp Thiên phía trên, nhưng chưa từng nghĩ đến một kích này ngạnh hám. Hắn chỗ tự ngạo chiến lực cùng tu vi, vậy mà tại một cái ngưng khí cảnh trong tay bị bại rối tinh rối mù. Trước đó hắn đang bế quan, không biết chuyện ngoại giới phát sinh. Thẳng đến một ngày trước hắn sư tôn Thanh Dương chân nhân gọi hắn xuất quan, hắn mới nghe nói gần chút ít thời gian hàng nhạc chuyện phát sinh, tự phụ hắn, đối thực tập đệ tử Diệp Thiên lại là xem thường, cho rằng Diệp Thiên chỉ là so phổ thông ngưng khí cảnh hơi cường một chút. Nhưng giờ phút này, hắn chân chân chính chính cảm nhận được Diệp Thiên không đơn giản, cái này thực tập đệ tử hoàn toàn chính xác có vượt cấp chiến đấu thực lực. Ông. Chấn kinh sau khi, Diệp Thiên lần nữa vung mạnh Thiên Khuyết đánh tới, mà lại tốc độ không là bình thường nhanh. Thấy thế, Đường Triều gión mũi chân, lách mình lui lại. Lưu lại. Quát tiếng vang lên, Diệp Thiên cách không đem Thiên Khuyết vứt ra ngoài, mũi kiếm trực chỉ Đường Triều. Đường Triều thấy thế, giơ tay chém xuống, tương nên diện phóng tới Thiên Khuyết kiếm đánh bay ra ngoài. Chỉ là, hắn vừa muốn có bước kế tiếp động tác, đối diện Diệp Thiên tựa như một đầu hùng sư đánh tới. Thú tâm nộ áo nghĩa cực điểm hiện ra. Hắn khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung vượng, khi thì như hùng sư, khi thì như thường lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí. Giống, giống. Theo hắn mỗi lần ra chiêu, đều sẽ nương theo lấy thú tiếng giống. Nghe nói Tề Hạo đã từng cũng là bị Diệp Thiên loại này đấu pháp đánh bất lực trở mình. Dưới đài ngọc thạch trước bàn, chúng chân truyền đệ tử âm thầm giao lưu. Vẹn vẹn cơ bản nhất chém giết gần người thuật, vậy mà lại như thế cường hãn. Khó trách các sư đệ hội chiến bại. A. Trên đài, Đường Triều gầm thét không ngừng, bị đánh là liên tục bại lui, trên thân quyền ấn, trưởng ấn cùng dấu chân không ngừng. Hắn chính là hàng thật giá thật nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng, nhưng giờ phút này toàn thân lăn lộn chân khí không chỗ thi triển, bởi vì Diệp Thiên căn bản cũng không cho hắn cơ hội, mỗi lần phải vận dụng bí thuật, đều sẽ bị Diệp Thiên cường thế cắt ngang. Vâng. Theo một tiếng oanh minh truyền đến, một mực bị đè lên đánh Đường Triều, bị Diệp Thiên nắm lấy một cánh tay, hung hăng ngã ở trên chiến đài, cứng rắn chiến đài, bị sinh sinh ném ra một cái hình người ra. Đây là hắn nhất quán đấu pháp, dùng dã man nhất tư thái, đem tự xưng là cao cao tại thượng người quẳng xuống đất, hoàn toàn chính xác có trước nay chưa từng có khoái cảm. A. Đường Triều cuồng loạn gào thét, nhưng sau một khắc, thân thể lại bị Diệp Thiên xoay. Ầm. Theo lại một tiếng oanh minh, Đường Triều lại bị hung hăng ngã ở trên chiến đài. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều bị ngã đến rời vị, một cái lao huyết nhả cao hơn một trượng, mặc hắn tu vi mạnh hơn, giờ phút này cũng bị rơi gần chết. Đây cũng quá bưu hắn đi. Dưới đài quan chiến các đệ tử xem khỏe miệng co giật. Ta cũng còn không thấy được Đường Triều vận dụng huyền thuật, cái này bị Diệp Thiên rơi tàn phế. Thật là một cái xúc sinh a. Thằng ngại danh, còn không ngừng tay. Quát chói thai âm thanh đã vang lên, nhân dương phong chân truyền đệ tử ngồi không yên, một cái tay cầm kìm quang linh kiếm đệ tử giết tới chiến đài. Ta thao, có xấu hổ hay không? Dưới đài, Hùng Nhị giắt cuống họng mắng to, phong vân quyết đấu, cấm chỉ phe thứ ba thăm dự, ngươi muốn coi thường hàng nhạc môn quy sao. Chỉ là, hắn gầm thét, lại là không để cho tên đệ tử kia dừng bước lại, ngược lại công kích trở nên mau lẹ lăng lệ, đi lên chính là một kiếm sâu trường hồng trực chỉ Diệp Thiên tích cốt. Cảm giác được phía sau có hàn phong đánh tới, Diệp Thiên thuận thế đem Đường Triều quăng đi qua, sau đó một cái hổ phát vượt qua nhảy ra đi ba trượng xa, sau đó mượn mặt đất bắn ngược. Lại như một đầu hùng sư đánh tới. Phúc. Tiên huyết phun tung tóe, tên đệ tử kia một kiếm sâu trường hồng không có đánh trúng Diệp Thiên, ngược lại tại đối diện bay tới Đường Triều trên thân đâm ra một cái lỗ máu. Đáng chết. Tên đệ tử kia lạnh lùng một tiếng. Người càng đáng chết hơn. Lạnh giọng cuốn sạch lấy gió lạnh, Diệp Thiên đã giết tới, chân khí trong cơ thể lan lộn, cực điểm rèn luyện thành chí dương chân khí, sau đó nắm đấm quán thâu đến trên ngón tay. Nhất dương chỉ. Diệp Thiên từng ngón tay ra. Cố gắng Diệp Thiên xuất thủ quá nhanh, mà tên đệ tử kia lại bởi vì ngộ thương đường chiều còn chưa kịp phản ứng, bả vai bị Diệp Thiên sinh sinh đâm ra một cái lô máu ra. Buôn lôi. Diệp Thiên không có ý định cho hắn thở dốc cơ hội, buôn lôi một trưởng nương theo lấy tiếng sấm, cường thế xuất thủ, rắn rắn chắc chắc đánh vào tên đệ tử kia chỗ ngực. Phúc. Tên đệ tử kia một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo lui lại. Hám Sơn. Chân đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, Diệp Thiên theo sát trên đó, cùng cường hãn ba đạo Hám Sơn quyền oanh ra, cái kia nhân dương phong còn không có đứng vững gót chân đệ tử, lại rắn rắn chắc chắc chịu một kích. Chương 70, thay nhau ra trận. Phúc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, tên đệ tử kia toàn bộ đều bị đánh bay, như đống cắt bay ngược ra chiến đài, đem đại địa ném ra một cái hố to ra. Cái này bại. Đây cũng quá nhanh một chút nhi đi. Dưới đài quan chiến đệ tử hiển nhiên còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn trong tưởng tượng hoa mỹ huyền thuật cùng bí pháp đều không nhìn thấy, chuẩn xác hơn đến nói căn bản cũng không có tới kịp thi triển, tự bị Diệp Thiên liên tiếp đánh bại Nhân Dương Phong hai đại chân truyền đệ tử. Diệp Thiên, ngươi làm thật đáng chết. Nhân Dương Phong bên kia, lại có một người đệ tử trùng sát tới. Hoàng Sơn Ấn. Đệ tử này ngược lại là thông minh, biết cận thân không phải Diệp Thiên đối thủ, đi lên chính là đại chiêu. Chân Dương cảnh lão tử đều diệt qua, còn sợ ngươi cái hùng hài tử Diệp Thiên cường thế vô cùng, không lùi mà tiến tới. Tay trái buôn lôi một trưởng đánh nát kia Hoàng Sơn Ấn, tay phải Hám Sơn một quyền đem tên đệ tử kia đánh kêu rên lui lại. Phục thân đằng thuật. Rút lui bên trong, tên đệ tử kia hai tay nhanh chóng kết động thủ ấn. Lúc này, trên chiến đài có rất nhiều cây mây phá đất mà lên, như gián trường, hướng về Diệp Thiên quấn quanh mà đi. Tên này đệ tử không phải nói chính là một thuộc tính tu sĩ, bằng không thì cũng vô pháp thi triển cái này phục thân đằng thuật. Cong. Diệp Thiên lật tay lấy ra xích tiêu kiếm. Mà chân sau đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, nhất kiếm chạm đoạn mất quấn quanh mà đến cây mây, hai ba bước giết tới tên đệ tử kia trước người, lăng thiên một kiếm bổ xuống. Độn thổ. Thấy thế, tên đệ tử kia vèo một tiếng chui vào dưới mặt đất. Cút ra đây. Nghiêm nghị hét một tiếng, Diệp Thiên huy động cánh tay, Hám Sơn một quyển trực tiếp đập vào trên chiến đài. Vâng. Chiến đài ầm ầm run lên, mà vừa mới chui xuống đất tên đệ tử kia, bị chấn động đến tung bay ra. Diệp Thiên tốc độ cực nhanh. Như gió mà tới, tại tên đệ tử kia còn chưa trước khi rơi xuống đất, tiểu bị bắt lại hắn chân. Sau đó, liền là hắn thường dùng sở trường hảo hí. Vâng! Theo tiếng ầm ầm vang, tên kia bị bắt lại chân đệ tử, bị Diệp Thiên toàn bộ ném xuống đất, cùng trước đó những cái này bị ngã đệ tử đồng dạng, hắn bị ngã đến ruột đều nhanh phun ra. Lại tàn một cái. Dưới đài, có nhiều người thổn thức, tựa như đối Diệp Thiên loại này quảng người bưu hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Cong! Cong! Theo hai đạo kiếm mang đối diện bắn lên đài, địa dương phong có đệ giết đi lên. Bảng. Bảng. Diệp Thiên xuất kiếm cực nhanh, chém vỡ kia hai đạo kiếm mang, sau đó cấp tốc lui lại, bởi vì tên đệ tử kia vậy mà miệng phun ra sương mù liên tục, bao phủ chiến đài, che đậy dưới đài quan chiến ánh mắt. Bảng. Loảng xoảng. Ông. Chỉ nghe bị sương mù bao phủ trên chiến đài, không ngừng truyền đến dạng này tiếng vang, không cần phải nói liền là Diệp Thiên cùng tên đệ tử kia tại cái chiến. Đây là Huyễn Yên mê vụ, không biết được Diệp Thiên có thể hay không phá. Ta thế nhưng là nghe nói Huyễn Yên mê vụ thế nhưng là để rất nhiều tu vi bất phàm đệ tử bị nhiều thua thiệt. Thật hay giả? Vâng. Theo trên chiến đài một tiếng oanh minh truyền đến, đã ngừng lại dưới đài đàm luận. Tiếp theo, một người cả người là máu ảnh ngã bay ra ngoài, đợi cho ra đời, cũng đã ngất đi qua. Được, không cần nhìn, lại bị Diệp Thiên rơi gần chết. Rất nhanh, Huyễn Yên mê vụ tản ra, trên đài hiện ra Diệp Thiên thân ảnh. Thụ thương. Hùng nhị một chút liền thấy được Diệp Thiên lưng bên trên một đạo huyết khe cùng trên bờ vai vết kiếm. Mày chết hắn. Địa dương phong đệ tử rung động, dường như không muốn cho Diệp Thiên phản ứng chút nào thời gian. Đại chiến tái khởi. Tên này địa dương phong đệ tử so Diệp Thiên trong tưởng tượng mạnh hơn, chủ yếu nhất là thần kiêm nhiều loại bí thuật, để hắn khó lòng phòng bị. Đợi cho đem tên đệ tử kia rơi gần chết, trên người hắn có tăng thêm nhiều đạo vết thương. Giết. Nhân dương phong một cái chân truyền đệ tử nhào lên. Xuất thủ chính là đại chiêu. Sau đó, Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong chân truyền đệ tử không ngừng có người xông lên chiến đài. Bọn hắn từng cái xuất thủ tàn nhẫn, không chút nào để lối thoát, động đều là đại sát chiêu, mà lại càng về sau người càng mạnh, các loại bí thuật càng là tầng tầng lớp lớp. Diệp Thiên mặc dù có vượt cấp đại chiến thực lực, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy thay nhau ra trận, mỗi lần đánh bại một cái chân truyền đệ tử, trên thân đều sẽ thêm ra rất nhiều vết máu, người mặc đạo bào đều nhuộm thành huyết sắc. Dạng này đánh xuống, sớm muộn sẽ bị mài chết. Hùng Nhị nắm 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 tay nhỏ, cắn răng nghiến lợi. Chiến. Toàn trường, đều là Diệp Thiên âm vang thanh âm. Hắn ngược lại là khí huyết trùng thiên, giống như là một cái đánh không chết tiểu cường, sinh mệnh lực phá lệ ương ngạnh, một đường đánh cho tàn phế mấy cái chân truyền đệ tử, nhưng như cũng là sinh long hoạt hổ. A. A. So sánh Diệp Thiên, Địa Dương Phong cùng Nhân Dương Phong đệ tử sắc mặt tiểu khó coi nhiều hơn. Bọn hắn đều là tất cả đỉnh núi thiên kiêu đệ tử, bị ký thác kỳ vọng, cái nào không phải nhân tài kiệt xuất, cái nào tu vi không phải lực gáp Diệp Thiên, nhưng lại bị ngưng khí cảnh Diệp Thiên đánh răng rơi đầy đất. Nơi này tình hình chiến đấu, sớm đã bị truyền bên trên Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong. Phế vật, đều là phế vật. Các Hồng giận tí mặt, đây chính là hắn tự tay điều giáo chân truyền đệ tử, lại bị một cái ngưng khí cảnh chơi ngã một mảnh, để hắn làm sao không khí. Thanh Dương chân nhân cũng không khá hơn chút nào, nghe được đệ tử bẩm báo, cũng là lôi đỉnh tức giận, Diệp Thiên chi cường, viễn viễn siêu nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn bắt đầu hoài nghi để chân truyền đệ tử sớm xuất quan quyết sách có phải hay không đúng. So sánh Cát Hồng cùng Thanh Dương chân nhân, Thiên Dương Phong trung lão đạo biểu lộ ngược lại là đặc sắc vô cùng. Thiên Dương Phong bên trên có một viên cái cổ siêu vẹo cây, hắn tiểu cất tay ngồi ở chỗ đó, miệng đầy hùng hùng hổ hổ không để yên, lão tử tu đạo trăm năm, thật sự là mắt mù, một cái ngưng khí cảnh a. Đây là cao cỡ nào thiên phú a? Không thể không nói, hắn ngược lại là nhìn thoáng được. Hắn tọa hạ đệ tử mặc dù cùng Diệp Thiên cũng có chút liên quan, nhưng hắn vẫn là có phương pháp giáo dục, chí ít hắn không có làm âm mưu quỷ kế, càng thêm không giống Thanh Dương chân nhân cùng Cát Hồng như vậy bụng dạ hẹp hòi. Hiện tại xem ra, hắn quyết sách vẫn là rất chính xác, nếu là tùy ý tọa hạ đệ tử tìm Diệp Thiên đánh nhau, trời mới biết có thể đứng trở về mấy cái. Nghiệp chướng a. Trung lão đạo bưng kín mặt mò, tâm gọi là một cái đau a. Vâng. Phong Vân Đài bên trên, Địa Dương Phong một người đệ tử lại bị Diệp Thiên rơi liền mẹ ruột đều không nhận ra được. Đây là người thứ mấy? Dưới đài đệ tử theo bản năng hỏi một câu. Thứ 15 cái. Có người thổn thức một câu. Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong chân truyền đệ tử, bị Diệp Thiên đánh cho tàn phế còn hơn một nửa a. Bất quá ta xem Diệp Thiên cũng không khá hơn chút nào. Nghe vậy, rất nhiều người đều nhìn về phía trên chiến đài. Nơi đó, Diệp Thiên ý thức máu tươi chảy đầm địa, vết thương nhiều để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, thất tha thất thểu mấy lần đều kém chút đổ vào trên chiến đài, lượng phong thay nhau ra trận, dù là thân phụ đan hải hắn, cũng bị hao tổn chân khí có chút thiếu thốn. Tiểu tử, đi, lại đánh tiểu xẻ ra chuyện. Dưới đài Hùng Nhị cuốn quýt nhắc nhở. Diệp Thiên gật đầu, chính hắn tình trạng cơ thể hắn biết, liên tiếp ứng chiến, mạnh hơn chống đỡ đánh xuống, chắc chắn sẽ chết tại cái này trên chiến đài. Huống chi. Trước đó quyết đấu đều là nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng đến đệ thất trọng chân truyền đệ tử, mà còn lại chân truyền đệ tử, phần lớn đều là nhân nguyên đệ bát trọng đến nhân nguyên cảnh đệ cửu trọng, thậm chí còn có hai cái một chân đã bước vào chân dương cảnh. Mặc dù hắn tự nhận còn có thể làm nằm sấp một cái nhân nguyên cảnh đệ bát trọng, nhưng đó là phải bỏ ra huyết đại giới, hắn liều không tầm thường. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền muốn quay người. Nhưng, Địa Dương Phong bên kia, đã có một người đệ tử đi tới. Tên đệ tử kia diện mù câm nu. Cầm trong tay một cái linh ngọc phiến, nhìn ngược lại là nho nhã lễ độ, nhưng lại mọc ra hai mảnh chanh chua bờ môi, trên mặt lại còn thoa nữ nhân mới sẽ dùng son phấn bột nước, không biết còn tưởng rằng kẻ này là một cái nương môn chút đấy. Tại hạ Tư Kháng, cái này toa hữu lễ. Đệ tử áo tím cũng không có làm chẳng đánh, mà là lời đầu tiên ghi danh huy, nói xong không quên đối Diệp Thiên chắp tay. Chỉ là, tất cả mọi người có lẽ chưa từng phát hiện, tại hắn chắp tay một khắc này. Một cái còn không có cọng tóc thâu ngân châm đã bị hắn đánh ra ngoài, mặc dù Diệp Thiên phá lệ phòng bị, nhưng vẫn là trúng chiêu. Rất nhanh, cây ngân châm kia mang theo kịch độc liền tại Diệp Thiên thể nội cấp tốc tản ra. Tiếp theo, thân thể của hắn, dùng cây ngân châm kia làm trung tâm trở nên biến thành màu đen, mà lại lan tràn tốc độ để hắn đều trở tay không kịp. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Thiên thân thể lảo đảo thoáng cái, suýt nữa ngã xuống. Phong Vân quyết đấu, ngươi dám dùng độc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Kháng. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Chương 71, độc cái gì độc? Độc cái gì độc? Từ Kháng ra vẻ sợ hãi, ở nơi đó giả điếc bán ngốc, Diệp Thiên, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Đúng đấy, ngươi là sợ đánh không lại từ sư huynh, cố ý vu ham đi. Phía dưới, trong bóng tối có người nói một câu. Lời này vừa nói ra, rất nhanh liền có người phụ họa. Ta cũng không có trông thấy Từ Kháng sư huynh dùng độc, ngươi đây là dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Đánh không lại liền nói từ sư huynh dùng độc, Diệp Thiên, ngươi cũng quá âm hiểm. Dưới đài chửi rủa âm thanh liên tiếp, tạo thành hải triều, rõ ràng là đổi trắng thay đen, nhưng từng cái trên mặt lại đều biểu lộ lấy lòng đầy căm phẫn thân xác. Lần này ngươi còn không chết. Đây chính là trêu chọc ta Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong đại giới. hôm nay ngươi chú định máu tươi Phong Vân Đài. So sánh phía dưới những đệ tử kia, Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong chân truyền đệ tử, từng cái lộ ra cười lạnh. Trên đài, Diệp Thiên yên lặng nghe phía dưới chửi rủa, ánh mắt trở nên càng phát băng lãnh. Hắn xem như đã nhìn ra, Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong vì trả thù hắn, thật sự là nhọc lòng, chân truyền đệ tử ra hết, chiến trận khổng lồ, dạng này còn không chê đủ, lại còn trong bóng tối sắp xếp nhiều như vậy thủy quân tạo thành thế. Nhân ngôn đáng sợ, hắn lần nữa chứng kiến cái này bốn chữ hàng nghĩa. Song quyền nan địch tứ thủ, hắn há miệng làm sao địch nổi hải triều tựa như chửi rủa âm thanh. Nhưng, hắn là ai? Hắn là Diệp Thiên, như thế nào vô duyên vô cớ ngậm bồ hòn, có chân hỏa hộ thể, độc châm kia đối với hắn vô dụng, như vậy tiếp xuống, hắn cũng sẽ lấy đạo của người trả lại cho người. Chửi rủa âm thanh bên trong, hắn đã âm thầm điều động thể nội chân hỏa, đem lưu thoán tại thể nội kịch độc đều đốt diệt. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là ra vẻ trúng độc bộ dáng, thân thể trên đài thất tha thất thểu chế tạo giả tượng, để a a từ kháng, sau đó cho hắn dùng lôi đỉnh một kích. Diệp Thiên. Dưới đài Hùng Nhị gặp Diệp Thiên trúng kịch độc, liền muốn xông lên, nhưng lại nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thấy Diệp Thiên đối với hắn nháy thoáng cái con mắt. Hai người ăn ý đã đạt đến cực hạn, một ánh mắt mà thôi, Hùng Nhị dường như đã nhìn ra hết thảy, bước ra bước chân lại rất tự giác thả trở về. Ai nha nha, Diệp sư đệ ngươi làm sao, bệnh không nhẹ a? Trên đài, gặp Diệp Thiên toàn thân biến thành màu đen, Từ Kháng còn ra vẻ khiêm tốn giả ý quan tâm một câu. Đối phó ta một gần chết người, lại còn dùng độc ngươi cũng thật là có thể. Diệp sư đệ ngươi thật đúng là hoan uổng ta. Bớt nói nhiều lời, tới đi. Nghiêm nghị hét một tiếng, Diệp Thiên lạnh lùng nhìn xem Từ Kháng. Nghe vậy, Từ Kháng nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không che giấu nữa chính mình âm hiểm xảo trá diện mục. Đã Diệp sư đệ như thế có hào hứng, cái kia sư huynh ta liền bồi người chơi đùa. Nói, hắn bước ra một bước, như gió mà tới, chỉ một cái u mang điểm hướng về phía Diệp Thiên. Gặp Từ Kháng chỉ điểm một chút đến, Diệp Thiên vẫn như cũ sừng sững bất động. Người ở bên ngoài xem ra, hắn là chúng độc đã mất đi hành động năng lực, kỳ thật hắn đang chờ đợi thời cơ, chỉ vì Từ Kháng tu vi đã đạt đến nhân nguyên cảnh đệ bắt trọng. Chết đi. Cũng chỉ có đến giờ phút này, Từ Kháng mới lộ ra âm tàn nụ cười dữ tợn. Chỉ là, ngay tại cái kia chỉ một cái liền muốn điểm tại Diệp Thiên trên thân lúc, lại là thấy được Diệp Thiên khỏe miệng một tia trào phúng chi cười. Nhìn thấy Diệp Thiên cười quỷ dị như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Rất nhanh, tại hắn khiếp sợ trong ánh mắt, Diệp Thiên bỗng nhiên nghiêng người tránh thoát hắn chỉ một cái u mang, sau đó thuận thế bắt lấy hắn cánh tay, lại sau đó, hắn tựu bị Diệp Thiên trực tiếp xoay bay ra ngoài. Ầm. Mấy trượng bên ngoài, hắn trùng điệp đập vào trên chiến đài. Chờ mình, Từ Kháng một mặt vô pháp tin nhìn xem Diệp Thiên, đây không có khả năng, người rõ ràng. Ta rõ ràng cái gì? Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, trên thân đen nhánh làn ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần rút đi, khôi phục lúc đầu nhan sắc. Hắn không trúng độc. Ta rõ ràng thấy được Từ Kháng độc châm đánh vào Diệp Thiên thể nội. Không chỉ là Địa Dương Phong chân truyền đệ tử, tiểu liền Nhân Dương Phong đệ tử cũng đều lộ ra cực độ vẻ nghi hoặc. Lại nhìn trên đài, Từ Kháng trên mặt lại không trước đó nghiền ngẫm, thần sắc cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Hắn biết bị Diệp Thiên đùa bỡn, Diệp Thiên căn bản cũng không có trúng độc, nhưng hắn có thể nói cái gì, nói rõ ràng thấy được độc châm đánh vào Diệp Thiên thể nội. Cứ như vậy, vậy coi như có phải hay không đánh từ chiêu. Từ Kháng sư huynh, không phải phải bồi sư đệ ta hảo hảo chơi chơi sao tới đi. Đối diện, Diệp Thiên ngoắc ngón tay. Nhìn ta không diệt ngươi. Từ Kháng nghiêm nghị hét một tiếng, bàn tay chi gian có tử quang vần quanh. Chỉ là, hắn vừa mới bước ra một bước, liền giật mình. Cái này, hắn theo bản năng nhìn mình bàn tay, vậy mà đã trở nên biến thành màu đen. Hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hướng về cánh tay của hắn cùng thân thể lan tràn. Độc. Từ Kháng trong nháy mắt phát hiện thân thể của mình tại sao lại có dạng này dị trạng, thiện dụng độc hắn, như thế nào nhìn không ra chính mình chính là chúng độc. Là vừa rồi kia một cái chớp mắt bị Diệp Thiên. Từ Kháng nghĩ đến chính mình là khi nào chúng độc. Phúc. Đông nhiên, hắn một cái máu tươi màu đen phun tới, xem người quan chiến không hiểu ra sao. Diệp Thiên, ngươi cũng dám đối ta dùng độc. Từ Kháng con mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đối diện Diệp Thiên. Độc cái gì độc? Diệp Thiên ra vẻ sợ hãi, cũng học Từ Kháng trước đó như vậy giả điếc bán gốc, tiểu nói liên tục đều là giống nhau đồng dạng, từ sư huynh, cơm có thể ăn bậy, lời này cũng không thể nói lung tung a. Liên la chính là, ngươi là sợ đánh không lại Diệp Thiên, cố ý vu ham đi. Dưới đài có âm thanh vang lên, không cần phải nói liền là Hùng Nhị tên kia. Ăn ý, đây chính là ăn ý. Hùng Nhị ngược lại là thông minh, Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong người có thể đổi trắng thay đen, hắn tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ Diệp Thiên lật về một ván. ta cũng không có trông thấy nhân gia Diệp Thiên dùng độc, ngược lại là từ kháng ngươi, đây là dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Cái này dài rằng giặc đều là Hùng Nhị con hàng này thanh âm, mà lại dùng lời kịch, nói lời nói, đều là dập khuôn trước đó những người đó. Đánh không lại liền nói Diệp Thiên dùng độc, từ kháng, ngươi cũng quá âm hiểm. Ngươi, từ kháng khí huyết công tâm, một cái lao huyết phun tới. Diệp Thiên rõ ràng liền là dùng độc. Giờ phút này, Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong thủy quân lại bắt đầu làm loạn. Phong Vân quyết đấu, cấm chỉ dùng độc, Diệp Thiên hắn coi thường môn quy, chế tài hắn. Diệp Thiên, ngươi thật sự là quá ác độc. Đều mẹ nhà hắn đấp xê sao tiếp xuống một thanh âm, phá lệ chói tai to, Hùng Nhị đằng đẳng nhẫn nhịn một phút khí mới gào ra câu nói này. Cái này vừa hô quả nhiên là rung động đến tâm can, bá khí bên cạnh để loạn, một người thanh âm, vậy mà lấn át ở đây tất cả mọi người chửi rủa, có lẽ là hắn sóng âm quá lớn, thậm chí rất nhiều người cũng không khỏi đến bưng kín lỗ tai. Kẻ này vừa hô về sau, toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Diệp Thiên liền là dùng độc, lại rảo biện cũng vô dụng. Yên lặng về sau, một cái thanh y đệ tử nhảy ra ngoài. Diệp Thiên dụng tâm quá hiểm ác. Chế tài hắn. Đều mẹ nó, cút. Hùng Nhị lần nữa đại triển thần uy, sóng âm quá mạnh, một cuống họng gào quá nhiều người đều lần nữa bưng kín lỗ tai. Là Hùng gia sóng âm bí thuật. Nhân Dương Phong một tên chân truyền đệ tử con mắt nhắm lại thoáng cái. Khó trách có thể che lại nhiều người như vậy thanh âm. Tiểu mập mạp lại còn có bực này bí pháp. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, ám đạo ngày nào hẳn là tìm Hùng Nhị tâm sự. A. Ngắn ngủi yên lặng về sau, không chờ những cái kia Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong thủy quân nói chuyện, Hùng Nhị cái này đóng, lần nữa buông ra cuống họng chu lớn một tiếng. Nhìn hắn điệu bộ này, đây là muốn dồn hết đủ sức để làm giúp Diệp Thiên bãi bình dưới đài thủy quân. Ăn cơm, đi ngủ, trêu chọc muội. Hùng Nhị con hàng này sóng âm bí thuật thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, một cuống họng tiếp lấy một cuống họng gào kinh thiên động địa, mà lại gào ra lời nói vẫn là như vậy kỳ hoa, đến mức những thủy quân kia vừa xuống nói chuyện, tiểu bị hắn sóng âm chu lớn xinh xinh đè xuống. Con hàng này là xuất sinh sao? Từng cái thủy quân bịt lấy lỗ thai bị gào liền đầu cũng không ngẩng lên được. Ngươi được làm đấy. Trên đài Diệp Thiên nhịn cười không được. Có lẽ cảnh tượng như vậy và cục diện thật đúng là cần Hùng Nhị dạng này tên dở hơi, trọng yếu nhất chính là hắn loại kia không biết xấu hổ tinh thần. Vì tự do, Hùng Nhị lần nữa rung động đến tâm can gào một cuống họng. Gào ra cái này một cuống họng, hắn lúc này mới mấp máy tóc, vẫn nhìn giấu giếm tại đám người các thủy quân, mắt nhỏ bên trong còn có khiêu khích dí vị, phảng phất là đang nói, máng, lại cho lão tử mang a. Máng nữa, lão tử giống ngươi nửa thân bất toại. Lại nhìn những cái này thủy quân đệ tử, từng cái khuôn mặt đều đỏ, không biết là kìm nén đến vẫn là tức giận. Rút lui. Hùng Nhị đã đối cái này Diệp Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không cần Hùng Nhị nói, Diệp Thiên cũng đã nhảy xuống chiến đài, trong lòng nghĩ liền là bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Vậy mà, hắn muốn đi, có ít người như thế nào bỏ mặc hắn đi. Vừa mới nhảy xuống chiến đài, một cái Nhân Dương Phong chân truyền đệ tử trước hết hắn một bước che ở trước người hắn. Làm sao gấp gáp như vậy đi. Chương 72, Điên đảo Hắc Bạch. Phong Vân quyết đấu toàn bằng tự nguyện, hôm nay ta không muốn lại đánh, không được sao? Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng. Người đem sư đệ của ta bọn họ đánh gần như tàn phế, phủi mông một cái liền muốn đi người, không khỏi cũng qua ý nghĩ hao huyền. Theo tiếng cười lạnh vang lên, một người mặc bạch bào đệ tử chậm rãi tới. Nhìn lướt qua đi tới chi nhân, Diệp Thiên trong mắt hơi híp, theo tên đệ tử kia trên thân, cảm nhận được mịt mờ khí tức, để hắn kiêng kỵ. Hắn là Nhân Dương Phong đệ nhất chân truyền đệ tử, Giang Hạo. Một bên Hùng Nhị nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Thiên một tiếng, theo cặp mắt ti hí của hắn bên trong, lờ mờ cũng có thể nhìn thấy đối kia Giang Hạo vẻ kiêng rẻ. Diệp Thiên, đánh người liền muốn đi, ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Khác một thanh âm lập tức vang lên, một cái tử bảo con em cũng phiêu giật đi tới, khí tức không chút nào tại kia Giang Hạo phía dưới. Địa Dương Phong đệ nhất chân truyền đệ tử, Thử Sam. Hùng Nhị lần nữa cho Diệp Thiên truyền âm. Một chân đã bước vào chân dương cảnh. Dù là Diệp Thiên, giờ phút này lông mày cũng vặn ở cùng nhau. Hắn tự nhận, liền xem như tại trạng thái đỉnh phong, cũng khó đấu qua được hai bọn họ. Huống hồ, nơi đây cũng không phải hai người bọn họ, người Dương, Địa Dương Nhị Phong chân truyền đệ tử ra hết, hắn liền xem như lại cuồng vọng, song quyền cũng nan địch bốn tay. Trừ phi, lần nữa dẫn ra kia ma đạo huyết mạch, chiến lực tiêu thăng về sau, mới có thể lực gáp mọi người, nhưng ma đạo chính là chính phái tử địch, một khi hiển lộ ma đạo, trước tiên liền hội lọt vào hàng Nhạc Tông cường giả lôi đình đánh sát. Ngoan ngoãn bên trên chiến đài, không phải vậy hôm nay ngươi đi không ra nơi này. Giang Hạo cười lạnh nhìn xem Diệp Thiên. Giang sư huynh, ngươi đây là muốn cưỡng ép bức ta ứng chiến sao? Diệp Thiên lạnh lẽo nhìn lấy Giang Hạo, Phong Vân quyết đấu, song phương giao chiến toàn bằng tự nguyện, cưỡng ép bức bách, ngươi đây là muốn coi thường hàng Nhạc môn quy sao? Vậy thì thế nào? Tử Sam nghiền ngẫm cười một tiếng, chúng ta cùng lắm thì đi diện bích hối lỗi. Lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hùng Nhị căm tức nhìn vây tới đông đảo chân truyền đệ tử, thay nhau ra trận, đối phó một cái ngưng khí cảnh, các ngươi hưởng là chân truyền đệ tử. Nói, hắn liền muốn lôi kéo Diệp Thiên đi ra ngoài. Đi đâu? Không nghĩ, Nhân Dương Phong chân truyền đệ tử vậy mà lúc này xuất thủ, một trưởng từ phía sau đánh tới. Diệp Thiên ánh mắt lạnh lẽo, như thế nào nghĩ đến Nhân Dương Phong đệ tử cũng dám tại dưới đài công nhiên đánh lén. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn bỗng nhiên quay người, buôn lôi một trưởng tới ngạnh hám. Vâng! Có lôi bạo tiếng vang lên, không tại trạng thái đỉnh phong Diệp Thiên bị một trưởng đánh thổ huyết lui lại. Cong! Còn chưa dừng bước lại, tà chắc bên trong, Địa Dương Phong một cái chân truyền đệ tử vậy mà tế ra sắc kiếm, một kiếm trực chỉ Diệp Thiên lưng. Ghê tởm! Hùng Nhị gầm thét, lúc này xoay ra hắn lang nha động, thay Diệp Thiên chặn cái này kinh lôi một kiếm. Thấy thế, trong đám người lại có Địa Dương Phong đệ tử xuất thủ, đấm ra một quyền. Diệp Thiên bị động ứng chiến, lần nữa thổ huyết lui lại. Chết đi! Sau lưng một cái Nhân Dương Phong thanh ý đệ tử đột nhiên xuất thủ, chỉ một cái đâm thủng Diệp Thiên lưng, lật tay một trưởng lại đem Diệp Thiên đánh cho lảo đảo. Phúc! Huyết quang lấp lóe, vừa mới đứng vững gót chân Diệp Thiên, bị người một kiếm đâm xuyên qua bả vai. Để mạng lại! Tiếng quát vang lên, lưỡng phong chân truyền đệ tử vậy mà đều động, đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh, xuất thủ chính là sát chiêu. Một màn này, xem bốn phía quan chiến đệ tử hãi hùng khiếp vía. Ai sẽ nghĩ đến, người Dương, Địa Dương Nhị Phong chân truyền đệ tử cũng dám tại dưới đài công nhiên động thủ, hơn nữa còn là cùng nhau tiến lên, đối phó cũng chỉ là một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử. Đây chính là xúc phạm môn quý A. Bọn hắn tiểu không sợ bị tông môn chế tài. Liền là A. Đạo giới trưởng lão làm sao cũng không xuất thủ quản quản. Ngươi còn không nhìn ra được sao Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong đệ tử dám dạng này công nhiên động thủ, nhất định có cường đại hậu trường duy trì, đến mức liền đạo giới trưởng lão cũng không dám tùy tiện đúng tay, mà lại, ta thế nhưng là nghe nói, đạo giới trưởng lão hôm nay căn bản cũng không tại trong tông. Nói như vậy, Diệp Thiên là chết chắc. Vâng! Chính trong lúc nói chuyện với nhau, một tiếng oanh minh vang vọng phong vân đài. Phóng nhãn nhìn lại, ngay tại hôn chiến cái hướng kia, lại có người vận dụng thiên lôi chú. Một đám chân truyền đệ tử đều dư ba nổ chật vật không chịu nổi. Hiện trường hỗn loạn một mảnh, liên tục trong sương khói, lúc này mới hiện hiện Diệp Thiên lảo đảo mà đẫm máu thân ảnh. Đến a. Diệp Thiên nhanh chân đi ra, khuôn mặt thanh tú, giờ phút này vậy mà có vẻ hơi dữ tợn. Lại nhìn trong tay hắn, lại còn cầm bốn đạo thiên lôi chú chú phủ, xem ra trước đó vận dụng thiên lôi chú người là hắn. Có lẽ, đây chính là bị buộc, gần chết chi thân, không có sức chống cự rất nhiều chân truyền đệ tử vây công. Lúc này mới ra hạ sách này, bước lên xúc phạm môn quy nguy hiểm vận dụng thiên lôi chú, kinh sợ thối lui bốn phía chân truyền đệ tử. Diệp Thiên, ngươi vậy mà coi thường môn quy động động dùng thiên lôi chú. Lập tức, thứ phương đều là mang uống thanh âm. Các ngươi cũng dám công nhiên tại phong vân đài xuống vây công ta, ta vì cái gì không thể vận dụng thiên lôi chú, tả hữu đều là chết, trên hoàng tuyền lộ cũng không thiếu được các ngươi. Diệp Thiên một mặt điên cuồng, cười lạnh nhìn xem rất nhiều chân truyền đệ tử, hắn đây là không thèm đếm xỉa. Cùng lắm thì lôi kéo rất nhiều chân truyền đệ tử cùng lên đường. Hắn đúng là điên. Rất nhiều chân truyền đệ tử cắn răng nghiến lợi. Ta là điên rồi. Diệp Thiên liếm liếm khỏe miệng tiên huyết, có gan liền đến, thiên lôi chú dưới, chúng ta cùng một chỗ thịt nát xương tan. Diệp Thiên. Quát chói hai âm thanh đột nhiên vang lên, phía ngoài đoàn người một đám người đã tuân đi qua, cầm đầu chính là kia giới luật đường thủ đồ, Doan Chí Bình. Người thật to gan, vậy mà mới vừa ở trong tông công nhiên vận dụng thiên lôi chú. Doan Chí Bình đi lên liền là quát to một tiếng, lập trường của hắn đã sớm rất rõ ràng, mặc kệ hắn thuộc về phương đó, nhưng tuyệt đối không phải đứng tại Diệp Thiên bên này. Doan Sư Minh, ngươi chỉ có thấy được ta vận dụng thiên lôi chú, ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn thấy bọn hắn tại dưới đài vây công ta sao? Diệp Thiên cười lạnh nhìn thoáng qua Doan Chí Bình, nhưng trong tay thiên lôi chú cuối cùng là không có buông xuống. Vậy cũng không phải ngươi vận dụng thiên lôi chú lý do. Chê cười, chẳng lẽ đao gác ở ngươi trên cổ? Ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn mặc người chu sát ta vận dụng thiên lôi chú, hoàn toàn là vì tự vệ. Nếu như thế, vậy liền giới luật đường bên trên xem hư thực. Doan Chí Bình quát lạnh một tiếng, trong tay háo lúc này tiểu có một tia điện thoát ra, nhìn kỹ lại là một đầu phát sáng dây thừng, như rắn trườn, tốc độ cực nhanh. Có lẽ là Doan Chí Bình đột nhiên xuất thủ, mà kia dây thừng lại quỷ dị nhanh, dù là Diệp Thiên cũng không từng kịp phản ứng, tại chỗ tiểu bị nhốt đến rắn rắn chắc chắc. Diệp Thiên giãy giụa. Nhưng cái này dây thừng huyền diệu viễn viễn siêu nằm ngoài dự đoán của hắn, không chỉ có giam cầm chân khí của hắn năng lực, thậm chí ngay cả hắn đi động năng lực đều trói buộc, đến mức tại nguyên chỗ không thể động đậy. Mang đi. Doan Chí Bình quát. Lúc này, tiểu có giới luật đường đệ tử lao ra, tiến lên tiểu đỡ đi Diệp Thiên. Là bày ra công bình, Doãn Chí Bình cũng ra lệnh cho giới luật đường đệ tử đem Lưỡng Phong chân truyền đệ tử cùng nhau ném ra đám người. Chỉ là, rời đi đám người một khắc này, Doãn Chí Bình cùng Lưỡng Phong chân truyền đệ tử vậy mà nhìn nhau cười một tiếng, tựa như thời khắc này chẳng cảnh, đã sớm làm mưu đồ tốt. Bọn hắn tiểu động tác, bị Hùng Nhị bắt được. Hắn mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là rất thông minh, cái này căn bản là Lưỡng Phong cùng giới luật đường âm mưu, bọn hắn cùng một lũ, đã sớm thông đồng tốt, Diệp Thiên hôm nay bị mang đi, là rất khó còn sống đi ra. Hùng Nhị, mang Hổ Hoa bọn hắn rời đi hàng nhạc. Bị kéo lấy Diệp Thiên, cùng loạn gầm thét. Có lẽ, hắn cũng đã nhìn ra, hôm nay tiến giới luật đường, là rất khó còn sống đi ra, hắn không muốn chính mình sau khi chết, chính mình sợ tại hồ người còn cả ngày bị người ta bắt nạt, hắn có thể làm, chỉ là đem Hổ Hoa bọn hắn giao phó cho Hùng Nhị. Mắt thấy Diệp Thiên bị kéo đi, Hùng Nhị cắn răng nghiến lợi, hận chỉ hận Lượng Phong hậu trường quá cứng, coi như hắn là Hùng gia người, cũng rất khó bảo trụ Diệp Thiên mệnh. Hậu trường. Nghĩ đến cái này sự tình, Hùng Nhị nhãn tình sáng lên. So hậu trường cứng rắn sao kia lão tử tiểu cho Diệp Thiên tìm một cái các ngươi không chọc nổi hậu trường. Chương 73, tội chết. Diệp Thiên bị kéo đến giới luật đường, sau lưng còn đi theo trùng trùng điệp điệp đám người. Lần nữa đi vào băng lãnh uy nghiêm giới luật đường, Diệp Thiên tại chỗ tiểu bị xích sắt khóa đến đồng trụ phía trên. Mà đồng dạng xúc phạm môn quy Lượng Phong chân truyền đệ tử, cũng chỉ là mang theo xiềng xích nhàn nhã đứng ở đường bên trong, cùng Diệp Thiên thê thảm so sánh, bọn hắn đãi ngộ, thật sự là tạo thành chênh lệch rõ ràng. Diệp Thiên, trong tông vận dụng Thiên Lôi chú, cái này một tội, ngươi có thể nhận. Doãn Chí Bình chắp tay đứng ở Diệp Thiên trước người, cười lạnh nhìn xem Diệp Thiên. Bọn hắn muốn giết ta, ta là vì tự vệ. Giết ngươi đây là bắt đầu nói từ đâu? Lưỡng Phong đệ tử nhao nhao mở miệng. Diệp Thiên, ngươi đây là ngậm máu phun người na. Rõ ràng là luật bản, làm sao biến thành chúng ta muốn giết ngươi? Doãn sư huynh minh giám, chớ có nghe Diệp Thiên ăn nói bừa bãi, hắn đây là vì cho mình giải vây ta tìm lý do. Mà lúc này, Lưỡng Phong thủy quân đệ tử cũng lại bắt đầu ồn ào lên. Diệp Thiên vận dụng Thiên Lôi chú, quả thật nên chết. Chế tài hắn. Tuổi con trẻ, giống như này tâm ngoan, trưởng thành còn cao đến đâu. Đường bên trong, đều là Lưỡng Phong chân truyền đệ tử tiếng quát cùng chửi rủa âm thanh, từng cái lòng đầy căm phẫn, bọn hắn điên đảo hắc bạch, còn bị cắn ngược lại một cái, đem đỉnh đầu chụp mũ cưỡng ép chụp tại Diệp Thiên trên thân. Mà giờ khắc này, bị chỗ đồng trụ bên trên Diệp Thiên, tựa như là một cái tội ác tày trời tội phạm giết người, nhận hết thoá mạng. Đường bên trong, không chỉ là Lưỡng Phong chân truyền đệ tử, còn có theo tới hàng nhạc đệ tử. Nhưng, mặc dù bọn hắn biết chân tướng của sự thật cũng không phải là tất cả đều là hai phong đệ tử nói, lại là không có người nào dám đứng ra thay Diệp Thiên nói một câu, sợ liền là ngày sau sẽ gặp phải Lưỡng Phong điên cuồng trả thù, thời khắc này Diệp Thiên, liền là rất tốt chứng minh. Vốn là diễn trò, Doãn Chí Bình nghe được hai phong đệ tử nói tới về sau, lần nữa lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thiên, Diệp Thiên, ngươi còn có cái gì có thể nói? Diệp Thiên không nói, còn có cái gì có thể nói, hắn còn có thể nói cái gì? Theo bị kéo vào cái này giới luật đường một khắc này, hắn liền nghĩ đến chính mình kết cục, Lưỡng Phong cùng giới luật đường đã sớm thông đồng tốt, hắn một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, muốn hậu trường không có hậu trường, muốn giúp tay không có giúp đỡ, nói lại nhiều, cũng là vô dụng. Có lẽ, là hắn quá coi thường Lưỡng Phong thủ đoạn, từng bước đều là cạm bẫy, từng bước cũng đều là nhằm vào hắn sắc cơ. Nhưng, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không hối hận là Hổ Hoa bọn hắn làm hết thảy. Giờ phút này hắn đột nhiên minh bạch, tu sĩ một đường cũng không phải là mặt ngoài như vậy phong quang, ở trong đó tàn khốc, để cho người ta bi thương. Trước mặt, Doãn Chí Bình gặp Diệp Thiên không nói lời nào, liền cười lạnh một tiếng, ngươi không nói lời nào, đây là đại biểu chấp nhận sao? Đừng nói nhảm, tới đi. Diệp Thiên thanh âm trở nên có chút khàn khàn, thân chỗ không có mỏi mệt, để hắn sóng mắt trở nên mông lung. Tốt, rất tốt. Doãn Chí Bình cười lớn một tiếng, lật tay lấy ra một bản cổ quyển, thuận tay đem nó mở ra, giống như là tuyên đọc thánh chỉ. Dựa theo hàng nhạc môn quy đầu thứ 9, đệ tử bản môn tại trong tông vận dụng Thiên Lôi chú, tội chết. Niệm xong, Doãn Chí Bình bỗng nhiên khép lại cổ quyển, sau đó đối hai bên đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh già nua từ trong đám người đem hết toàn lực lột vào đây, nhìn kỹ, chính là Trương Phong Niên. Không nên giết hắn, không nên giết hắn. Trương Phong Niên đào vào đây, một mặt cầu khẩn nhìn xem Doãn Chí Bình, van cầu các người, đừng giết hắn, muốn giết giết ta đi. Lao ra ra, không yêu cầu bọn hắn. Diệp Thiên mông lung một quang, trong nháy mắt khôi phục lại, dãy rủa nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đừng nói chuyện. Trương Phong Niên nhìn Diệp Thiên một chút, sau đó lần nữa nhìn về phía Doãn Chí Bình, thân thể loạn khọng, chỗ ngoặc không thể lại cong. Doãn sư điệt, hắn chỉ là đứa bé, buông tha hắn đi. Buông tha hắn. Doãn Chí Bình hí ngược cười một tiếng, Trương Phong Niên, ngươi chẳng lẽ lao không bồi, hắn tại trong tông vận dụng thiên lôi chú, đây chính là tội chết. Không nghĩ, già nua không chịu nổi Trương Phong Niên, vậy mà bịch một tiếng quỷ gối Doãn Chí Bình dưới chân. Cái này một cái trước mắt, xem Diệp Thiên hai mắt lộ ra, hiện đầy tơ máu, liên tục huyết lệ không cầm được tuôn ra đầy hốc mắt, nhìn xem cái kia đạo quỷ trên mặt đất ti tiện lại già nua bóng lưng, huyết lệ trôi đầy khuôn mặt của hắn. Lao ra ra, ngươi sao có thể hướng hắn quỳ xuống? Ngắn ngủi một cái chớp mắt về sau, đường bên trong vang lên Diệp Thiên tiếng gầm gừ. A, a, hắn điên cuồng, phát điên dãy rủa, muốn kéo đứt khóa lại hắn xích sát. Hắn là thẳng thắn cương nghị Diệp Thiên, kiên quyết sẽ không sợ chết, nhưng trơ mắt nhìn người mình quan tâm ti tiện quỳ trên mặt đất xin tha cho hắn, thật sự là so giết hắn còn khó chịu hơn. Nghe Diệp Thiên gào thét, Trương Phong Niên thân thể run rẩy thoáng cái, nhưng lại như cũ không có đứng dậy. Ầm, ầm, ầm. Rất nhanh, đường bên trong vang lên phanh phanh tiếng vang, kia là Trương Phong Niên cái chán va chạm mặt đất thanh âm. Van cầu ngươi, buông tha hắn. Van cầu ngươi, buông tha hắn. Mỗi lần dùng cái chán va chạm mặt đất, Trương Phong Niên đều sẽ nói ra như vậy lời nói, mỗi lần cúi đầu xuống, hắn già nua gương mặt bên trên, đều sẽ trôi đầy ti tiện lệ thủy. Hắn là Trương Phong Niên, là cùng Hằng Nhạc tông chủ một cái bối phận người, giờ phút này vậy mà như thế ti tiện hướng một cái hậu bối quỳ xuống, kia là trước nay chưa từng có bi thương. Càng là trần trụi trắng trợn không có tôn nghiêm. Hắn phạm phải là tội chết, ai cũng cứu không được hắn. Doãn Chí Bình liếc qua dưới chân, không nhìn thẳng, cái cằm nhấc đến thật cao. Vậy liền giết ta, dùng ta mệnh đổi mệnh của hắn, Doãn sư điệt, van cầu ngươi. Trương Phong Niên bỗng nhiên ôm lấy Doãn Chí Bình hai chân. Bất thình lình ôm một cái, để Doãn Chí Bình nhướng mày, đầy mắt khinh miệt, lúc này đá một cái bay ra ngoài Trương Phong Niên, nghiêm nghị quát, ngươi một cái phế vật, dựa vào cái gì nói điều kiện với ta? Không nghĩ tới, bị đá khai Trương Phong Niên, lần nữa nhào lên ôm lấy Doãn Chí Bình hai chân, hắn vẫn chỉ là đứa bé, van cầu ngươi, buông tha hắn đi. Cút. Doãn Chí Bình dường như đã mất đi tính nhẫn lại, lần nữa nhấc chân, một cước đem Trương Phong Niên đá thổ huyết. A. Đây hết thảy đều là tại Diệp Thiên trơ mắt phía dưới trình diễn. Hắn đã ngăn chặn không được lửa giận của mình, cùng loạn gầm thét, Doãn Chí Bình, hôm nay ta nếu không chết, định đưa ngươi nghiền xương thành tro, coi như ta chết, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng nhiên, trong cơ thể hắn một cỗ ẩn núp lực lượng tràn đầy khôi phục. Thao thiên giận, dường như động đến hắn trong huyết mạch cất giấu ma đạo, tâm trí của hắn, đang bị giận cùng giết bao phủ. Bị Diệp Thiên dạng này vừa hô, Doãn Chí Bình cũng nổi giận, lúc này hét lớn, giết, giết hắn cho ta. Lúc này, hai bên tiểu có người vung lên đại đao. Mà tại lúc này, Lưỡng Phong đệ tử, nhao nhao lộ ra âm tàn nụ cười. Vậy mà, vào thời khắc này, một đạo linh quang theo ngoài điện bay vào, công bằng. Đem kia vung lên đại đao trong nháy mắt đổ ra ngoài, theo sau chính là một đạo ung dung thanh âm truyền vào đại điện. Ôi ôi ôi! Giới luật đường hôm nay thật là náo nhiệt ta. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh quỷ mị đã tại đường bên trong hiện thân. Cái này nhân thể hình thon dài, tiên phong đạo cốt, khí chất thản nhiên, đạo bào không gió mà bay mà phiêu diêu, toàn thân quanh quần linh sang chói, tiểu liên thủ cầm phất trần cũng đều nhuộm linh quang, một đôi trong mắt tử, dường như trải qua đầy đủ tăng thương, tràn đầy vô hạn cơ trí. Hắn là. Đột nhiên, đường bên trong chi nhân bao quát hai phong đệ tử cùng Doãn Chí Bình, nhao nhao chắp tay cúi người, thần sắc rất cung kính. Chương 74, Từ Phúc. Cả sảnh đường, đều là bởi vì tay cầm phất trần người kia đến mà trở nên sợ hãi. Đệ tử gặp qua Từ Phúc trưởng lão. Cả sảnh đường, thanh âm như vậy cũng là dị thường to cùng nhất trí, từng cái thần sắc cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Không trách những đệ tử này như thế như vậy, chỉ vì thân phận của người đến quá mức tôn quý. Từ Phúc, Hằng Nhạc Tông linh đan các thủ tọa. Tại Hằng Nhạc Tông, nếu là bàn về bối phận, hắn vẫn là đương đại Hằng Nhạc Tông chủ sư huynh, càng là Hằng Nhạc Tông duy nhất một cái luyện đan sư. Luyện đan sư, thân phận tôn quý vô cùng, ít đến thương cảm, mà hắn Từ Phúc liền là một cái trong đó. Hằng Nhạc Tông linh đan linh dịch đều là bởi vậy người cung ứng, Hằng Nhạc Tông người, là có rất ít người dám chọc hắn. Trương Phong Niên gặp qua Từ sư huynh. Trầm tĩnh giới luật đường, bị tiếp xuống đạo này thanh âm yếu ớt cho pha vỡ. Bị Doãn Chí Bình một cước đá thổ huyết, Trương Phong Niên phủ phục trên mặt đất, hữu khí vô lực. Ngươi là Trương Phong Niên kinh ngạc lời nói theo Từ Phúc trong miệng thốt ra, hắn nhíu lại lông mày nhìn về phía quỳ trên mặt đất Trương Phong Niên. Không trách hắn như vậy kinh ngạc, chỉ vì Trương Phong Niên khuôn mặt quá mức già nua, tự liền hắn đều khó mà nhận ra đến, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, Trương Phong Niên biến thành phế nhân, không giống bọn hắn dạng này tu sĩ có thể thay đổi dung nhan. Là ta. Trương Phong Niên vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất. Từ Phúc lần nữa nhíu mày, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Trường Phong Niên là bị đánh qua, mà lại ra tay còn không rõ. Là ai đánh ngươi? Từ Phúc phất tay đem một đạo linh quang rót vào Trường Phong Niên thể nội. Lời vừa nói ra, cung kính đứng ở một bên Doãn Chí Bình thân thể run lên, không dám thở mạnh một tiếng. Là ai? Vẫn nhìn trong điện tất cả mọi người, Từ Phúc nghiêm nghị hét một tiếng, chấn động đến toàn bộ giới luật đường đều ong ong run lên, cường đại uy áp bao phủ toàn bộ giới luật đường. Là ta. Mặc dù e ngại, nhưng Doãn Chí Bình vẫn là kiên trì đi về phía trước một bước. Nghe vậy, Từ Phúc nhìn về phía Doãn Chí Bình, ánh mắt rất là sắc bén, chằm chằm đến Doãn Chí Bình toàn thân phát run. Trường lão, ta là Ngộ Thương, ta. Không chờ Doãn Chí Bình nói hết lời, tiểu bị Từ Phúc lật tay một trường đập bay ra ngoài. Thật sự là thật to gan. Từ Phúc thanh âm rất là băng lãnh, thân là giới luật đường thủ đồ, dám đối trưởng bối ra tay độc ác, muốn chết sao? Doãn Chí Bình bị một trưởng đánh thổ huyết, thần sắc yếu ớt, nhưng là bò lên về sau, trực tiếp quỳ sát trên mặt đất, cuống quýt cầu xin tha thứ, trưởng lão, đệ tử biết sai rồi, đệ tử biết sai rồi. Từ sư huynh, chuyện gì để ngươi như thế tức giận? Giới luật đường bên trong, có một người mặc đạo bào màu tím lão giả đi ra, không cần phải nói chính là Doãn Chí Bình kêu bế quan sư tôn, giới luật đường thủ tọa, Triệu Chí Kính. Triệu sư đệ, ngươi thật sự là dạy dỗ một đồ đệ tốt. Từ Phúc liếc qua Triệu Chí Kính. Nghe vậy, Triệu Chí Kính nhíu mày, nhìn về phía chính mình đồ nhi Doãn Chí Bình, Bình Nhi, ngươi làm cái gì? Ta không cẩn thận đã ngộ thương Trương Phong Niên sư thúc. Trương Phong Niên Triệu Chí Kính nghe vậy, liếc qua Trương Phong Niên, trong mắt lại tràn đầy khinh thường một quang. Từ sư huynh, Trương Phong Niên sớm bị sư tôn đuổi xuống sơn, ngươi cái này. Liền xem như bị đuổi xuống sơn, đó cũng là hàng nhạc tông người. Trầm giọng một câu, Từ Phúc ngữ khí còn lạnh một phần, hảo hảo quản giáo đồ đệ của ngươi, thân là giới luật đường thủ đồ đều như thế mạo phạm trưởng bối, dùng cái gì phục chúng. Bị Từ Phúc nói như vậy giáo, Triệu Chí Kính hít một hơi thật sâu, nhưng là không có phát tác, chọc Từ Phúc, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Bên này, Từ Phúc đã nhìn về phía bị khóa ở đồng trụ bên trên Diệp Thiên. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén cùng thâm thúy, một hồi lâu mới lên tiếng, ta mang cái này đệ tử đi. Trưởng lão, cái này lưỡng phong đệ tử thần sắc khẽ giật mình. Thế nào, các ngươi có ý gặp Từ Phúc lường hai phong đệ tử một chút, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Trưởng lão, hắn tại trong tông vận dụng thiên lôi chú, phạm đến thế nhưng là chết tội chết. Một bên Doãn Chí Bình mở miệng nói một câu, sư tôn tại bên cạnh mình, hắn nhiều ít có chút ít lực lượng. Huống hồ, Diệp Thiên vừa rồi đều nói muốn trả thù hắn cũng không muốn Diệp Thiên cứ như vậy bị người ta mang đi, kia với hắn mà nói, ngày sau nhất định là cái mầm thai vạn. Nghe được Doãn Chí Bình nói như vậy, thân là giới luật đường thủ tọa Triệu Chí Kính, cũng âm dương quái giọng nói một câu, từ sư huynh, hắn phạm đến thế nhưng là tội chết, ngươi muốn dẫn đi hắn, cái này chỉ sợ. Diệp Thiên là vì tự vệ mới vận dụng thiên lôi chú. Thanh âm vang lên, Hùng Nhị đã theo đường bên ngoài đảo vào đây. A, Từ Phúc lông mày nhướng lên, nhìn về phía Hùng Nhị tiểu mập mạp. Lúc này, Hùng Nhị liền cắn răng nghiến lợi nhìn về phía hai phong đệ tử, đám này quy tôn tử tại Phong Vân Đài thay nhau ra trận đánh Diệp Thiên. Nghe được Hùng Nhị nói như vậy, Từ Phúc lại liếc qua hai phong đệ tử, cười lạnh một tiếng, nhiều người như vậy đánh một cái ngưng khí cảnh, các ngươi cũng thật làm ra. Khắc, đừng, Từ Phúc như thế xem xét, hai phong đệ tử từng cái cúi đầu, khuôn mặt nóng bỏng, không dám thở mạnh một tiếng. Nói tiếp đi. Từ Phúc thu hồi mục quang, lần nữa nhìn về phía Hùng Nhị. Diệp Thiên bị đánh gần chết, không thể tiếp tục đánh, tựu nhảy xuống chiến đài, nhưng đám này quy tôn tử ép buộc Diệp Thiên lên đài tiếp tục đánh, Diệp Thiên không đáp ứng. Bọn hắn tiểu vây công Diệp Thiên, trưởng lão, chiêu chiêu muốn mạng người à. Ngài Minh dám na. Diệp Thiên là bị bất đắc dĩ mới vận dụng thiên lôi chú tự vệ. Nghe xong Hùng Nhị nói, dù là Từ Phúc nhíu lông mày, nhìn về phía Triệu Chí Kính, cười vấn đạo, Triệu sư đệ, tại ta hàng nhạc, tùy ý trọng thương đệ tử muốn động sát cơ chính là tội gì? Nặng thì tội chết. Kia tùy ý giết hại trưởng bối đâu? Từ Phúc hỏi lại. Triệu Chí Kính trong mắt hơi híp, hắn không đốc, cái này rõ ràng là hướng về phía hắn đồ nhi Doãn Chí Bình tới. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là hít thật sâu một hơi, nói, cũng là tội chết. Đã đều là tội chết, vậy thì nhanh lên giết đi. Đem bọn nhóc con này đều giết. Từ Phúc lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu để hai phong đệ tử cùng Doãn Chí Bình đều phù phù quỷ trên mặt đất. Từ sư huynh, ngươi có biết giết bọn hắn, ý vị như thế nào sao? Triệu Chí Kính sắc mặt âm trầm xuống. Mang ý nghĩa ta hằng nhạc tông giới luật đường công chính nghiêm minh a. Từ Phúc đúng vai, đã phạm đến độ là tử tội. Vì cái gì chỉ xử tử cái này gọi Diệp Thiên đệ tử, muốn chết đều chết, muốn sống đều sống. Từ sư huynh, ngươi nhất định phải đem quan hệ huyên náo như thế cơm sao? cương sao vậy liền đến điểm hòa bình. Từ Phúc cười một tiếng, chỉ vào bị khóa lấy Diệp Thiên, cười nói, cái này tiểu hoa để cho ta mang về trách phạt, còn như hai phong đệ tử cùng Doãn Chí Bình, ngươi xem đó mà làm. Thật sao? Triệu Chí Kính lúc này mới đã nhìn ra, Từ Phúc cứ vậy mà làm nhiều như vậy vô dụng, vì chính là muốn bảo đảm Diệp Thiên. Một nháy mắt, Triệu Chí Kính nghĩ đến rất nhiều. Từ Phúc nói không sai, đều là tội chết, rõ ràng không thể chỉ giết Diệp Thiên, nhưng nếu đem những này người đều giết, không chỉ là Lương Phong, phía sau bọn họ gia tộc cũng tới tìm hắn mà tính sổ sách. Huống hồ, hắn xác thực không muốn cùng Từ Phúc đem quan hệ huyên náo qua cương. Trọc luyện đan sư, kia là không sáng suốt, một cái thực tập đệ tử mà thôi, hắn không xem ở trong mắt, mang đi cũng không có gì ghê gớm, hơn nữa còn có thể kiếm được Từ Phúc một cái nhân tình, cái này mua bán không tính lỗ vốn. Triệu Chí Kính nghĩ rất thấu triệt, cười nói, nếu là dạng này, Từ sư huynh chi bằng mang đi là được. Sư tôn. Doãn Chí Bình thần sắc siết chặt. Người câm miệng cho ta. Triệu Chí Kính quát lạnh một tiếng, trực tiếp ngắt lời hắn, sau ngày hôm nay, cho ta đi băng lao đợi. Như thế, người ta coi như mang đi. Từ Phúc liếc qua Doãn Chí Bình, sau đó phất tay đánh ra một đạo linh quang, phá Diệp Thiên công xiềng. Tiểu tử. Hùng Nhị cuống quýt tiến lên, đem Diệp Thiên kéo lại. Cảm ơn. Ghé vào Hùng Nhị trên lưng, Diệp Thiên nhỏ giọng nói một câu. Hắn như thế nào sẽ nghĩ tới Hùng Nhị vậy mà cho hắn chuyển đến Từ Phúc tôn này đại thần. Chương 75, Linh Đăng Các. Cái gì Từ Phúc làm các hồng cùng Thanh Dương chân nhân nghe được tọa hạ đệ tử bẩm báo về sau, dù bọn hắn cũng rất cảm thấy kinh ngạc. Vì thế, Từ Phúc trưởng lão còn kém chút cùng Triệu Chí Kính trưởng lão trở mặt. Nghe vậy, các hồng Thanh Dương chân nhân liếc nhau, trong mắt là cực độ nghi hoặc. Đây chính là bọn hắn bất ngờ, chuẩn bị nhiều như vậy, lại là chưa từng nghĩ đến Từ Phúc hội sẽ tham dự vào. Hai người cho mày, ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn, như thế nào cũng nghĩ không thông Từ Phúc hội sẽ cứu một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, vì thế còn kém chút cho giới luật đường trở mặt, chỉ một điểm này tiểu chứng minh Diệp Thiên cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thiên thiên phú? Các hồng trầm ngâm một tiếng. Có Từ Phúc che chở, muốn động Diệp Thiên, kia liền càng khó khăn. Thanh Dương đạo nhân sắc mặt cũng biến thành cực độ khó coi. Trong lòng hai người minh bạch, tại Hằng Nhạc Tông chọc ai cũng không thể chọc Từ Phúc, cái này nếu là cho hắn làm phát bực, hắn nhưng là có một vạn loại phương pháp không cho ngươi cung ứng linh đan linh dịch, không có linh đan linh dịch cung ứng, còn lăn lộn cái quạng lông na. So sánh hai người bọn họ, Thiên Dương Phong Trung lão đạo nghe được tin tức này về sau, tại chỗ tiểu giật mình tại nơi đó. Từ Phúc cứu được Diệp Thiên cái này tình huống như thế nào? Một tấm thoải mái dễ chịu trên giường lớn, ngủ say Diệp Thiên vuốt vuốt cái mũi, tham lam mút thỏa thích lấy trong không khí phiêu tán mùi thuốc nồng nặc. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, đối diện liền thấy được Hùng Nhị kia trương tràn đầy thịt mỡ gương mặt. Người cuối cùng tỉnh. Hùng Nhị thật sâu thở dài một hơi. Đây là nơi nào? Ngồi dậy, Diệp Thiên vuốt vuốt mi tâm, nghi hoặc nhìn bốn phía xa lạ chẳng cảnh. Linh Đăng Các. Hùng Nhị cười hắc hắc. Diệp Thiên lúc này mới nhớ tới chuyện ban ngày, hắn thượng phong vân đài đại chiến, bị hai phong đệ tử vây công, bị kéo tiến vào giới luật đường, từng màn xuất hiện ở trong đầu trở nên rõ ràng. Nhưng chưa từng nghĩ đến cứu hắn chính là Từ Phúc. Thật có lỗi, vì cứu ngươi, ta chỉ có thể phá hư ước định của chúng ta. Một bên, Hùng Nhị nhỏ giọng nói. Diệp Thiên không nói, biết Hùng Nhị chỉ là cái gì. Hắn cùng Hùng Nhị chi gian có ước định, vậy chính là có quan hắn chân hỏa, để Hùng Nhị vì hắn bảo thủ bí mật. Chân hỏa liên quan quá lớn, loại trừ có trợ tu luyện, vậy liền có thể trợ giúp luyện đan sư luyện đan. Hằng Nhạc Tông chỉ có một đạo địa hỏa, bị linh đan các Từ Phúc nắm giữ. Nhưng cũng chính là bởi vì đạo này địa hỏa, mới trợ giúp Từ Phúc luyện chế ra linh đan cùng linh dịch, dùng cung ứng một tông nhu cầu. Đây cũng là Từ Phúc cứu hắn nguyên nhân. Địa hỏa cùng chân hỏa, nghe xong cũng không phải là một cái cấp bậc, chân hỏa đẳng cấp cao hơn nhiều địa hỏa, có thể nghĩ dùng chân hỏa luyện chế đan dược so kia dùng địa hỏa luyện chế đan dược muốn mạnh hơn bao nhiêu. Chân hỏa đối luyện đan sư tầm quan trọng không cần nhiều lời, Hùng Nhị liền là nhìn vào một điểm này, mới chạy tới linh đan các cầu cứu. Sự thật chứng minh, hắn quyết sách vẫn là rất chính xác, vô luận Từ Phúc có thể hay không chiếm Diệp Thiên chân hỏa, chí ít Diệp Thiên hiện tại là sống lấy, vô luận kết cục như thế nào, dù sao cũng tốt hơn chết tại giới luật đường. Từ Phúc làm người ra làm sao? Trầm mặc một lát, Diệp Thiên nhìn về phía Hùng Nhị. Nói thế nào? Hùng Nhị vén lỗ thai một cái này lão đầu nhi nhìn chính phái, kỳ thật rất hèn hạ. Ngươi đây là cái gì trả lời? Ngươi là sợ hắn chiếm ngươi chân hỏa đi. Hùng Nhị không đốc. Nghe ra được Diệp Thiên chân chính nghĩ biết đến là cái gì. Diệp Thiên không có phủ nhận, khẽ gật đầu, hắn cứu ta một mạng, coi như hiện tại chiếm của ta chân hỏa, ta cũng không lời nói. Vậy ngươi tự cầu phúc đi. Hùng Nhị bất đắc dĩ lắc đầu, chân hỏa đối luyện đan sư mà nói quá là quan trọng, coi như Từ Phúc hắn làm người chính phái, cũng thật có thể chiếm ngươi chân hỏa. Tiểu mập mạp, ngươi đem ta lão tử xem thành cái gì? Tức giận thanh âm vang lên, lập tức liền có người đẩy cửa vào đây. Thấy thế, Hùng Nhị ho khan một tiếng, không dám lại nói tiếp. Một bên, Diệp Thiên đã trở mình nhảy xuống giường, đối Từ Phúc chắp tay thi lễ, đệ tử Diệp Thiên, đa tạ trưởng lão ân cứu mạng. Cũng chỉ là miệng nói một chút không có điểm cái gì thực tế. Nghe vậy, Diệp Thiên mím môi, nói, tiền bối nếu muốn chân hỏa, tùy thời đều có thể cầm lấy đi. Vậy cũng muốn nhìn ta có thể hay không hàng phục nó. Từ Phúc cười cười, nhìn xem Diệp Thiên, nói, đem ngươi chân hỏa lộ ra đến cho ta nhìn một cái, ta đã thật nhiều năm chưa từng gặp qua chân hỏa. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhưng vẫn là tín niệm khẽ động, đan hải cái kia kim sắc chân hỏa hóa thành một đóa ngọn lửa xuất hiện trong tay. Kim sắc chân hỏa. Thấy thế, dù là Từ Phúc định lực cũng không khỏi kinh hãi, kinh ngạc, một tiếng. Lúc này, hắn từ trong ngực lật ra một bộ cổ quyển, lật ra về sau, xem xét tỉ mỉ. Diệp Thiên liếc một cái, phát hiện cổ quyển mỗi một trang bên trên đều có một đóa chân hỏa đồ hình, có tử sắc, màu vàng, màu lam, mà lại mỗi một loại hỏa diễm xuống đều có tiêu ký. Không có Từ Phúc tra xét một lần, mới nhìn hướng Diệp Thiên lòng bàn tay chân hỏa, con mắt nhắm lại lên, lẩm bẩm nói, cái này kim sắc chân hỏa ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí ngay cả hỏa diễm bảo điển bên trong đều không có ghi chép. Cũng đúng, thiên địa sinh sôi hỏa diễm quá nhiều, cái này hỏa diễm bảo điển cũng không phải đều có ghi chép. Bất quá cái này kim sắc hỏa diễm nhìn quả thực bất phàm. Từ Phúc tả hữu đánh giá Diệp Thiên chân hỏa, một người nói nhỏ rất lâu. Cuối cùng, Từ Phúc mới xuể bàn tay ra, đem Diệp Thiên lòng bàn tay chân hỏa nắm ở trong tay, hy vọng có thể nhìn càng thêm thấu triệt. Chỉ là, một màn quỷ dị phát sinh. Diệp Thiên chân hỏa hình như có linh tính, vừa mới bị Từ Phúc nắm trong tay, liền kịch liệt phản kháng, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Hoa. Từ Phúc bị đau, cuống quýt buông ra, nhưng bàn tay cũng là bị chân hỏa đốt một mảnh cháy đen. Lại nhìn kia chân hỏa, như một vệt kim quang, lại vọt về tới Diệp Thiên thể nội, để một bên Hùng Nhị đều vô cùng kinh ngạc. Ngươi chân hỏa lại có linh trí. Không để ý đến trên bàn tay đau đớn, Từ Phúc đầy mắt kinh ngạc. Trường lão, thiên địa sinh sôi hỏa diễm, không phải đều có linh trí sao? Hùng Nhị nghi ngờ hỏi một câu. Ai nói thiên địa sinh sôi hỏa diễm đều có linh trí? Từ Phúc liếc qua Hùng Nhị, sau đó vuốt vuốt sợi râu, giải thích nói, phàm là thiên địa sinh sôi hỏa diễm, đều có linh tính, nhưng có linh tính cùng có linh trí cũng không phải một cái khái niệm, nếu theo đẳng cấp phân chia, linh trí đẳng cấp cao hơn qua linh tính, mặc dù chỉ kém một chữ, vậy coi như là cách biệt một trời. Cái này ý tứ này a? Hùng Nhị gãi đầu một cái. Trường lão, chân hỏa cấp bậc là như thế nào phân chia? Diệp Thiên nhìn xem Từ Phúc vấn đạo. Trước đó tại U Minh Hắc Thị cùng cho kia tử y lão giả luyện hóa vu chú lúc hắn tiểu biết cái này chân hỏa cũng có đẳng cấp phân chia, chỉ là kia tử y lão giả cũng không có rõ ràng vạch. Vậy cái này cũng khó mà nói a. Từ Phúc vuốt vuốt sợi râu, có là theo linh tính cao thấp phân chia, có là theo hỏa diễm mạnh yếu phân chia, còn có là nhấn ra hiện niên đại phân chia, còn như minh sắc đẳng cấp, bằng vào ta tu đạo nhiều năm lịch duyệt, còn chưa từng biết được. Ai? Nói tới chỗ này, Từ Phúc thở dài một tiếng. Lúc đầu ta muốn mượn ngươi chân hỏa dung nhập trong cơ thể ta, đợi cho sau khi ta chết sẽ còn sẽ trả lại cho ngươi, hiện tại xem ra, ta ý nghĩ là không thể thực hiện được. Vì cái gì? Diệp Thiên cùng Hùng Nhị nhau nhau hỏi. Bởi vì ngươi chân hỏa tiên thiên có linh trí, đã nhận ngươi làm chủ nhân, cưỡng ép đặt vào trong cơ thể ta, ngược lại sẽ gặp cường đại phản vệ, đây là muốn xem cơ duyên, đã hắn lựa chọn ngươi, vậy liền không cưỡng cầu được. Nghe vậy, Diệp Thiên trong lòng đống nhiên thở dài một hơi. Từ Phúc lời nói rất rõ ràng, hắn không có ý định lấy đi chân hỏa, ý tứ này nói đúng là hắn chân hỏa còn có thể tiếp tục giữ lại. Bất quá, ta cũng không thể bạch cứu ngươi. Từ Phúc ho khan một tiếng. Nhưng nghe trưởng lão phân công. Giúp ta luyện đan. Luyện đan Diệp Thiên khẽ giật mình, sau đó xấu hổ cười một tiếng, kia cái trưởng lão, để cho ta nâng luyện linh dịch tạm được, nhưng cái này luyện đan, ta thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Không phải còn có ta mà. Ban đêm, Diệp Thiên đi ra linh đan các. Hẹn nhau 3 ngày sau đến giúp Từ Phúc luyện đan. Trên đường đi, Diệp Thiên đều duy trì trầm mặc. Lần này đại nạn không chết là hắn vận khí tốt, Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong cùng giới luật đường nhằm vào hắn âm như bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Từ Phúc thời khắc mấu chốt đổi tới, hắn nhất định đã thành đao hạ quỷ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hắn chắc chắn, cho dù có Từ Phúc bảo hộ, nhưng vẫn như cũ có tùy thời bị diệt có thể. Danh môn chính phái, nói thật dễ nghe, trong này hiểm ác. Hắn xem rất đấu. Là ta quá yếu. Thi thao một tiếng, hắn cầm thật chặt nằm đấm, trong kẽ răng toát ra gào thét, ta muốn trở nên mạnh hơn, bảo hộ ta quan tâm người. Trở lại tiểu linh viên, hắn tại Trương Phong Niên cửa phòng quỳ đứng lặng thật lâu. Chính là cái này cao tuổi lão nhân, không tiếc bỏ đi tôn nghiêm, không tiếc lấy mạng đổi mệnh tới cứu hắn, lòng tràn đầy áy náy, để hắn phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiên bối, là vãn bối để ngươi hổ thẹn, Diệp Thiên ở đây thề, những cái kia ức hiếp ngươi người, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá gấp trăm lần nghìn lần đại giới. Chương 76, Hùng Nhị nàng dâu. Thẳng đến rất khuya, Diệp Thiên mới trở lại gian phòng của mình. Trúc quang chập chờn, hắn lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trên giường, quan sát bên trong bản thân thân thể. Hôm nay tại giới luật đường, hắn kém chút tiểu trốn vào ma đạo, nếu là như thế, liền xem như Từ Phúc có lẽ cứu không được hắn. Lá vương bài này, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể vận dụng. Diệp Thiên thì thào mà nói, đây là một cái tàn khốc thế giới, cái gọi là chính đạo, dung không được ma đạo. Chẳng biết lúc nào, hắn lâm vào ngủ say. Trong ngủ mê, hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, tâm thần trở nên du ly bất định, tại hư ảo cùng chân thực bên trong không ngừng bồi hồi. Trong ngủ mê, hắn dường như mông lung thấy được một cái đen nhánh thế giới, một cái đại đỉnh, đứng ở thiên địa ở giữa, khổng lồ như núi, ép tới hắn thở không nổi tức, trong lúc mơ hồ hắn còn có thể theo bên trong chiếc đỉnh lớn nghe được họa tâm thần người ma âm. A. Đông nhiên ngồi dậy, hắn kịch liệt thở hổn hển, trên trán còn có mồ hôi lạnh chảy xuôi. Mộng. Đợi cho nhìn thấy trước mắt quen thuộc chẳng cảnh, hắn mới vướt vướt mi tâm, nhưng ngộng ảo bên trong tôn này như núi đại đỉnh hình tượng, luôn luôn tại trong đầu hắn vung đi không được, chỉ vì mộng cảnh nhìn thấy quá mức chân thực. Sau bữa ăn, Hùng Nhị cái này đống liền đến, hơn nữa còn mang theo một cái béo ị thiếu nữ, không cần phải nói liền là trong miệng hắn nàng dâu. Diệp Thiên không khỏi trên dưới đánh giá đến cái này béo ị thiếu nữ. Nàng trưởng không thể không tính xuất chúng, nhưng thịt đô đô nhìn rất là đáng yêu, đặc biệt là một đôi linh triệt mắt to, nháy, rất là mê người. Vợ ta, Đường Như Huyên. Hùng Nhị một bên giới thiệu, vẫn không quên đem thiếu nữ kia nắm ở trong ngực, biểu tình kia muốn bao nhiêu muốn ăn đòn có bao nhiêu muốn ăn đòn. Chỉ là, hai người đứng tại một khối, rơi vào Diệp Thiên trong mắt, cảm giác cũng không phải là chuyện như vậy. Nói như thế nào đây Hùng Nhị cái này đống, cùng người béo ị Đường Như Huyên đứng tại một khối, luôn cảm thấy cùng trò đùa tựa như. Diệp Thiên có một loại mãnh liệt xúc động hỏi Đường Như Huyên một câu, ngươi là coi trọng con hàng này à? Ai nha, đừng làm rộn. Đường Như Huyên dường như sớm quen thuộc Hùng Nhị kẻ này, nhưng thiếu nữ thẹn thùng, vẫn là để nàng đem Hùng Nhị đẩy ra. Đẩy ra Hùng Nhị, Đường Như Huyên mới nhìn hướng về phía Diệp Thiên, cười thời điểm còn lộ ra một đôi lún đồng tiền nhỏ cùng tiểu hổ răng, ta gọi Đường Như Huyên, là ngoại môn linh quả viên đỗ trưởng lão đệ tử. Diệp Thiên cười một tiếng, gọi ta Diệp Thiên liền tốt. Lần này thật sự là làm phiền ngươi. Ta cần chuẩn bị thứ gì sao? Đường Như Huyên nhìn xem Diệp Thiên hỏi. Không có gì phải chuẩn bị, chỉ là cái này tẩy tủy sẽ rất đau nhức. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không giấu giếm, hắn lần thứ nhất luyện thể lúc, mấy lần đều kém chút đau bất tỉnh đi qua, như thế không phải người đau đớn, cũng không phải trò đùa. Không có chuyện, ta gánh vác được. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, tín niệm lập tức khẽ động, sau đó triệu hoán ra chân hỏa, đem Đường Như Huyên cả người đều bao phủ tại bên trong, sau đó lại phân làm rất nhiều đạo, rót vào Đường Như Huyên kinh mạch bên trong. Vì không thương tổn đến Đường Như Huyên kinh mạch, hắn thận trọng, không dám quá liều lĩnh. Nhưng dù là như thế, Đường Như Huyên gương mặt bên trên vẫn là lộ ra thống khổ chi sắc, cái trán rất nhanh liền toát ra mồ hôi lạnh. Ta nói, ngươi đến cùng được hay không a? Nhìn xem Đường Như Huyên lộ ra thống khổ thần sắc, Hùng Nhị xem xét Diệp Thiên một chút. Yên tâm, ta có chừng mực. Diệp Thiên tức giận nói một câu. Theo thời gian trôi qua, Đường Như Huyên cũng dần dần thích ứng đau đớn, mà Diệp Thiên cũng lần nữa tăng lớn chân hỏa rèn luyện cường độ. Ngươi cùng cái này chết béo tử không sẽ là chỉ phúc vi hôn đi. Để tránh Đường Như Huyên quá đau, Diệp Thiên tìm một đề tài chuyển di lực chú ý của nàng. Nhìn thoáng qua một bên Hùng Nhị, Đường Như Huyên cười cười, nói, kỳ thật hắn trước kia không phải cái này hình thái, chỉ vì công pháp xảy ra sai sót, lúc này mới biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Còn có chuyện này Diệp Thiên lông mày nhướng lên, xem xét một bên Hùng Nhị một chút. Nhắc lên chuyện này lão tử tiểu nổi nóng. Hùng Nhị đặt mông ngồi trên mặt đất, đều là bị lao ra hỏa kia cho hố, lão tử trước kia cũng là ngọc thụ lâm phong, bị kia cẩu thí công pháp cho hắc hắc. Không có chuyện, ta không chê ngươi, hắc hắc hắc. Đường Như Huyên tái xuất lộ ra hai cái tiểu hổ răng, vẫn không quên vô vô Hùng Nhị béo mút míp cái đầu nhỏ, luôn có một ngày, ngươi hội, sẽ, biến trở về tới. Ba người nói chuyện cười cười, hoàn toàn chính xác đem Đường Như Huyên lực chú ý thành công rời đi. Trong lúc đó, Diệp Thiên không chỉ một lần tăng lớn chân hỏa rèn luyện cường độ, đem Đường Như Huyên tinh túy rèn luyện một bên lại một bên, tiểu liền kinh mạch cùng xương cốt cũng cùng nhau rèn luyện thoáng cái. Sau ba canh giờ, hắn mới thở ra thật dài một ngụm trọc khí, thu chân hỏa. Chân hỏa vừa mới rời đi thân thể, Đường Như Huyên liền lay động một cái. Cảm giác kiểu gì? Hùng Nhị cuống quýt hỏi.
Thể nội ấm áp.
Đường Như Huyên hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, cảm giác thân thể so trước kia dễ dàng rất nhiều, kinh mạch giống như cũng so trước kia thông suốt rất nhiều, tóm lại, cảm giác rất tốt.
Có đúng không? Hùng Nhị nhãn tình sáng lên, xoa xoa tay nhìn về phía Diệp Thiên, nháy mắt nói, ngươi cho ta cũng luyện luyện thôi.
Tốt. Diệp Thiên lạ thường dứt khoát, vừa mới trở lại đan hải chân hỏa, lại bay vọt mà ra, toàn bộ đem Hùng Nhị cái này đống bao vây lại.
A.
Lập tức, tiểu linh viên bên trong liền vang lên Hùng Nhị ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. So với Đường Như Huyên cái này tiểu cô nương, cho Hùng Nhị luyện thể, Diệp Thiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đều là hướng chết cả. Sau đó hai ngày, mỗi ngày thanh thần, Hùng Nhị đều sẽ mang theo Đường Như Huyên tới. Ba ngày trải qua tủy tẩy luyện, còn để Đường Như Huyên có niềm vui ngoài ý muốn, tại tẩy luyện tinh túy quá trình bên trong, tu vi vậy mà theo nhân nguyên đệ tứ trọng, tiến cấp tới nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng. Ba ngày lặng yên mà qua. Sáng sớm, qua loa ăn điểm tâm, Diệp Thiên liền cóng trên cung trời núi, hôm nay hắn muốn giúp Từ Phúc luyện đan. Theo như thường ngày, vừa mới bỏ lên trên linh sơn, một chút xếp bằng ở trên tảng đá hấp nạp linh khí đệ tử tiểu quang tới một quang, top 5 top 3 thì thầm với nhau, khi thì cũng sẽ đối Diệp Thiên chỉ trỏ. Từ trưởng lão vì hắn, thế nhưng là kém chút cùng Triệu trưởng lão trở mặt. Hắn đây chính là đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Có Từ trưởng lão bảo hộ, sau này thời gian, quang minh một mảnh a. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thiên đoạn đường này đi tới, có không ít đệ tử vậy mà đều chào hỏi hắn, nếu là đặt ở trước kia, ai nguyện ý phản ứng một cái thực tập đệ tử, nhưng cũng bởi vì Từ Phúc xuất thủ cứu rút, để Diệp Thiên tình cảnh cũng rất có đổi mới. Khoan đắc ý. Tự nhiên, đoạn đường này đi tới, cũng không ít gặp phải Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong đệ tử. Cũng không biết là ghen ghét vẫn là ghi hận, mấy cái này đệ tử nhìn thấy Diệp Thiên, đều sẽ cắn răng nghiến lợi, không biết thật đúng là cho là bọn họ có thù giết cha tựa như. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không để ý tới những này, trực tiếp hướng về Linh Đan Các đi đến. Giờ phút này, Linh Đan Các bên trong, có nội môn trưởng lão tới chơi, là một cái nữ trưởng lão, có dung nhan tuyệt thế, giống như là một cái cựu thiên hạ phàm tiên nữ. Cái này nữ tử, nhìn kỹ, cũng không chính là hôm đó Diệp Thiên tại Hậu Sơn thấy qua Sở Huyền Nhi sao. Sư mọi người làm thật sự là muốn theo ngoại môn chọn một đệ tử làm đồ nhi. Từ Phúc nhìn xem Sở Huyền Nhi, trong giọng nói còn mang theo kinh ngạc. Không có cách. Đều là trưởng môn sư huynh ép thôi. Sở Huyên Nhi nhún vai, cảm thấy bất đắc dĩ, hắn để cho ta chọn một thiên phú tốt, tốt nhất là ngưng khí cảnh tu vi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cũng đúng, sư mọi người cũng nên thu cái đồ đệ, ngoại môn đệ tử thiên phú tốt vừa nắm một bó to, đây còn không phải là mặc cho người chọn a.
Thu thu thu, làm sao sư huynh ngươi cũng nói như vậy.
Sở Huyên Nhi xoa mi tâm. Từ Phúc cười lắc đầu, lúc này rời đi chủ đề. Sư muội đối với U Minh Hắc Thị bán đấu giá Thiên Tịch Đan thấy thế nào? Nói Thiên Tịch Đan, Sở Huyên Nhi xinh đẹp lông mày một cái nhăn mày, trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, ngoại giới truyền ngôn quá nhiều, nhưng không ở ngoài Nhất Điện Tam Tông, theo ta nhìn, là kia thị huyết điện tỷ lệ lớn nhất. Ta làm sao nghe nói, bị mang về Thiên Tịch Đan chỉ có nửa viên. Việc này còn chờ khảo chứng, trưởng môn sư huynh bọn hắn hôm đó cũng tham dự Thiên Tịch Đan tranh đoạt, kết quả là cũng là bị người đùa bỡn. Còn như Thiên Tịch Đan có phải hay không bị hoàn chỉnh mang về, cũng có lẽ về sau đập đi Thiên Tịch Đan nhân tài biết. Từ trưởng lão, ta tới. Hai người chính nói ở giữa, Diệp Thiên đã đi vào Linh Đan Các. Chương 77, người chạy cái gì? Vừa mới đi tới, Diệp Thiên liền thấy Từ Phúc bên cạnh ngồi Sở Huyên Nhi. Như thế nào là nàng? Diệp Thiên khẽ giật mình, quen thuộc trải qua xoay người liền chạy. Chỉ là, vừa chạy ra hai bước. Hắn cũng cảm giác được sau lưng có một cỗ cường đại lại không cách nào kháng cự hấp lực bao lấy thân thể của hắn, sinh sinh lại đem hắn túm trở về. Xuất thủ tự nhiên là Sở Huyên Nhi. Đem Diệp Thiên lại ôm trở về, Sở Huyên Nhi cười mỉm nhìn xem hắn, tiểu gia hỏa, ta dáng dấp rất đáng sợ sao.
Không không dọa người.
Diệp Thiên ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì nhìn thấy ta liền chạy, lần trước là như thế này, lần này cũng là dạng này. Sở Huyên Nhi linh triệt đôi mắt đẹp chớp động lên quang trạch. Đối với Diệp Thiên trông thấy nàng liền chạy, lòng tràn đầy là nghi hoặc. Thế nào, sư muội gặp qua hắn một bên Từ Phúc, hơi kinh ngạc. Tại Hậu Sơn gặp một lần, trông thấy ta liền chạy. Nghe vậy, Từ Phúc lông mày nhướng lên, nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên, ngươi chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm?
Không có.
Diệp Thiên đầu dao động giống như một cá bắt lãng cổ tựa như.
Vậy ngươi chạy cái gì?
Ngươi chính là Diệp Thiên. Không chờ Diệp Thiên trở lại, Sở Huyên Nhi liền mở miệng. Hiển nhiên nàng còn không biết đứng trước mặt liền là Diệp Thiên. Sư muội biết hắn Từ Phúc lần nữa khẽ giật mình. Nghĩ không biết cũng khó khăn a.
Sở Huyên Nhi duỗi lưng một cái, phong vân đài bên trên đánh cho tàn phế người dương, địa dương lưỡng phong 10 cái chân truyền đệ tử, việc này đều chuyển đến nội môn. Nghe nói như thế, Diệp Thiên vội ho một tiếng, không khỏi sờ lên chóp mũi, tình cảm hắn cái này thực tập đệ tử tại Hàng Nhạc Tông đã là một cái danh nhân, từ khi tới Hàng Nhạc, từng cái hành động vĩ đại, muốn không nổi danh cũng khó khăn à. Tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không làm đệ tử của ta? Khẽ nói cười một tiếng, Sở Huyên Nhi nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ giật mình, hiển nhiên là không có dự liệu được Sở Huyên Nhi có thể như vậy nói. Có làm hay không đâu đó là cái vấn đề. Mặc dù hắn chắc chắn trước mắt cái này nữ tử cùng hôm đó yêu thú xâm lâm nữ tử không phải một người, nhưng nếu làm đồ đệ của nàng, hắn luôn có một loại cảm giác, cái kia chính là ban đêm đi ngủ sẽ bị người không hiểu thấu đâm hai đao. Cái này còn cần nghĩ gặp Diệp Thiên không nói lời nào, một bên Tử Phúc ngồi không yên, tiến lên đạp Diệp Thiên một cước. Suy nghĩ kỹ chưa, Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên. Trường lão, ta là hiện tại liền muốn đi theo ngươi nội môn nhìn xem Sở Huyên Nhi, Diệp Thiên thăm dò tính hỏi một câu. Đương nhiên là có khảo nghiệm, nếu ngươi có thể đi vào nội môn, mới tính hợp cách. Minh bạch. Vậy liền định như vậy. Sở Huyên Nhi đã đứng dậy, bước liên tục tung bay hướng về bên ngoài đi đến, tại bước ra linh đan các một khắc này, lại quay người nở nụ cười xinh đẹp, nếu ngươi có thể đi vào nội môn, ta sẽ cân nhắc chuyển cho ngươi một bộ bí pháp nha. Nụ cười này điên nhiên, để Diệp Thiên xem có một cái chớp mắt si say. Kể từ đêm về sau, Sở Linh Nhi thân ảnh ngay tại trong đầu hắn vung đi không được, đêm hôm đó đêm xuân, cũng sớm bảo bóng người xinh xắn kia khắc ở trong lòng, nàng là đẹp như vậy, giống như một cái tiên nữ đồng dạng, thánh khiết vô hạn. Bây giờ, một cái cùng nàng giống nhau như lúc nữ tử ở trước mắt, kia để có một loại phảng phất giống như mộng ảo cảm giác. Có lẽ là quá mê mẩn, hắn nghiễm nhiên chưa từng phát giác hắn đã giật mình tại nơi đó. Người đều đi, còn xem. Từ Phúc tiến lên lại là một cước, đem Diệp Thiên theo ngơ ngác bên trong đạp về tới trong hiện thực. Diệp Thiên vội ho một tiếng, không khỏi sờ lên chóp mũi. Làm việc. Từ Phúc lôi Diệp Thiên thẳng đến nội đường đi đến. Vừa mới tiến nội đường, Diệp Thiên liền nhìn thấy một tôn chừng cao ba trượng lớn lò luyện đan. Trước lò luyện đan sau tả hữu phân biệt khắc họa lấy Thương Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, trừ đó ra, còn có rất nhiều phức tạp đồ án. Lò luyện đan hắn là gặp qua, nhưng lại chưa từng thấy qua như thế đại cá nhi, vẹn vẹn nhìn, tự có một loại nặng nề áp lực cảm giác. Trừ đó ra, hắn còn cảm giác được một cỗ sóng nhiệt theo lòng đất quần quận đi lên, không cần phải nói chính là cái kia đạo địa hỏa. Ông! Giờ phút này, trong cơ thể hắn chân hỏa dường như cảm giác được lòng đất chân hỏa, vậy mà chấn động một cái. Cái này run lên không sao, trực tiếp đem kia lăn lộn địa hỏa dọa cho trở về. Quản tốt ngươi chân hỏa, đừng để nó đem địa hỏa nuốt. Từ Phúc tức giận nhìn Diệp Thiên một chút. Chân hỏa có thể nuốt địa hỏa, Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Đều là hỏa diễm, liền là đồng loại, đương nhiên có thể nuốt. Cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tâm niệm cũng đã khuyên bảo đan hải chân hỏa, không phải vậy thật cho cái này địa hỏa nuốt, Từ Phúc không đem bóp chết hắn mới là lạ. Nắm tay đặt ở lò luyện đan bên trên, ta đến đo thoáng cái ngươi linh hồn lực đẳng cấp. Từ Phúc nói. Linh hồn lực đẳng cấp, Diệp Thiên ngạc nhiên, dù là trước đó chuyên thán phục báo hắn, cũng là lần đầu tiên nghe nói linh hồn này còn phân cấp cấp. Trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng đưa tay dán tại lò luyện đan bên trên, xem ra cái này lò luyện đan không chỉ là dùng để luyện đan, còn có khảo thí người linh hồn lực đẳng cấp năng lực. Ông! Hắn vừa mới nắm tay dán đi lên, kia lò luyện đan liền vù vù run lên. Lập tức, một đạo linh quang từ đỉnh lò xông ra, ở giữa không trung tự hành hội tụ thành một cái huyền diệu linh chữ. Lại là linh giai cấp bậc. Nhìn thấy cái kia linh chữ, Từ Phúc vuốt vuốt sợi râu, trong giọng nói còn mang theo kinh ngạc. Diệp Thiên thu hồi thủ trưởng, hiếu kỳ nhìn về phía Từ Phúc, vấn đạo, trưởng lão, linh hồn lực phân chia cấp bậc là cái gì? Linh hồn lực phân 5 cấp bậc, nhân giai, linh giai, huyền giai, địa giai, thiên giai. Biết Diệp Thiên đối với cái này không hiểu rõ. Từ Phúc không nhanh không chậm là Diệp Thiên trình bày, linh hồn lực 5 cấp bậc, đối ứng tu sĩ 5 cái đại cảnh giới, nhân giai đối ứng ngưng khí cảnh, linh giai đối ứng nhân nguyên cảnh, huyền giai đối ứng chân dương cảnh, địa giai đối ứng linh hư cảnh, thiên giai đối ứng không minh cảnh. Bình thường tới nói, linh hồn lực cấp bậc là cùng tu vi đồng cấp, nhưng ngươi linh hồn lực, vậy mà so ngươi tu vi cao hơn ra một cái cấp bậc. Nói đến đây, Từ Phúc vẫn không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên, vấn đạo, ngươi có phải hay không dùng qua tư dưỡng linh hồn đang ăn dược? Nghe vậy, Diệp Thiên khe khẽ lắc đầu. Vậy liên kỳ quái. Từ Phúc vuốt vuốt sợi râu, mục quang tràn đầy vẻ không hiểu. Trưởng lão, cái này còn có khác nhau. Đương nhiên là có khác nhau, linh hồn huyền chi hữu huyền, tràn đầy quá nhiều không có khả năng, linh hồn lực cao người, lực lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân, đang ngưng tụ nguyên thần thời điểm, có được trời ưu ái điều kiện. Nguyên nguyên thần lại là cái gì? Diệp Thiên ánh mắt rạng rỡ nhìn xem Từ Phúc. Nghe vậy, Từ Phúc hít sâu một hơi, trong mắt có kính sợ, cũng có hướng tới, gọi là nguyên thần, so linh hồn cao hơn một cái cấp bậc, tựa như linh lực thật sự khí cao ra một cái cấp bậc đồng dạng, bình thường tới nói, chỉ có tu vi đạt tới thiên tịch cảnh, mới có ngưng tụ nguyên thần tư cách, có nguyên thần, mới có thể nguyên thần xuất khiếu thoát ly nhục thân, nguyên thần bất diệt, thân người không chết, chính là như vậy một cái đạo lý. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, nói như vậy, thiên tịch cảnh trở xuống tu sĩ, tiểu vô pháp ngưng tụ nguyên thần. Không có gì tuyệt đối. Từ Phúc mở miệng nói ra, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có thể tại linh hư cảnh tiểu ngưng tụ ra nguyên thần người cũng không phải không có, nhưng số lượng thưa thất gần như là không. Nói đến đây, Từ Phúc dừng lại một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, cái này thiên địa ở giữa cũng không thiếu dị loại, ta từng tại một bộ trong cổ thư thấy qua một đoạn bí mật, có một cái thần bí lại cổ lão chủng tộc, bọn hắn tiên thiên tiểu có nguyên thần. Đó là cái gì chủng tộc, như xoa như vậy? Linh tộc. Linh tộc. Diệp Thiên bị kinh đến, lại là một cái như xoa viễn cổ cựu tộc, hắn hôm nay thật là trưởng kiến thức, Từ Phúc lịch duyệt viễn viễn siêu nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hôm nay thật là trưởng kiến thức, Từ Phúc lịch duyệt viễn viễn siêu nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngươi linh hồn lực so ngươi tu vi cao hơn một cái cấp bậc, có lẽ ngươi thật có thể tại thiên tịch cảnh trước đó tiểu ngưng tụ ra nguyên thần. Từ Phúc đuốt râu, rất có thâm ý nhìn xem Diệp Thiên. Vậy thì tốt. Diệp Thiên cười hắc hắc. Chương 78, luyện đan. Linh đan các nội đường, Từ Phúc đã trải qua rồi bắt đầu chuẩn bị tài liệu luyện đan. Kia là một gốc chu linh thảo, bị Từ Phúc đằng đằng lấy ra hơn 30 loại, trong đó có rất nhiều, đều là hắn thấy đều chưa thấy qua. Diệp Thiên không khỏi thổn thức một tiếng, vẹn vẹn xem cái này hơn 30 chủng linh thảo, hắn liền có thể tưởng tượng được ra quá trình luyện đan là cỡ nào rườm rà. So với luyện đan, luyện chế ngọc linh dịch thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Luyện đan trọng yếu nhất chính là linh hồn lực, tiếp theo mới là khống chế hỏa diễm. Từ Phúc 100 năm chỉnh lý linh thảo, một bên là Diệp Thiên phổ cập luyện đan thưởng thức. Ngươi đối luyện đan có thiên độc hậu điều kiện, bởi vì ngươi linh hồn lực so tu vi cao hơn một cấp bậc cấp, mà ngươi chân hỏa tiên thiên có linh trí, cùng tâm niệm của ngươi là tương thông, có thể cực kỳ nhỏ khống chế hỏa diễm, đây đối với luyện đan rất trọng yếu. Nói tới chỗ này, Từ Phúc rất có thâm ý nhìn Diệp Thiên một chút, sở dĩ ngươi rất thích hợp làm luyện đan sư. Luyện đan sư ta Diệp Thiên sững sờ. Điều kiện của ngươi được trời ưu ái, không làm luyện đan sư, thật đúng là có lỗi với thượng thương đối ngươi chiếu cố. Từ Phúc nói, lần nữa đem mười mấy chu linh thảo đem ra, bằng tư chất của ngươi, có lẽ thật có thể siêu việt đan thần lao ra hoặc kia. Đan thần Diệp Thiên kinh ngạc một tiếng. Chuyên thán phục báo công tác hắn, như thế nào không biết đan thần danh hào, đây chính là đại sở nhất có danh vọng luyện đan sư, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, nhưng cũng là bất kỳ bên nào thế lực cũng không dám trêu chọc tồn tại. Hắn nghĩ như thế nào không đến. Từ Phúc sẽ nói chính mình có lẽ sẽ siêu việt đan thần, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ra làm sao tiểu gia hỏa, ngươi có hứng thú hay không làm một cái luyện đan sư? Từ Phúc nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên. Nghĩ, đương nhiên muốn. Diệp Thiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra. Luyện đan sư cái nghề nghiệp này quá mức cao quý, cái này bắt ngát đại sở, ít càng thêm ít, đều bị các phương xem như tổ tông cung cấp, cái này nếu là trở thành luyện đan sư, con đường phía trước nhất định một mảnh quang minh. Đạt được mình muốn đáp án, Từ Phúc đi tới lò luyện đan bên cạnh. Ta dạy cho ngươi luyện chế loại thứ nhất đan dược, nhìn kỹ, ta chỉ biểu thị một lần. Từ Phúc nói, đã động đến đan lô hạ địa hỏa. Vâng! Đột nhiên, trong lò luyện đan có tử sắc hỏa diễm cháy hừng hực lên, tự liền lò luyện đan phía trên tứ thần thú đồ án cũng theo đó tỏa sáng. Sau đó, Từ Phúc huy động đại bảo, đem 3 năm chu linh thảo không phân trước sau đưa lên tiến vào lò luyện đan, mà hậu chiêu pháp thành thạo khống chế địa hỏa tinh luyện bên trong tinh hoa. Trong lúc đó lại có không chỉ một gốc linh thảo bị đưa lên đi vào. Một bên, Diệp Thiên lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, Từ Phúc mỗi một cái động tác đều bị gắt gao lạc ấn tại trong lòng. Đây là một cái quá trình khá dài. Chẳng biết lúc nào, linh đan các nội đường đã nổi lên mùi thuốc nồng nặc chi khí. Xuất đan. Theo Từ Phúc một câu phun ra, hắn vô lò luyện đan, một viên tử sắc linh đan bay ra, bị hắn vung tay nắm ở trong tay. Thấy thế, Diệp Thiên cuống quýt đi lên trước. Con mắt tỏa sáng nhìn xem Từ Phúc trong tay đan dược. Xem một chút đi. Từ Phúc cầm trong tay linh đan đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên đưa tay tiếp nhận, linh đan vừa mới bị luyện ra, vẫn còn ấm nóng cảm giác, nó bóng ánh sáng long lanh, vẫn là tử sắc khí quanh quẩn trên đó, nào tới trước mặt chính là một cỗ mùi thuốc nồng nặc, hít vào một hơi, cũng cảm giác tâm thần thanh thản. Trừ đó ra, viên linh đan này phía trên, còn có một đạo văn lộ tựa như ẩn tựa như hiện. Đây là hồi huyền đan, chân khí cùng linh lực thiếu thốn lúc có thể nhanh chóng bổ sung thể nội tiêu hao. Từ Phúc đã tìm một cái dễ chịu địa phương ngồi xuống, dạng này linh đan, là cấp thấp nhất linh đan một loại, ngươi hẳn là nhìn thấy phía trên kia một đầu văn lộ, kia là linh đan đẳng cấp tiêu chí. Linh đan cũng chia đẳng cấp. Diệp Thiên nhìn về phía Từ Phúc. Đương nhiên. Từ Phúc nói, trong tay ngươi linh đan phía trên có một đầu văn lộ, đại biểu liền là một văn linh đan, nếu là phía trên có hai đầu văn lộ liền là hai văn linh đan, cứ thế mà suy ra, văn lộ càng nhiều, tiểu đại biểu linh đan đẳng cấp càng cao. Trưởng lão, vậy ngươi luyện chế cao nhất linh đan là mấy văn? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi một câu. Ta một mình luyện chế linh đan, cao nhất là 4 văn linh đan. Từ Phúc không có dầu diếm, vớt dâu nói, cùng đan thần lao ra hỏa kia hợp tác qua một lần, đã từng luyện chế ra một viên ngũ văn linh đan. Kia thiên tịch đan là mấy văn linh đan? Có lẽ là Diệp Thiên quá muốn biết, sở dĩ không muốn quá nhiều, trực tiếp tự hỏi ra. Nghe vậy, Từ Phúc nhướng mày, rất có thâm ý nhìn về phía Diệp Thiên, ngươi lại còn biết thiên tịch đan. Diệp Thiên vội ho một tiếng, sờ lên chóp mũi, vài ngày trước, ta cùng Hùng Nhị đi U Minh Hắc Thị dạo qua một vòng, ta cũng là nghe người ta nói. Từ Phúc nhỏ bé không thể nhận ra thu hồi một quang, đối với Diệp Thiên vấn đề, hắn vẫn là trả lời, thiên tịch đan là ta biết đẳng cấp cao nhất linh đan, nếu theo đẳng cấp phân chia, là lục văn linh đan. Thiên tịch đan rất khó luyện chế sao? Diệp Thiên nghi hoặc nhìn Từ Phúc, đan thần tiền bối lợi hại như vậy, cũng luyện chế không ra. Chơi đâu, Từ Phúc tức giận lườm Diệp Thiên một chút, mỗi một loại linh đan đều có đối ứng đan phương, không có thiên tịch đan đan phương, liền xem như đan thần lão nhi cũng không biết như thế nào luyện chế, cho dù có đan phương, ta đoán chừng cũng tìm không đủ luyện chế thiên tịch đan cần có linh thảo. Kia Trương lão có biết không ai phương nào thế lực đập đi kia không minh? Ngươi ai nhiều như vậy nói nhảm? Từ Phúc một cước đem Diệp Thiên đạp về tới trước lò luyện đan, đó là ngươi nên quan tâm có đúng không? Nói, Từ Phúc đem một bản cổ quyển tùy ý ném cho Diệp Thiên, tức giận mắng, đây là hồi huyền đan đan phương, hảo hảo lĩnh hội tốt tiểu cho lão tử hảo hảo luyện đan, đừng cho lão tử lười biếng. Ách! Diệp Thiên sờ lên chóp mũi, đã nhẹ nhàng lật ra kia hồi huyền đan đan phương. Không nhìn không biết, cái này xem xét giật mình a. Mơ hồ nhìn một lần. Hắn mới phát hiện cái này luyện đan so kia luyện chế ngọc linh dịch muốn rườm ra quá nhiều, đối hỏa diễm khống chế yêu cầu cực cao, dù là một cái khâu nhỏ xuất sai lầm, cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Đây vẫn chỉ là một văn linh đan A. Diệp Thiên thế nào tắc lưỡi? Bất quá vì trở thành một tên luyện đan sư, điểm khó khăn này vẫn là khó bất đảo hắn, hắn một bên lĩnh hội đan phương, trong đầu cũng một bên nhớ lại trước đó Từ Phúc luyện đan, mà cái này kết hợp, để hắn bắt được một tia ra lông. Cách đó không xa. Nhàn nhã nằm trên ghế Từ Phúc, còn tại chợp mắt trạng thái, khi thì cũng sẽ nhắm lại mở mắt ngó ngó Diệp Thiên. Biết màn đêm buông xuống, Diệp Thiên mới chính thức buông xuống đan phương. Hắn cũng cùng Từ Phúc lâm vào chớp mắt, Từ Phúc luyện chế hồi huyền đan hình tượng, tại trong đầu của hắn không hạn chế chiếu lại. Chẳng biết lúc nào, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó hít một hơi thật sâu, lúc này mới tâm niệm vừa động đem chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan, tiếp theo, mấy chu linh thảo bị hắn trước sau đầu nhập vào trong lò luyện đan. Bởi vì lúc trước có luyện chế ngọc linh dịch kinh nghiệm, hắn đối hỏa diễm không chế coi như thuần thục. Rất nhanh, bị quăng vào đi từng cây dược thảo tinh hoa bị hắn tinh luyện ra, sau đó càng nhiều dược thảo bị đưa lên đi vào. Chỉ là, hắn vẫn là xem thường luyện đan rườm rà, lần thứ nhất luyện đan, tay công việc nơi hẻo lánh từ không thể tránh né, đối hỏa diễm không chế mất chính xác. Lần thứ nhất luyện đan thất bại. Diệp Thiên dừng lại, âm thầm tìm ra sai lầm chỗ, lại đem chân hỏa đánh vào lò luyện đan, lần thứ hai luyện đan, bắt đầu. Sau đó, hắn không ngừng gặp khó. Lần lượt gặp khó, trên mặt đất đã tràn đầy linh thảo bị thiêu hủy tràn đầy cặn bã. Từ Phúc vì hắn chuẩn bị trên 100 phân hồi huyền đan linh thảo, vì chính là để Diệp Thiên tại trong thất bại tổng kết kinh nghiệm, từ đó tìm ra luyện đan chân đế. Tới gần bình minh, Diệp Thiên vẫn như cũ không thể thành công đem hồi huyền đan luyện chế ra đến, ngược lại sắc mặt của hắn rất là yếu ớt, luyện đan tiêu hao chính là linh hồn lực, một đêm luyện đan, để hắn linh hồn lực không chịu nổi gánh nặng, não hải càng là vụ vụ không ngừng. Cuối cùng, hắn lung la lung lay nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Quá mức nóng lòng cầu thành, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Chớp mắt Từ Phúc truyền đến thanh âm. Là ta quá coi thường luyện đan. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Luyện đan cùng tu đạo đồng dạng, muốn tâm cảnh không minh. Từ Phúc lườm Diệp Thiên một chút, nghiêm nghị trách móc nặng nề. Tâm của ngươi căn bản không tĩnh, lòng có tạp niệm, đây chính là luyện đan sư tối kỵ. Ta minh bạch. Đối với Từ Phúc dạy bảo, Diệp Thiên rửa tai lắng nghe. Hắn thật là không thể ổn định lại tâm thần, bởi vì lúc trước quá nhiều chuyện, để hắn quá mức khát vọng trở thành cường giả, hắn quen thuộc đại chiến lúc nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại vô pháp thích ứng luyện đan lúc tâm bình khí hỏa. Ăn nó đi, tiếp tục luyện. Từ Phúc đánh từ xa tới một viên đan dược, nếu ngay cả hồi huyền đan đều luyện không ra, vậy ta thật muốn chất vấn ngươi làm luyện đan sư năng lực. Diệp Thiên đã ngoắc nhận lấy đan dược, sau đó nhét vào trong miệng. Chương 79, hồi huyền đan thành. Đan dược vào miệng, lúc này tan ra. Rất nhanh, đan dược dược lực tràn vào hắn thân thể, giống như là từng vũng nước mát tuyển, dọn sạch hắn thể nội mọi mệt. Mà lại, đan dược này dược hiệu lại còn có thể vớt lên đầu góc hắn đâm nhói, luyện đan đưa đến linh hồn lực suy yếu, cũng tại đan dược thẩm thấu vào, dần dần khôi phục. Hai canh giờ về sau, hắn phun ra một ngụm trọc khí, lần nữa trở mình, tâm niệm vừa động, tế ra chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan. Tâm bình khí hòa. Diệp Thiên trong lòng dạng này báo cho chính mình. Rất nhanh, nhóm đầu tiên linh thảo bị đưa lên đi vào. Bởi vì lúc trước thất bại kinh nghiệm, để hắn lần này phá lệ cẩn thận, mỗi một cái trình tự đều tiến hành thận trọng. Lần này, hồi huyền đan luyện chế vào đi đến hơn phân nửa, hắn lần nữa công thiệt thòi vu khôi. Không có nhục chí, tiếp tục tới. Diệp Thiên dồn hết sức lực, mỗi một cái trình tự đều tiến hành dị thường chậm chạp, để hắn thời gian dần trôi qua quên đi thời gian tồn tại, mặc dù hắn vẫn như cũ là thất bại, nhưng thủ pháp rõ ràng so trước đó đáng chát trở nên thành thạo nhiều. Cách đó không xa, Từ Phúc lần nữa mở hai mắt ra, liếc qua đan lô xuống linh thảo cho tàn. Năm đó ta đằng đằng hao phí 93 phân linh thảo mới luyện ra hồi huyền đan, Diệp Thiên, ngươi đây thì thảo nói, Từ Phúc lần nữa lâm vào chợp mắt trạng thái. Ông! Lò luyện đan lần nữa rung động, Diệp Thiên lần thứ 20 thất bại. Lao tử cũng không tin. Cắn răng, hắn không có một lát nghỉ ngơi, lần nữa tế ra chân hỏa. Đây là nội môn một mảnh linh khí lượn lờ linh sơn, hàng nhạc người xưng ngọc nữ phong. Đỉnh núi, Sở Huyên Nhi chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia lặng lặng thổ nạp. Sau lưng, một bóng người xinh đẹp chậm rãi mà đến, vòng quanh nữ tử loại kia mùi thơm ngất ngây. Linh Nhi, ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Cảm giác được Sở Linh Nhi đi tới, Sở Huyên Nhi đứng dậy, vẫn không quên tại Sở Linh Nhi cái chán gậy một cái, lại lười biếng. Nào có. Sở Linh Nhi cười hắc hắc, sau đó nhìn chung quanh thoáng cái bốn phía, dường như đang tìm cái gì đồ vật tựa như. Tìm cái gì đâu? Tỷ, ta nghe nói ngươi ở ngoại môn thu một cái đồ đệ, làm sao mang ra cho ta ngóng nó, ta ngược lại muốn xem, dạng gì thiên phú, có thể vào pháp nhãn của ngươi. Còn ở bên ngoài môn. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, kia đích thật là một cái rất có ý tứ tiểu gia hỏa, ta cho hắn khảo nghiệm liền là tiến vào nội môn, nếu là liền cái này đều không thông qua, vậy liền không bàn nữa. Nói, Sở Huyên Nhi vẫn không quên đẩy Sở Linh Nhi, thúc giục nói, nhanh đi bế quan đi thôi. Đừng có lại trộm đi ra. Biết, biết. Sở Linh Nhi oán thầm một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi nơi này. Xuất đan. Đêm khuya, một đạo thanh âm khàn khàn tại Linh Đan Các vang lên. Nhanh như vậy tiểu luyện ra ngủ say Từ Phúc bị tỉnh táo, trở mình nhảy ra ngoài, một bước đi tới Diệp Thiên bên cạnh. Lại nhìn Diệp Thiên, đã đem lò luyện đan bay ra một viên đan dược nắm ở trong tay. Có lẽ là quá mức mỏi mệt, vừa mới bắt lấy Linh Đan, hắn tiểu lảo đảo thoáng cái, suýt nữa ngã trên mặt đất, thần sắc trắng bệnh như tờ giấy, hốc mắt lõm, tràn đầy tơ máu, bên miệng tràn đầy râu ria gốc dạ, trên mặt còn có chán trường chi sắc. Từ Phúc xuất thủ, đem một đạo linh quang đánh vào Diệp Thiên thể nội, này mới khiến Diệp Thiên ổn định gót chân. Luyện ra, luyện ra. Không để ý thân thể mỏi mệt, Diệp Thiên lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem trong tay hồi huyền đan. Viên đan dược kia không giống Từ Phúc luyện chế như vậy bóng loáng bình luận, thậm chí là có chút mấp mô, mà lại tiểu liền quanh quẩn trên đó tử sắc khí cũng thường có thời không, còn có kia một đầu văn lộ, cũng là mơ hồ không rõ. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn là rất cảm thấy vui mừng. Dù sao cũng là lần thứ nhất luyện đan, không bằng Từ Phúc luyện tình có thể hiểu. Từ Phúc đã nhận lấy hồi huyền đan, sau đó vẫn không quên nhìn lướt qua còn lại linh thảo. Chỉ dùng 40 phần linh thảo tiểu luyện chế được hồi huyền đan. Trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một đạo kinh ngạc chi quang, Từ Phúc lấy quả thực thật bị cả kinh nói, tiểu liền kia đan thần lão nhi năm đó lần thứ nhất luyện đan, cũng dùng sắp tới 70 phân A. Tiểu tử này, mặc dù Diệp Thiên thành quả hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước, nhưng hắn vẫn là trầm mặt nói một câu. Ngươi miễn cưỡng tính vượt qua kiểm tra, nhưng ngươi cái này hồi huyền đan phẩm chất quá mức vụ về, còn cần thời gian tiến hành tôi luyện. Minh bạch minh bạch. Diệp Thiên cười hắc hắc. Đã là ngươi luyện chế viên thứ nhất linh đan, ăn hết đi. Từ Phúc lại đem kia hồi huyền đan đưa cho Diệp Thiên. Ừm. Diệp Thiên trùng điệp gật gật đầu, cầm chính mình tự tay luyện chế viên thứ nhất linh đan, sau đó há mồm nuốt vào trong miệng. Rất nhanh, hồi huyền đan dược lực ở trong cơ thể hắn tăng ra, tiêu hao chân khí bị cấp tốc bổ sung. Cái này nồng đậm tinh nguyên, hoàn toàn chính xác so kia ngọc linh dịch mạnh quá nhiều, đây chính là ngọc linh dịch cùng linh đan chênh lệch thật lớn. Đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiếp tục. Từ Phúc để lại một câu nói liền biến mất ở nơi này, sau đó còn có một đạo mờ mịt thanh âm truyền về, đem lò luyện đan dọn dẹp sạch sẽ, đặc biệt là những cái kia cặn bã. Minh bạch. Diệp Thiên tâm tình lần tốt, trực tiếp rời ra lò luyện đan đỉnh lò, sau đó trở mình nhảy vào. Linh đan các bên trong trầm tĩnh một mảnh, biết có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, đêm yên lặng mới bị đánh phá. Đây là một cái nữ tử, từ linh đan các bên trong thiền điện đi ra. Nàng tay háo phiêu diêu, cử chỉ nhanh nhẹn mà đến, tam thiên thanh ti không gió mà động, sinh một tấm tuyệt mỹ gương mặt, lại là tràn đầy cự nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, toàn bộ khí chất giống như một đóa băng liên. Cô gái này đệ tử, liền là linh đan các thủ đồ, Tề Nguyệt. Lần này bế quan vẫn là không có đột phá đến chân dương cảnh. Lẩm bẩm khẽ nói, để Tề Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không cam lòng. Ân. Khi đi ngang qua lò luyện đan thời điểm, nàng xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, nghe được bên trong tiếng sột soạt thanh âm. Ai, ra. Tề Nguyệt lạnh lùng một tiếng. Rất nhanh, một cái ô 78H trong tay từ bên trong lột ra, sau đó toàn thân đen thui Diệp Thiên toát ra đầu. Thấy thế, Tề Nguyệt đôi mắt đẹp nhắm lại thoáng cái, ngươi là ai, vì cái gì tại linh đan các, ngươi chạy trong lò luyện đan làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Thiên trở mình nhảy ra ngoài, cười ha ha, ta là từ trưởng lão tìm đến làm việc vặt. Nhìn cả người ô 78H Diệp Thiên, đặc biệt là cảm giác được Diệp Thiên ngưng khí bắt trọng tu vi, Tề Nguyệt xinh đẹp lông mày lần nữa khẽ nhăn mày, làm việc vặt tiểu làm việc vặt, chớ đụng lung tung linh đan các đồ vật. Ách! Nhìn thấy Tề Nguyệt kia trương phảng phất giống như được băng xương gương mặt, tăng thêm Tề Nguyệt trong lời nói loại kia như có như không ghét bỏ cùng khinh thường ý vị, Diệp Thiên chỉ là không mặn không nhạt ách một tiếng. Cuối cùng liếc qua Diệp Thiên, Tề Nguyệt cất bước đi ra ngoài. Biểu tình gì, lao tử lại không nợ ngươi tiền. Diệp Thiên xem thường, lần nữa bỏ vào trong lò luyện đan. Ông! Rất nhanh, hắn đan hải chân hỏa chấn động một cái, tựa như lại cảm giác được lò luyện đan hạ địa hỏa, nó trở nên rất bất an điểm, nếu không phải Diệp Thiên ước thúc, nó thật là có thể chạy xuống đi đem địa hỏa ướt. Thành thật một chút, xem cho người ta hải tử bị hủ. Diệp Thiên mắng một câu. Hoàn toàn chính xác, theo hắn lần thứ nhất nhảy vào cái này lò luyện đan, kia địa hỏa tiểu thành thật thật, không dám chút nào ló đầu ra, nó mặc dù không có đủ linh trí, nhưng lại có linh tính, so sánh chính mình mạnh chân hỏa vẫn là rất e ngại. A. Lau trong lò luyện đan cho tàn, Diệp Thiên lại là mơ hồ phát hiện trong lò luyện đan, lại còn khắc lấy rất nhiều văn tự. Có lẽ là trong lò luyện đan quá tối, để hắn theo bản năng tế ra chân hỏa, nâng ở trong lòng bàn tay, chân hỏa trong nháy mắt đem lò luyện đan theo kim lắc lư. Hắn lúc này mới thấy rõ, những cái kia văn tự, mỗi một cái cũng chỉ có hải nhi móng tay lớn như vậy, lít nha lít nhít khắc toàn bộ trong lò luyện đan đều là, có rất nhiều văn tự văn lộ cố gắng quá mức cổ lão, dù hắn đều không nhận ra. Giống. Giống. Đồng nhiên, hắn dường như nghe được trầm thấp tiếng long ngâm, tựa như ẩn tựa như hiện, để hắn bừng tỉnh tưởng rằng ảo giác mà tới. Hơi nhíu lại lông mày, hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến kia lít nha lít nhít văn tự. Cái này như lúc cũng không cần gấp, những cái kia lít nha lít nhít văn tự vậy mà động, tại lò luyện đan vách trong thượng lưu chuyển, từng cái phát sáng tỏa sáng, rực rỡ ngời ngời, nhiếp hắn cũng không khỏi đến che mắt. Rất nhanh, những cái kia lít nha lít nhít văn tự vậy mà cả đám đều từ trong trên vách nhảy ra ngoài, còn cuốn Diệp Thiên cấp tốc chuyển động. Cuối cùng, lập tức đều tràn vào Diệp Thiên mi tâm. A. Gầm nhẹ một tiếng, Diệp Thiên ôm lấy đầu sọ, tại chỗ bất tỉnh đi qua. Chương 80, Kháng Long. Đêm, lần nữa lâm vào yên lặng. Tề Nguyệt trong lúc đó từ bên ngoài trở về, chỉ là liếc qua lò luyện đan, liền đi vào thiền điện. Trong lò luyện đan, Diệp Thiên vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó, chỉ là tinh thần của hắn, cũng là bị cuốn vào một cái kỳ diệu ý cảnh. Cái này đây là cái gì địa phương? Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt thế giới. Trước mắt hắn, là một cái hư ảo hoang man thế giới, cự nhạc nguy nga, sơn phong núi cao dốc đứng, thương mang đại địa vô biên vô hạn, tuy là hư ảo, nhưng hắn lờ mờ có thể cảm nhận được một cỗ man hoang chi khí. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đồng nhiên, cái này hư ảo thế giới dường như đang rung động. Phương xa, hắn thấy được một cái vóc người hùng vĩ người chậm rãi đến, mà kia phanh phanh tiếng vang, lại là hắn đi đường phát ra thanh âm. Hắn giống như là cổ lão hung nhân, trần trụi lấy cánh tay, hạ thân bọc lấy da hổ, người này lưng hùm vai gấu, hai mắt như đuốc, tóc dài đen nhánh lộn xộn, theo gió phiêu lãng, bắp thịt cả người như cầu long, tràn đầy lực bộc phát. Đây là cổ lão man tộc người sao? Diệp Thiên thì thào một tiếng, mặc dù là hư ảo, nhưng vẫn như cũ cảm thấy áp lực cường đại, kia hùng vị thân ảnh mỗi lần đi một bước, đều để hắn tâm linh vì đó run lên. Ẩm. Diệp Thiên thần sắc kinh ngạc bên trong, kia hoang man chi nhân một bước cuối cùng đặt xuống, ngừng chân tại nơi đó. Hắn bóng lưng như núi, sừng sững bất động, giống như là một tòa vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ đại phong địa, bất kỳ cái gì ngoại lực đều không thể đem nó rung chuyển. Hắn tựu như thế đứng đấy, giống như là một pho tượng. Nhật nguyệt luân hồi, xuân đi thu đến, hắn không biết đứng bao lâu, cũng chưa từng động đậy qua một phần, tuế nguyệt tại hắn thâm sơn lưu lại từng đạo vết tích. Cuối cùng, hắn động, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, hai đạo phảng phất giống như thực chất điện mang bắn ra tới. Sau đó, trên người hắn, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện long văn, càng có điện mang cho hắn cánh tay bên trên du tẩu. Kháng long. Nương theo lấy hắn kinh thiên vừa hô, hắn bước ra một bước, sau đó bỗng nhiên huy động cánh tay, đối hư vô đánh ra một trường. Giống. Đột nhiên, có tiếng long ngâm vang vọng thương khung, kia hoang man chi nhân một trường đánh ra một đạo khổng lồ lôi long hình bóng, lôi long hình bóng gào thét, thẳng đến khung thiên mà đi. Vâng. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, cái kia khổng lồ long ảnh vậy mà phá vỡ thương khung, thiên địa cũng không biết run lên. Tốt. Thật là bá đạo huyền pháp. Mắt thấy đây hết thảy, Diệp Thiên mở ra miệng thật lâu chưa từng khép lại. Mà giờ khắc này, hư ảo thế giới bắt đầu tiêu tán. Một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào hắn não hải, kia là một bộ tên là Kháng Long bí pháp, mà kia hoang man chi nhân thi triển này bí pháp hình tượng, tại trong đầu hắn không hạn chế chiếu lại. A, chẳng biết lúc nào, trong lò luyện đan, Diệp Thiên bỗng nhiên ngồi dậy. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau, hắn mới khôi phục thanh tỉnh. Kháng Long. Thi thao một tiếng, hắn mới minh bạch, chính mình là bị cuốn vào một cái kỳ diệu ý cảnh bên trong, mà ý cảnh kia có kia hoang man nhân sinh trước ký ức hình tượng. Trình bày chính là cái kia tên là Kháng Long bí pháp. Trong lòng suy nghĩ, hắn cuống quýt đứng dậy, lần nữa nhìn về phía lò luyện đan vách trong, mới phát hiện phía trên lít nha lít nhít văn tự đều đã không thấy. Xem ra, cái này Kháng Long bí thuật là sớm đã bị khắc họa tại cái này trong lò luyện đan. Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm. Nếu thật sự là như thế, Từ Phúc chẳng lẽ không biết? Vẫn là nói. Nói tới chỗ này, Diệp Thiên ánh mắt lấp lóe thoáng cái, nhìn về phía chính mình đan hải chân hỏa. Vẫn là nói cái này Kháng Long bí pháp chỉ có gặp được chân hỏa mới có thể hiện hiện, mà kia địa hỏa xa xa không đạt được để nó hiện hiện tư cách, kia Từ Phúc không biết, liền nói đến thông. Tạm thời dạng này suy đoán, hắn trở mình nhảy ra lò luyện đan. Một đường chạy ra Linh Đan Các, hắn đi vào Hàng Nhạc Tông phía sau núi. Tiểu nơi này, tìm một chỗ che giấu địa phương, Diệp Thiên cuống quýt ngồi xuống, tĩnh tâm lĩnh ngộ Kháng Long bí pháp. Kháng Long bí pháp pháp môn lần nữa tại trong đầu hắn chạy qua. Trong tham ngộ, hắn không ngừng tắt lưới. Kháng Long, chỉ nghe danh tự liền là một cái dùng vị trí công kích bá đạo bí pháp. Mà Kháng Long bí pháp pháp môn cũng chính là dạng này giới thiệu, loại này bá đạo bí pháp, đối người thi triển nhục thân yêu cầu cực cao, chính là bởi vì bá liệt, sở dĩ nhục thân không đạt được tiêu chuẩn, tất nhiên sẽ bị làm bị thương. Ý cảnh bên trong kia hoang man chi nhân hẳn là cổ lão man tộc nhục thân cường đại, công pháp tự nhiên bá đạo. Không biết nhục thể của ta cường độ có hay không đạt tới người thi triển Kháng Long tiêu chuẩn. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thiên bỗng nhiên đứng dậy, hít sâu một cái, Kháng Long bí pháp pháp môn lúc này vận chuyển. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Lập tức, trên người hắn không hiểu có lôi điện xé rách, để thân thể của hắn sinh ra đau đớn. Hắn rõ ràng cảm nhận được thể nội huyết dịch cấp tốc chảy xuôi, càng như lửa thiêu đốt, một cỗ bá đạo lực lượng ở trong kinh mạch cuộn cuộn, dù hắn kinh mạch mềm dẻo độ đều đau không khỏi gầm nhẹ. Kháng Long, hét lớn một tiếng, hắn một bước hướng về phía trước bước ra, một trường vung ra. Giống. Đột nhiên, có bạo long vang lên, một đạo lôi long hư ảnh trong nháy mắt gào thét mà ra, cuốn sạch lấy bốn phía cổ mục cùng đá vụn. Oeng. Ầm ầm. Tiếng oanh minh vang lên, ngoài mấy trượng kiên cố vách đá, bị hắn một trưởng oanh đổ sụp. Mà giờ khắc này, vừa mới thi triển qua Kháng Long Diệp Thiên, kém chút đón đầu mới ngã xuống đất. Tốt khổng lồ tiêu hao. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, Diệp Thiên cuống quýt đi trong miệng rót mấy cái linh dịch, một cái Kháng Long, gần như rút khô hắn đan hải tất cả chân khí. Quả nhiên, bá đạo công kích về sau, là cần cường đại hậu thuẫn làm duy trì, cái này Kháng Long bí pháp mặc dù cường hành, nhưng dùng hắn thời khắc này trạng thái, thi triển một lần đã là cực hạn, là kiên quyết đánh không ra đệ nhị trưởng. Linh dịch nhập thể, bởi vì Kháng Long bí pháp mà tiêu hao chân khí cũng chậm rãi khôi phục, nhưng thân thể đau đớn nhưng như cũ tại. Vẫn là thương tổn tới chính mình. Diệp Thiên thổn thức một tiếng, bằng vào ta hiện tại nhục thân cường độ, vậy mà mới có thể trước mặt thi triển cái này Kháng Long bí thuật. Sắc trời đã gần đến bình minh, Diệp Thiên lần nữa đi trong miệng ực một hớp linh dịch, sau đó làn khói nhỏ chạy ra phía sau núi. Trở lại Linh Đan Các, sắc trời đã sáng rõ. Nội đường bên trong, Từ Phúc đã khoanh chân ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Trưởng lão, sớm. Diệp Thiên cười chào hỏi một tiếng. Đến, tới tới. Từ Phúc ngoắc đem Diệp Thiên kêu tới, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu, đêm qua nhìn thấy Nguyệt Nhi. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, biết Từ Phúc nói liền là hắn đổ Nhi Tề Nguyệt. Ta cảm giác ra Nguyệt Nhi ra làm sao? Từ Phúc cười mỉm nhìn xem Diệp Thiên. Diệp Thiên ngạc nhiên, nhưng vẫn là nói một câu, dáng dấp rất đẹp, cùng tiên nữ giống như. Yêu thích không? Diệp Thiên khẽ giật mình, hắn xem như đã hiểu, cái này thật sớm lên, cái này Từ Phúc là muốn làm Nguyệt Lao cho hắn cùng Tề Nguyệt giật dây con a.
Sư tôn. Chói tai giọng nữ theo thiền điện truyền đến. Sau một khắc, người mặc bạch y váy Tề Nguyệt liền cất bước đi vào nội đường, có thể nhìn thấy chính là gò má nàng bên trên mang theo sắc mặt giận dữ.
Nguyệt Nguyệt Nhi, ngươi xuất quan a.
Từ Phúc cười khan một tiếng, ở nơi đó giả vờ ngây ngốc.
Tề Nguyệt hung hăng chừng Từ Phúc một chút, đôi mắt đẹp trực tiếp bắn về phía Diệp Thiên, trong mắt còn có lãnh sắc, đệ tử một lòng tu đạo, tuyệt không nhi nữ tư tình, huống hồ, ngươi liền xem như tìm, cũng tìm một cái so với ta mạnh hơn a.
Hắn tính là gì, một cái ngưng khí cảnh, ngươi đổ nhi là không gả ra được sao?
Tề Nguyệt đổ ập xuống liền là một trận quát chói tai, không chỉ có là Từ Phúc, Tiêu Liên Diệp Thiên cũng tiện thể bị mang hộ bên trên mắng không ngóc đầu lên được.
Nguyệt Nhi, ngươi nghe ta nói a.
Hắn.
Ta không muốn nghe.
Tề Nguyệt trực tiếp cắt ngang Từ Phúc lời nói, trước khi đi còn lạnh lùng nhìn Diệp Thiên một chút, liền hất lên áo bảo đi ra nội đường.
Tề Nguyệt sau khi đi, Diệp Thiên giật giật khóe miệng, nhìn về phía một bên Từ Phúc, ta nói trưởng lão, ngươi cái này đồ nhi, cái này tính khí cũng quá.
Ai?
Đều là bị ta cho quen được.
Cái kia, Từ trưởng lão, ngươi kia lò luyện đan, bình thường đều là ai lại quét dọn?
Diệp Thiên đem chủ đề chuyển rời đến lò luyện đan bên trên, muốn xác định thoáng cái Từ Phúc đến cùng biết không biết bên trong cất giấu kháng long bí pháp.
Đây chính là bảo bối của ta, ngoại trừ ngươi, ngày bình thường đều là ta cùng Nguyệt Nhi quét dọn.
Vậy các ngươi liền không có phát hiện lò luyện đan có đồ vật gì? Diệp Thiên thăm dò tính hỏi một câu.
Đồ vật vật gì?
Từ Phúc ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thiên.
Nhìn thấy Từ Phúc lộ ra vẻ mặt như thế, Diệp Thiên đạt được mình muốn đáp án. Cái kia chính là Từ Phúc cùng Tề Nguyệt căn bản là không biết trong lò luyện đan cất giấu kháng long bí pháp, mà kia kháng long bí pháp rất có thể liền là gặp phải chân hỏa mới hiện hiện ra.
Cha hỏi ngươi đâu vật gì?
Từ Phúc còn tại nhìn chằm chằm Diệp Thiên.
Không có gì, liền là một ít linh thảo cặn bã.
Diệp Thiên tùy ý nói một câu, liền đi ra nội đường, ta đi luyện đan.
Ngạc nhiên.
Từ Phúc tức giận nói một câu.
Chương 81, bên trong vườn linh thảo huyền cơ.
Đi vào trước lò luyện đan. Diệp Thiên hít sâu một hơi, liền tế ra chân hỏa rót vào trong lò luyện đan.
Từ Phúc cũng đi theo ra ngoài, nằm ở trên ghế, mặc dù là chợp mắt trạng thái, nhưng lại tại thời khắc chú ý Diệp Thiên.
Ông!
Rất nhanh, Diệp Thiên luyện đan tiểu gây ra rủi ro, bị đầu nhập linh thảo, bị đốt cháy sạch sẽ.
Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lần nữa tiếp tục.
Cả ngày luyện đan, hắn dùng hết còn lại sở hữu linh thảo, lại chỉ là luyện chế được 3 viên hồi huyền đan.
Tiểu tử này tiến bộ cũng quá nhanh. Trên ghế nằm Từ Phúc âm thầm sợ hai thán phục Diệp Thiên thiên phú.
Năm đó, hắn lần thứ nhất luyện chế hồi huyền đan dùng hơn 90 phân linh thảo, là Diệp Thiên còn hơn gấp 2 lần, mà lần thứ 2 luyện chế hồi huyền đan, hắn dùng hơn 80 phân linh thảo, mà Diệp Thiên vậy mà chỉ dùng mười mấy phân.
Khủng bố như vậy luyện đan thiên phú, đan thần lão nhi, ngày khác ngươi tất nhiên sẽ khiếp sợ.
Từ Phúc thì thào cười một tiếng.
Toàn thân mỏi mệt, để Diệp Thiên đã tê liệt ngã xuống tại lò luyện đan xuống kịch liệt thở hổn hển.
Ba viên, hắc hắc.
Cầm 3 viên hồi huyền đan, hắn ngược lại là mừng khắc khởi, hắn không kỳ vọng một bước lên trời, nhưng cầu mỗi ngày đều tại tiến bộ.
Có cảm giác hay không đến linh hồn lực biến hóa?
Thanh âm vang lên, Từ Phúc đã chậm rãi mà tới.
Diệp Thiên mừng rỡ nhẹ gật đầu, ta phát hiện được ta linh hồn lực theo không ngừng luyện đan mà loáng thoáng mạnh lên, tâm cảnh không minh rất nhiều.
Xem ra tiểu tử ngươi còn không ngốc mà.
Từ trưởng lão, ngươi cái này có hay không tư dưỡng linh hồn lực đan dược?
Diệp Thiên xoa xoa tay cười hắc hắc.
Ta có đó là của ta, ngươi muốn, chính mình đi luyện.
Ta không có đan phương A.
Diệp Thiên hai mắt sáng như tuyết nhìn xem Từ Phúc.
Từ Phúc tức giận liếc qua Diệp Thiên, từ trong ngực móc ra một bộ cổ quyển đưa cho Diệp Thiên.
Diệp Thiên cuống quýt nhận lấy.
Lật ra đại khái quan sát một bên, hắn phát hiện tên này là linh hồn đan. Linh đan cũng là một văn linh đan, nhưng theo miêu tả nhìn lại, phẩm giai dường như so hồi huyền đan cao một chút, luyện chế phương pháp cũng là cực kỳ rườm rà.
Ta cho ngươi xem đan phương. Chớ truyền ra ngoài.
Từ Phúc khuyên bảo Diệp Thiên, đan phương tại chúng ta luyện đan sư mà nói rất trọng yếu, khắc, đừng, không xem ra gì.
Minh bạch minh bạch.
Diệp Thiên tùy ý trả lời một câu, chỉ lo cúi đầu xem đan phương.
Từ từ xem.
Từ Phúc để lại một câu nói liền đứng dậy hướng về nội đường đi đến, trước khi đi còn để lại một tấm lệnh bài, thiếu khuyết cái gì linh thảo, cầm lệnh bài của ta đi linh thảo viên ngắt lấy.
Còn có cái này công việc tốt cầm Từ Phúc lệnh bài, Diệp Thiên ánh mắt trở nên sáng như tuyết. Đây chính là một tấm giấy thông hành a.
Đêm đó, hắn tiểu giấu trong lòng lệnh bài đi tới linh thảo viên.
Lần nữa đến linh thảo viên, hắn là cảm thấy có lực lượng, đã có lệnh bài nơi tay, hắn cũng sẽ không khách khí.
A a a a a.
Theo như lần đầu tiên tới, hắn đi vào linh thảo viên không lâu,
liền nghe được kia tiểu các lâu truyền đến nữ nhân tiếng thở gấp. Diệp Thiên vội ho một tiếng, sờ lên chóp mũi, dường như nữ nhân này gọi. Dương thanh âm không khỏi để hắn nhớ tới đêm đó tại yêu thú xâm lâm Xuân Hiểu chuyện tốt, thanh âm kia giờ phút này đều phảng phất tại bên thai quanh quẩn, để hắn tâm viên ý mã. Thu hồi suy nghĩ, hắn ho khan một tiếng. Lập tức, tiểu các lâu truyền đến tràn đầy hốt hoảng thanh âm, mau mau, mặc xong quần áo. Rất nhanh, cái kia gọi Lý Tam Nam đệ tử đi ra, liên y túi cũng còn không có buộc lại. Có chuyện gì sao? Lý Tam ra vẻ bình tĩnh hỏi một câu. Từ trưởng lão để cho ta tới hái linh thảo. Diệp Thiên nói, lộ ra ngay từ phúc lệnh bài. A ha ha ha. Nhìn thấy từ trưởng lão lệnh bài, kia Lý Tam trong nháy mắt thay đổi, một mặt ta rua nịnh hót bộ dáng, tựa như nhìn xem lệnh bài kia, tựa như là nhìn xem từ phúc bản nhân đồng dạng. Các ngươi tiếp tục làm việc. Diệp Thiên lời nhắc cùng hắn lãng phí thời gian, cầm lệnh bài đi thẳng vào. Đập vào mắt, nhìn thấy đã là một mẫu mẫu linh thảo, từng cái quanh quẩn lấy linh khí, tranh tươi khoe sắc. Không có trì hoãn, hắn lấy ra hồi huyền đan cùng linh hồn đan đan phương, dựa theo phía trên luyện chế cần có đan dược bắt đầu ngắt lấy. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này hắn rất có lực lượng, mở rộng túi trữ vật, tiêu cùng thu hoạch, người đi đi qua, sau lưng toàn bộ đều là chùi lủi, toàn bộ một cái cường đạo hành vi. Ông chính đi ở giữa, đan hải chân hỏa chấn động một cái. Ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Diệp Thiên cuống quýt đứng dậy, hướng về một phương hướng nhìn lại. Đệ nhất lúc đến, chân hỏa tiểu rung động, chứng minh tại cái này linh thảo viên có bảo bối, nhưng bởi vì lần trước thời gian cấp bách, hắn chưa kịp xem xét, lần này mang theo lệnh bài tới, hắn tự nhiên là tìm tòi hư thực. Tạm thời từ bỏ ngắt lấy linh thảo, hắn lần theo một cái phương hướng đi đến. Thẳng đến đi vào linh thảo viên chỗ sâu một góc, hắn mới chính thức dừng bước, bởi vì tiền phương đã không có đường đi, là một cái sâu không thấy đáy vách núi. Hơi nhíu nhăn lông mày, hắn hướng xuống mặt nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, hắn cuống quýt thu hồi mục quang, vách núi sâu không thấy đáy, dù hắn nhìn lên một cái, đều cảm giác có một loại tâm thần bị thôn phệ cảm giác, không thể ngự không phi hành hắn, là kiên quyết không thể đi xuống. Hẳn là ngay tại phía dưới. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thiên vẫn nhìn bốn phía. Nơi này đã là Hằng Nhạc Tông Linh Sơn biên giới, liền xem như linh hư cảnh cũng rất khó bay lên cái này vách núi, huống chi nơi này còn thiết trí có cấm chế, địch tông người sẽ không ngốc đến từ nơi này trộm nhập vào tới. Phía dưới đến cùng có cái gì? Diệp Thiên sờ lên cái cằm, đem một khối thạch đầu ném đi xuống dưới. Chỉ là trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, hắn đều không có nghe được hồi âm. Ông! Ông! Chân hỏa giờ phút này lại bắt đầu kịch liệt rung động. Ngươi lại cử động cũng vô dụng, ta không thể đi xuống A. Diệp Thiên bất đắc dĩ giang tay ra, ngươi muốn xuống phải đi, chính ngươi đi xuống đi. Không nghĩ, hắn đan hải chân hỏa vậy mà thật chui ra, như một vệt kim quang chạy xuống dưới. Ngươi thật đúng là xuống dưới A. Diệp Thiên không kịp phản ứng, mà chân hỏa cũng đã biến mất tại hắn trong tầm mắt. Rơi vào đường cùng, hắn ghé vào vách núi khẩu hướng phía dưới nhìn lại, chỉ là có thể nhìn thấy chỉ là mờ mịt mây mù, chớ nói chi là hắn chân hỏa thân ảnh. Qua thật lâu, cũng không thấy chân hỏa chạy tới. Cút! Đồng nhiên, Diệp Thiên dường như nghe được dạng này một thanh âm, không biết là theo bên dưới vách núi truyền lên, vẫn là theo mờ mịt hư vô truyền thừa, hay là hắn nghe lầm. Rất nhanh, phía dưới có một chút kim quang thoáng hiện. Trở về! Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên. Siêu! Chân hỏa trở về, như một làn khói nhỏ lại xông vào Diệp Thiên đan hải. Lần này nó ngược lại là biết nghe lời, xám xịt trốn ở Diệp Thiên đan hải bên trong, toàn bộ nhìn hiểu xịu không kéo mấy, nó vẫn như cũ khi thì rung động thoáng cái, nhưng lại không phải phát hiện bảo bối rung động, mà là e ngại lúc phát run. Phía dưới đến cùng có cái gì? Diệp Thiên ngạc nhiên nhìn xem chính mình chân hỏa, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình chân hỏa như thế hiểu xịu không kéo mấy. Chỉ là, hắn chân hỏa có linh trí, lại là không thể nói, liền xem như tại bên dưới vách núi phát hiện cái gì, nhưng cũng không cách nào cáo chi Diệp Thiên. Diệp Thiên bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn thoáng qua vách núi, liền quay người rời đi. Mang theo túi trữ vật, hắn lại là một phen trắng trợn ngắt lấy, thẳng đến túi trữ vật nhét tràn đầy mới khẽ hát đi ra linh thảo viên. Hắn sau khi đi, linh thảo viên là chỗ sâu cái kia vách núi chỗ lại có một cái hư ảo mắt to huyền hóa ra tới. Chỉ là rất nhanh, kia hư ảo mắt to tiểu tiêu tán. Chương 82, khảo nghiệm. Trở lại linh đan các đã gần đến bình minh. Giấu trong lòng túi trữ vật, Diệp Thiên ngồi tại lò luyện đan dưới, lại bắt đầu lĩnh hội kia linh hồn đan phương thuốc. Sắc trời sáng rõ, người mặc đan chữ đại bảo Từ Phúc từ bên trong đi ra. Từ trưởng lão. Gặp Từ Phúc ra, Diệp Thiên cuống quýt đi lên trước, xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, ngươi lúc nào cho ta biểu diễn một lượt như thế nào luyện chế linh hồn đan. Ngươi hái được nhiều như vậy linh thảo, chính ngươi suy nghĩ lui thôi. Diệp Thiên khỏe miệng kéo một cái, tình cảm những linh thảo kia không phải nhà ngươi, lão tử chính mình suy nghĩ, trời mới biết muốn lãng phí nhiều ít linh thảo, lại có trời mới biết muốn đi nhiều ít đường quanh co. Ta đi chuyến nội môn, chờ ta trở lại hăng nói. Bên này, Từ Phúc đã vung khẽ ống tay áo, phiêu giật đi ra ngoài. Từ Phúc sau khi đi, Diệp Thiên không khỏi thầm mắng một câu. Bất quá, hắn vẫn là thu đan phương, tinh tâm ngưng khí về sau, liền chính mình chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan, luyện chế lại không phải linh hồn đan, vẫn như cũ là kia hồi huyền đan, muốn mượn luyện chế hồi huyền đan, ma luyện thuật luyện đan. Bởi vì lúc trước có thành công luyện chế ra 4 khỏa hồi huyền đan ví dụ, thủ pháp của hắn trở nên càng thêm thành thạo, thất bại số lần cũng theo đó giảm bớt. Từ Phúc vừa đi liền là cả ngày, thẳng đến màn đêm sẽ hàng lâm đều chưa có trở về. Trong lúc đó, Diệp Thiên đã luyện chế ra 3 viên hồi huyền đan, mặc dù phẩm chất không phải rất cao, nhưng cũng tiến bộ không nhỏ. Ngưng. Theo Diệp Thiên một tiếng quát nhẹ, viên thứ 4 hồi huyền đan sẽ luyện thành. Nhưng, có lẽ là hắn có chút vội vàng sao động, đối chân hỏa khống chế lại có chút ít sai lầm, có thể dùng sẽ ngưng đan thành công hồi huyền đan, tại chỗ bạo liệt. Ông. Tùy theo mà đến liền là lò luyện đan vụ vụ run lên, trong lúc đó còn trầm muộn tiếng nổ từ bên trong truyền đến. Hoa. Diệp Thiên bị chấn động đến đạp đạp lui lại, não hải càng là một trận vụ vụ, nhói nhói vô cùng. Có lẽ là động tĩnh của nơi này quá lớn, kinh động đến bê quan Tề Nguyệt, nàng theo thiền điện cấp tốc chạy đến. Ngươi làm gì? Đi lên phía trước, Tề Nguyệt liền là một tiếng quát chói tai, tăng thêm trước đó Từ Phúc muốn tác hợp nàng cùng Diệp Thiên bị đè nén, để thanh âm của nàng còn mang theo một chút lanh ý, nhìn xem Diệp Thiên mục quang, cũng có chút hứa sắc mặt giận dữ. Ta không làm cái gì a, ta chính là... Ta khuyên bảo qua ngươi, ngươi là đến làm việc vặt, chớ đụng lung tung đồ vật. Tề Nguyệt lạnh lùng một tiếng. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên ngơ ngác một chút, tình cảm kia Từ Phúc không có đem hắn tới đây chân chính mục đích nói cho Tề Nguyệt, đến mức Tề Nguyệt hiện tại, vẫn luôn còn tưởng rằng hắn thật liền là một cái làm việc vặt đệ tử. Không nói tiểu không nói, hắn từ dưới đất bỏ dậy, cũng lười giải thích. Ân. Nhỏ bé không thể nhận ra ở giữa, Tề Nguyệt liếc về Diệp Thiên bên hông mang theo một khối lệnh bài màu xanh. Lệnh bài bên trên còn có một cái đan chữ, thân là linh đan các thủ đồ, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra kia là Từ Phúc lệnh bài. Lệnh bài từ lâu tới. Lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Thiên, Tề Nguyệt khẽ quát một tiếng. Từ trưởng lão cho. Nói láo. Tề Nguyệt tranh một tiếng tế ra linh kiếm, gác ở Diệp Thiên trên bờ vai, sư tôn lệnh bài chưa từng rời khỏi người, liền xem như ta, hắn cũng sẽ không dễ dàng giao phó, hắn sẽ cho ngươi một cái làm việc vặt. Nghe nói như thế, Diệp Thiên theo bản năng nuốt nuốt mi tâm. Nói, có phải hay không từ sư tôn nơi đó trộm được? Tề Nguyệt linh kiếm trực chỉ Diệp Thiên Niết Hầu. Nguyệt Nhi. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm giọng từ bên ngoài truyền đến, tiến đến nội môn Từ Phúc trở về. Sư tôn. Tề Nguyệt cuống quýt thu linh kiếm, đầu tiên là chắp tay thi lễ, sau đó liếc qua sau lưng Diệp Thiên, hắn tại lò luyện đan bên cạnh lén lén lút lút, còn trộm cầm lệnh bài của ngươi. Cái quỷ gì lén lút túy, ta là quang minh chính đại có được hay không? Ngươi thiếu rào biện, ta đều thấy được. Từ Phúc lần nữa trầm giọng một câu, nhìn về phía chính mình đồ nhi Tề Nguyệt, lệnh bài là ta cho hắn. Sư tôn, ngươi làm sao? Là ta để hắn bắt ta lệnh bài đi linh thảo viên ngắt lấy linh thảo, về phần hắn, cũng không phải đến làm việc vặt, mà là tới giúp ta luyện đan, hắn, là một cái luyện đan sư. Luyện đan sư quả như Diệp Thiên suy đoán, Tề Nguyệt đầy mắt kinh ngạc, cũng là cho tới giờ khắc này mới biết hắn Diệp Thiên không phải đến làm việc vặt, mà là đến luyện đan. Tề Nguyệt sắc mặt không biết nên hình dung như thế nào. Nhìn thoáng qua Từ Phúc, lại trên dưới đánh giá Diệp Thiên. Thật sao? Linh đan các mặc dù không phải rất nhỏ, nhưng cũng không tính lớn, Diệp Thiên ở chỗ này luyện đan, nàng vậy mà không biết, đến mức theo nhìn thấy Diệp Thiên một khắc này, vẫn coi là Diệp Thiên liền là cái làm việc vặt đệ tử. Giờ phút này, nàng ngược lại là có chút lý giải vì cái gì Từ Phúc muốn tác hợp nàng cùng Diệp Thiên. Luyện đan sư, thân phận tôn quý, chính là các phương cực lực lôi kéo đối tượng, mặc dù hắn Diệp Thiên lúc này tu vi không cao, nhưng hắn còn trẻ. Không ra mấy chục năm, tuyệt đối là đại sở bấm tay có thể số người. Trưởng lão, lệnh bài của ngươi. Bên này, Diệp Thiên đã tại lệnh bài giao cho Từ Phúc, sau đó vừa vò xoa tay, cười hắc hắc nói, lúc nào cho ta biểu thị linh hồn đan luyện chế. Từ Phúc lông mày nhướng lên, vuốt vuốt sợi râu, cười nói, biểu diễn cho ngươi cũng không phải không thể, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đến thông qua khảo nghiệm của ta. Khảo nghiệm? Diệp Thiên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem Từ Phúc. Đánh bại đồ nhi của ta. Từ Phúc nói, còn nhìn thoáng qua bên cạnh Tề Nguyệt. Nghe vậy, Tề Nguyệt xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, nàng thế nhưng là một chân đã bước vào chân dương cảnh, ở ngoại môn có thể làm cho nàng kiêng kỵ đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là một cái ngưng khí cảnh. Nàng ẩn ẩn hiểu được, Từ Phúc đây là tại làm khó dễ Diệp Thiên, dạng này khảo nghiệm, tại Diệp Thiên mà nói, tuyệt không khả năng thông qua. Trưởng lão chuyện này là thật. Không nghĩ, Diệp Thiên hai mắt trở nên sáng như tuyết, coi là thật. Được rồi. Diệp Thiên lúc này lui ra ngoài 4-5 trượng, sau đó dây rủa thân thể của mình, thể nội tiên huyết cũng theo đó nhanh chóng chạy xuôi, còn chưa đại chiến, đã để hắn nhiệt huyết sôi trào. Thề sư tỷ, xin mời. Giãn ra thân thể, Diệp Thiên tranh một tiếng lấy ra xích tiêu kiếm. Sư tôn. Tề Nguyệt hơi nhíu lông mày nhìn xem một bên Từ Phúc. Từ Phúc nhẹ nhàng vuốt râu, cười rất có thâm ý, ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng là đã âm thầm truyền âm cho Tề Nguyệt, Nguyệt Nhi, chớ có xem thường hắn. Luyện đan sư bất thiện đánh nhau, huống hồ vẫn chỉ là một cái ngưng khí cảnh, sư tôn ngươi chẳng lẽ đánh giá quá cao hắn. Tề Nguyệt mặc dù không nói gì, kia trong đôi mắt đẹp lưu động mục quang lại là đại biểu hết thảy. Nàng cũng lui về phía sau 4-5 trượng, có chút đứng vững, nhìn xem đối diện Diệp Thiên, sau đó dựng lên ba cái ngón tay ngọc, lạnh lùng một tiếng, ba chiêu, nếu là trong vòng ba chiêu ngươi bất bại, liền coi như ta thua. Sư tỷ thật là lớn tự tin a. Diệp Thiên mỉm cười. Bởi vì, ta có thực lực kia. Tề Nguyệt thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhanh nhanh lại thành thạo kết động ấn quyết. Đột nhiên, dùng Tề Nguyệt làm trung tâm, vậy mà tạo thành một cỗ hưu hạnh gió, gió ngưng tụ thành hoa. Tiếp theo lại có bạch tuyết tung bay, ngưng tụ thành lá, gió cùng tuyết giao trước, hoa cùng lá tản mạn, còn có quang hà quanh quẩn, rất là lộng lẫy. Đối diện, Diệp Thiên trong mắt hơi híp. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Tề Nguyệt bí pháp này bất phàm. Phong hoa tuyết lá. Đối diện, phảng phất giống như âm thanh tự nhiên vang lên, Tề Nguyệt ngọc thủ đã chỉ phía xa Diệp Thiên. Rất nhanh, kia gió, hoa, tuyết, lá giao trước huyền diệu bí pháp liền chạm mặt tới. Cong. Diệp Thiên lúc này huy động xích tiêu kiếm, dùng lĩnh ngộ thiên cương kiếm trận tiến hành phòng ngự. Bảng. Bảng. Kia phong hoa tuyết lá mặc dù nhu hòa, nhưng lại lăng lệ vô cùng, chạm đến xích tiêu kiếm, lại còn cọ sát ra hỏa hoa. Cái này bí thuật quả nhiên bất phàm. Diệp Thiên cực điểm vũ động xích tiêu kiếm. Chương 83, tháng. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Nhưng dù là như thế, mỗi một phiến phong hoa, mỗi một phiến tuyết diệp đánh tới, đều có thể cắt đứt đạo bảo của hắn. Phong hoa tuyết diệp, không nghĩ tới Nguyệt Nhi đã đem bí pháp này thi triển như thế thành thạo. Đứng tại trên thềm đá quan chiến Từ Phúc, mỉm cười vớt vớt sợi râu, giống như đối với mình điều giáo đổ Nhi rất hài lòng. Theo Tề Nguyệt bên kia thu hồi mục quang, hắn nhìn về phía Diệp Thiên. Tề Nguyệt phong hoa tuyết diệp huyền diệu vô cùng, đã để Diệp Thiên mệt mỏi ứng phó, thậm chí là chật vật không chịu nổi. Đều là trẻ tuổi nóng tính, tương hô áp chế nhuệ khí cũng tốt. Từ Phúc thì thào cười một tiếng. Bí pháp này thật sự là quỷ dị a. Diệp Thiên khi thì tránh né, khi thì phòng ngự, nhưng vẫn là bị kia phong hoa tuyết diệp bảo vệ, mà lại hắn đánh tan một mảnh, đằng sau vẫn như cũ còn có, cùng đánh không hết tựa như. Bất quá, nghĩ bằng bí pháp này đánh bại ta, ngươi cũng quá coi thường ta Diệp Thiên. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên thân thể một cái hoa mỹ lượn vòng, vung kiếm đánh tan đánh tới phong hoa tuyết diệp, sau đó một bước đạp xuống, thẳng đến Tề Nguyệt mà tới. Thấy thế, Tề Nguyệt lập tức huy động cánh tay ngọc, phiêu tán phong hoa tuyết diệp muốn đem Diệp Thiên lần nữa nhốt ở bên trong. Chỉ là, nàng đích xác là quá coi thường Diệp Thiên. Diệp Thiên thân pháp trong nháy mắt trở nên quỷ dị, chân đạp từ ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, sau lưng tàn ảnh không ngừng, vây tới phong hoa tuyết diệp, hiển nhiên không thể đuổi theo hắn tiết ấu. Tốt huyền diệu thân pháp. Không chỉ là Tề Nguyệt, tiểu liền kia Từ Phúc đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư tỷ, đổi ta ra chiêu. Dốc hết toàn lực vọt tới Tề Nguyệt trước người, Diệp Thiên xúc thế đã lâu buôn lôi trưởng đống nhiên đánh ra. Đối diện bá đạo trưởng phong. Để Tề Nguyệt xinh đẹp lông mày lần nữa một cái nhăn mày, theo cái này trưởng phong bên trong, nàng rõ ràng cảm nhận được gần chứa cường đại lực công kích, nghiễm nhiên không phải một cái ngưng khí cảnh nên có được thực lực. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Tề Nguyệt vẫn là huy động cánh tay ngọc, ngọc thủ ở giữa có linh quang bay vụt, một trưởng đẩy ra, cùng Diệp Thiên ngạnh hám. Và anh, hai trưởng đối kháng, có tiếng oanh minh vang. Lại nhìn hai người, Diệp Thiên bị đánh rút lui một bước, mà Tề Nguyệt cũng bị chấn động đến một bước. Một trưởng ngạnh hám. Vậy mà bất phân cao thấp. Hắn là cái gì quái thai? Tề Nguyệt trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, giờ phút này mới minh bạch Từ Phúc lời nói cũng không phải là bắn tên không đích. Kinh ngạc ở giữa, Diệp Thiên đã vung kiếm mà đến, trực chỉ mi tâm của nàng. Thấy thế, Tề Nguyệt lui lại, gión mũi chân, thân hình bộ pháp cũng là huyền diệu phi phàm, chỉ kém kia hai thốn cự ly, Diệp Thiên sửng sốt không có đổi kịp hắn. Lăng tiêu chỉ. Lui lại bên trong, Tề Nguyệt bỗng nhiên cùng Diệp Thiên kéo ra một đoạn cự ly. Sau đó ngón tay ngọc chỉ điểm một chút tới. Trong chốc lát, Diệp Thiên ném ra xích tiêu kiếm. Bàng! Kim loại va chạm thanh âm vang lên, đối diện bay tới xích tiêu kiếm bị Tề Nguyệt chỉ điểm một chút hất bay ra ngoài. Gặp Diệp Thiên phốc thân mà đến, Tề Nguyệt phất tay lại là chỉ điểm một chút tới. Chỉ là, để nàng chưa từng nghĩ đến là, Diệp Thiên vậy mà không chút nào thêm phòng ngự, mạnh mẽ khiêng Tề Nguyệt chỉ một cái, toàn bộ bả vai đều bị đâm ra một cái lô máu ra, lúc này mới cường thế giết tới Tề Nguyệt trước người. Hiển nhiên, Tề Nguyệt không nghĩ tới Diệp Thiên có thể như vậy đánh. Kinh ngạc ở giữa, Diệp Thiên đã huy trưởng bộ tới, trong lúc đó còn có thu tiếng giống. Tề Nguyệt thần sắc lạnh lùng, thong dong ứng đối, phất tay đón đỡ, nhưng phía dưới, Diệp Thiên đầu gối cũng trong cùng một lúc chống đỡ tới. Chém giết gần người sao, Tề Nguyệt trong mắt hơi híp, phân ra một tay chặn Diệp Thiên đầu gối một kích. Đáp đúng. Diệp Thiên quỷ dị cười một tiếng, sau đó đấu pháp trong nháy mắt trở nên mãnh liệt bá đạo mà quỷ dị phi thường. Giống. 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 Linh đan các bên trong, không hiểu vang lên giống tiếng giống, là nương theo lấy Diệp Thiên mỗi lần ra chiêu mà vang lên. Hắn lại một đầu hạ sơn mãnh thú, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung vượng, khi thì như hùng sư, khi thì như thường lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí. Lại có bá đạo như vậy chém giết gần người bí thuật. Tề Nguyệt luống cuống tay chân bên trong, không khỏi kinh hãi. Hảo tiểu tử, xem thường ngươi. Từ Phúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, loại trừ Thiên Dương Phong tiểu tử kia, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Nhi như thế chật vật, xem ra, ngươi có thể đánh tàn người Dương, địa Dương Nhị Phong nhiều hơn phân nửa chân truyền đệ tử, cũng không phải không có đạo lý. Vâng! Vâng! Đại chiến lửa nóng, Diệp Thiên là càng đánh càng hăng, bằng vào thú tâm nộ chi huyền diệu áo nghĩa cùng tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu thân pháp, trong lúc nhất thời vậy mà đánh Tề Nguyệt không ngừng lui lại. Lại nhìn Tề Nguyệt, quần áo lộn xộn, chật vật không chịu nổi, mặc dù thân kiêm nhiều loại huyền thuật công pháp, nhưng mỗi lần kết động thủ ấn, đều sẽ bị Diệp Thiên sớm cắt ngang, đến mức tại chém giết gần người bên trong, bị đè lên đánh không ngóc đầu lên được. Oanh! Chỉ nghe một tiếng oanh minh, Tề Nguyệt mạnh mẽ khiêng Diệp Thiên một quyền, rút lui thân thể đem sau lưng một tòa bia đá đâm đến sụp đổ. Tới lúc này, nàng mới có thời gian phản ứng, tương nên diện đánh tới Diệp Thiên một trường hất bay ra ngoài. Bích Hải Linh Tuyển. Đánh lùi Diệp Thiên, Tề Nguyệt nhanh chóng kết động thủ ấn. Đông nhiên, có sóng lớn mãnh liệt, hải lãng đập thanh âm vang lên, Tề Nguyệt sau lưng lại có liên tục sóng lớn mãnh liệt mà đến, tiêu liền khổng lồ lò luyện đan đều bị nuốt hết, thanh thế phá lệ hùng vĩ. Cái này bí thuật bất phàm, xem ra nàng không muốn thua tại một cái ngưng khí cảnh trong tay, hiểu được đều là tuyệt kỹ thành danh. Đối diện, đối mặt với lăn lộn mà đến sóng lớn, Diệp Thiên bỗng nhiên lui về sau một bước, cái này Bích Hải Linh Tuyển khí thế mãnh liệt, chỉ sợ ở ngoại môn không có mấy cái đệ tử có thể ngăn cản thế công của nó. Chân hỏa, hiển. Tâm niệm vừa động, hắn tế ra chân hỏa. Chân hỏa kim quang rực rỡ, hung hung thiêu đốt, dùng hắn làm trung tâm, tạo thành một cái hỏa diễm vòng xoáy, đem hắn bảo hộ ở giữa. Đối diện, mãnh liệt sóng lớn tại chỗ đem hắn bao phủ. Hô. Thẳng đến lúc này, Tề Nguyệt mới phun ra một ngụm trọc khí, đối với mình bí pháp cũng có chút tự tin, chắc chắn Diệp Thiên là không chặn được một chiêu này, nàng trong đôi mắt đẹp còn lưu lại kinh hãi, còn là lần đầu tiên tại một cái ngưng khí cảnh trong tay như vậy chật vật. Có thể bức ta vận dụng này bí thuật, Diệp Thiên, ngươi đủ để kiêu ngạo. Vậy mà, nàng vừa dứt lời, nàng thi triển Bích Hải Linh Tuyển tiểu bị Diệp Thiên sinh sinh phá xuất một cái vết nước, liên tục sóng nhiệt tuyên tiết ra. Cong. Lập tức, chính là linh kiếm tranh minh thanh âm. Đang khiếp sợ mà vô pháp tin phía dưới, xích tiêu kiếm mũi kiếm đã tại nàng yết hầu bên ngoài ba tấc chỗ. Sư tỷ, người thua. Diệp Thiên mỉm cười nhìn Tề Nguyệt. Cái này. Tề Nguyệt kinh ngạc nhìn trước mặt Diệp Thiên, mở ra ngọc khẩu, thật lâu chưa thể khép lại. Tuy là chỉ là ba chiêu, nhưng nàng biết kia ba chiêu thi triển bí pháp, bất kỳ cái gì một cái đều rất là bất phàm, lấy nàng tu vi thi triển, vậy mà thua ở một cái ngưng khí cảnh trong tay, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thu xích tiêu kiếm, Diệp Thiên lảo đảo thoáng cái, suýt nữa ngã xuống. Tề Nguyệt Bích Hải Linh Tuyển hoàn toàn chính xác cường đại, nếu không phải hắn có chân hỏa khắc chế, thua không nghi ngờ. Từ Phúc dạy dỗ nên đồ đệ quả nhiên không đơn giản. Trong lòng tràn đầy thổn thức tắt lưỡi, Diệp Thiên biết, nếu là không có ba chiêu hạn chế, tiếp tục đánh xuống, ai thua thắng thua, chưa mấy có biết. Hảo tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Trên thềm đá Từ Phúc, chậm rãi đi xuống, mặt mũi tràn đầy thổn thức. May mắn mà thôi. Diệp Thiên cười ha ha, không ngừng đi trong miệng quán linh dịch. Từ Phúc đã nhìn về phía trầm mặc Tề Nguyệt, sắc mặt bản, Nguyệt Nhi, ngươi cần biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hôm nay bại một lần, ngươi làm trở về hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Tề Nguyệt mím môi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nàng biết, nếu là Diệp Thiên cùng nàng tu vi cùng giai, nàng thua không nghi ngờ, chỉ một điểm này, nàng cũng không bằng Diệp Thiên. chậm rãi xê dịch bước chân, Tề Nguyệt Tiên lặng hướng về thiền điện đi đến, tại bước vào thiền điện một khắc này, vẫn không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên, một cái ngưng khí cảnh, một cái vốn nên bất thiện đánh nhau luyện đan sư, cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn. Là ta quá tự đại. Đông nhiên, Tề Nguyệt tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng sinh ra một loại không hiểu tình cảm. Diệp Thiên hiển nhiên không có phát hiện Tề Nguyệt lúc gần đi dị dạng, hắn lúc này chính xoa xoa tay hắc hắc cười không ngừng nhìn xem Từ Phúc, trưởng lão, ngài nói chuyện cần phải giữ lời. Không thể thiếu ngươi. Từ Phúc tức giận nói một câu, đồ nhi bị đánh bại, hắn cũng từ cảm giác trên mặt tối tăm. Bất quá, hắn vẫn là hết lòng tuân thủ cam kết. Dưới đêm trăng, hắn động đến địa hỏa, đem Diệp Thiên trước đó chuẩn bị tốt linh thảo từng cây đưa lên đi vào. So với Diệp Thiên cái này gà mờ luyện đan sư, hắn đối luyện đan tạo nghệ rất cao, luyện chế linh hồn đan mảy may không áp lực, mà lại một bên luyện chế, còn một bên cho Diệp Thiên giảng giải trong đó huyền cơ. Xuất đan. Rất nhanh, theo Từ Phúc hét lên một tiếng, một viên nóng ánh sáng long lanh màu xanh đan dược theo trong lò luyện đan bay ra, bị hắn vung tay nắm ở trong tay. Có thể, xem minh bạch Từ Phúc rất tự giác đem vừa luyện chế linh hồn đan thu vào trong tay áo. Hoàn toàn chính xác so hồi huyền đan muốn khó hơn một chút, bất quá hẳn không có vấn đề. Diệp Thiên sờ lên cái cảm. Vậy ngươi chậm rãi luyện. Từ Phúc ngược lại là nhàn nhã, khẽ hát nhi đi vào hậu đường. Chương 84, ngưng khí đệ cửu trọng. Từ Phúc sau khi đi, Diệp Thiên nhắm hai mắt lại. Đứng tại trước lò luyện đan, hắn đem trên phương thuốc miêu tả cùng Từ Phúc biểu thị hình tượng, trong đầu không ngừng phù hợp. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chân hỏa hiện. Theo hắn hét lên một tiếng, đem chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan, sau đó từng cây dược thảo không phân trước sau quăng vào trong lò luyện đan, mà hắn thì dùng tâm niệm thận trọng khống chế chân hỏa. Đây là một cái dài dằng dặc mà hao phí linh hồn lực quá trình. Ông! Ông! Trong lúc đó, lò luyện đan không ngừng vụ vụ, Diệp Thiên không ngừng thất bại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Đợi cho Tề Nguyệt theo thiền điện đi ra thời điểm, Diệp Thiên còn đứng tại trước lò luyện đan. Một đêm không ngừng nghỉ luyện đan, để hắn hai mắt vành mắt lõm, trong con ngươi tràn đầy huyết sắc, bên miệng còn rất dài ra râu ria gốc dạng. Không nói gì, Tề Nguyệt chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Thiên bóng lưng, lờ mờ cũng còn có thể nhìn thấy cái kia trương thanh tú trên mặt quật cường. Ông! Giờ phút này, lò luyện đan lần nữa rung động, bên trong linh thảo lần nữa bị đốt cháy trở thành cho tàn. Diệp Thiên bị chấn động đến lui về sau một bước, lảo đảo thoáng cái, suýt nữa ngã xuống đất. Dục tốc bất đạt, nghỉ ngơi một chút đi. Tề Nguyệt cuối cùng vẫn là đi xuống thêm đá, ngựa khí mặc dù lạnh lùng, nhưng so trước đó lại là hòa hoãn quá nhiều. Cái này luyện đan thật đúng là việc cần kỹ thuật a. Diệp Thiên tắc lưỡi một tiếng, điên cuồng đi chính mình trong miệng quán linh dịch. Nghe nói ngươi vẫn là cái thực tập đệ tử, Tề Nguyệt ngừng chân tại trước lò luyện đan, không phía bên phải nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Diệp Thiên nhún vai, không có cách, hôm đó tam đại chủ phong thủ tọa đều tại, không ai nguyện ý muốn ta, mà ta chỉ có thể làm một cái thực tập đệ tử. Hiện tại bọn hắn hẳn là vô cùng hối hận đi. Có hối hận không ta không biết, không quá gần vài ngày ta thế nhưng là bị bọn hắn hố không nhỏ. Diệp Thiên vuốt vuốt mi tâm. Dùng thực lực của ngươi, đánh vào nội môn, không khó lắm. Tề Nguyệt khẽ nói một tiếng, nói xong không quên rất có thâm ý nhìn Diệp Thiên một chút, thực lực của ngươi, ở ngoại môn tối thiểu đã phía trước 10 phần liệt. Nghe nói như thế, Diệp Thiên buông xuống tử kim tiểu hồ lô, hiếu kỳ nhìn về phía Tề Nguyệt, sư tỷ, ngoại môn bài danh 10 vị trí đầu đệ tử. Đều có ai, ngươi nói cho ta nghe một chút đi thôi. Ngoại môn bài danh 10 vị trí đầu đệ tử, loại trừ ta, tam đại chủ phong đều chiếm một cái, giới luật đường thủ đồ Doan Chí Bình tính một cái, linh quả viên thủ đồ Vương Lâm, chấp pháp điện thủ đồ Tiêu Cảnh, tàng thư các thủ đồ Lục Huyên Nhi, nhiệm vụ các thủ đồ Hoắc Đẳng. Tề Nguyệt lạ thường có kiên nhẫn, đem ngoại môn bài danh 10 vị trí đầu đệ tử đều một một đạo ra, tiêu liền thực lực của bọn hắn cùng tu vi cũng đều nói rõ được tinh tường sở. Đợi cho nói xong, nàng mới nhìn hướng Diệp Thiên, ngoại môn thi đấu bên trong, nếu là không gặp được bọn hắn, hơn phân nửa cũng không có vấn đề gì, đương nhiên, nếu là vận khí kém, gặp gỡ bọn hắn, cũng là không thể tránh khỏi. Hiểu rồi. Diệp Thiên trở mình nhảy dựng lên, uống qua linh dịch về sau, hắn lần nữa mạnh như rồng như hổ, tiếp tục luyện đan. Thật sự là một cái quái thai. Tề Nguyệt lẩm bẩm ngữ một tiếng. Suốt cả ngày, Diệp Thiên cũng không từng rời đi trước lò luyện đan. Trong lúc đó, Từ Phúc vụng trộm sang đây xem qua mấy lần, gặp Diệp Thiên không thể luyện chế thành công ra linh hồn đan, hơi có chút thất vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt, màn đêm lại bắt đầu tối xuống. Nội đường bên trong, Từ Phúc đem một cái hộp ngọc đưa cho Tề Nguyệt, đây là chân dương đan, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá đến chân dương cảnh. Đa tạ sư tôn. Tề Nguyệt cuống quýt tiếp nhận, cười rất là rực rỡ. Nguyệt Nhi, ngươi hiểu được tiểu tử kia ra làm sao? vuốt vuốt sợi râu, Từ Phúc nhìn thoáng qua phía ngoài Diệp Thiên, sau đó lại đem mục quang đặt ở Tề Nguyệt trên thân. Hắn để cho ta thật bất ngờ. Ta cũng không phải hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi hắn người này kiểu gì. Lời này vừa nói ra, Tề Nguyệt mới xem như nghe minh bạch, nàng người sư tôn này, lại nghĩ tác hợp nàng cùng Diệp Thiên. Ai nha sư tôn, ngươi còn nói chuyện này. Tề Nguyệt dậm chân, không chỉ là xấu hổ vẫn là tức giận, trên gương mặt còn có một tia đỏ hửng lặng yên hiện lên, cùng lần thứ nhất so sánh, biểu lộ cũng là trở nên vô cùng kỳ quái. Cái này một tia dị dạng bị Từ Phúc bắt được, dường như đã theo Tề Nguyệt trên mặt tìm được đáp án. Xuất đan. Mà giờ khắc này, đường truyền ra ngoài tới hét lên một tiếng. Luyện gia nghe tiếng, Từ Phúc một bước đi ra nội đường. Tề Nguyệt cũng đầy mắt kinh ngạc, tùy theo đi theo ra ngoài. Đường bên ngoài, Diệp Thiên đã đặt mông ngồi trên mặt đất, tóc thai bù xù, hình thái mặc dù lôi thôi, nhưng là cười thoải mái, trong tay còn cầm một viên màu xanh linh đan. Kia linh đan cùng lần thứ nhất luyện ra hồi huyền đan đồng dạng, không phải rất êm dịu, thậm chí có chút mấp mô, tiểu ngay cả phía trên quanh quẩn đan khí cũng là tựa như ẩn tựa như hiện, nhưng hắn dù sao vẫn là thành công. Từ Phúc liếc qua trên mặt đất linh thảo cho tàn, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc, chỉ dùng hơn 50 phân linh thảo tiểu luyện chế ra tới, tiểu tử này thiên phú, có thể xưng yêu nghiệt a. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Diệp Thiên ngồi dưới đất, con mắt sáng như tuyết nhìn xem trong tay linh đan ngốc ngốc bật cười. Gần như thế khoảng cách quan sát linh hồn đan, đặc biệt là ngửi ngửi phía trên đan dược hương khí, để tâm hắn bỏ thần di. Lập tức, hắn liền há miệng đem linh hồn đan nuốt vào trong miệng. Linh hồn đan nhập thể, lúc này tan ra, như một vũng thanh tuyển chạy khắp toàn thân của hắn, toàn thân mỏi mệt cấp tốc tán đi, bởi vì là chuyên môn tư dưỡng linh hồn đan dược, hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình có thăng hoa. Không sai không sai. Diệp Thiên lần nữa cười hắc hắc, thâm thủy đôi mắt trở nên ngập nước. 3. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm như vậy theo trong cơ thể hắn truyền ra, dường như có cái gì bình chướng bị phá ra. Đột phá. Từ Phúc cùng Tề Nguyệt nhao nhao kinh ngạc một tiếng. Niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Thiên cuống quýt khoanh chân ngồi dưới đất. Rất nhanh, nồng đậm thiên địa linh khí dùng hắn làm trung tâm, thông qua toàn thân hắn mao khổng rót vào hắn thể nội, tạo thành một đạo nồng hậu dày đặc vòng xoáy linh khí, bị hắn thôn tính như hút lấy. Vẹn vẹn đột phá đến ngưng khí đệ cửu trọng, vậy mà cần như thế hải lượng linh khí. Nhìn thấy bàng bạc linh khí tràn vào Diệp Thiên thể nội, Tề Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đan điền so với bình thường người đều lớn rất nhiều. Một bên, Từ Phúc vuốt râu nói, có lẽ cũng chính là bởi vì lớn như vậy dung lượng đan điền, mới vậy mà hắn có vượt cấp khiêu chiến chiến lược. Khó trách. Nhìn thoáng qua Diệp Thiên, Tề Nguyệt lẩm bẩm một tiếng. Đang đằng ba canh giờ, nồng đậm thiên địa linh khí mới chậm rãi tán đi. Mà Diệp Thiên, tại lúc này cũng chậm rãi mở hai mắt ra, hai con mắt hết, so trước đó trở nên mịt mở nội liễm rất nhiều. Lại nhìn trong cơ thể hắn, bởi vì tu vi tiến đến dai, kinh mạch cũng theo đó trở nên trắng kiện, đặc biệt là đan hải, cũng theo đó nối rộng không chỉ một lần, liên tục chân khí, giống như hải dương đồng dạng tàn phá bừa bãi. Rất tốt. Cầm nắm đấm, cảm thụ được trên nắm tay tràn đầy lực lượng, Diệp Thiên lộ ra nụ cười vui mừng. Đêm khuya, thị huyết điện. Có hơn 10 đạo thân ảnh đi vào một tòa uy nghiêm đại điện bên trong. Chúng ta xếp vào tại Tam Tông cùng các đại thế gia nội tuyến, có hay không tra được có quan hệ kia nửa viên thiên tịch đan tin tức. Uy nghiêm trong đại điện, đều là thanh âm uy nghiêm. Không có không có. Phế vật, đều là phế vật. Tiếng hét phẫn nộ chấn động đến toàn bộ đại điện đều vù vù cự chiến. Cha, lại cho ta cha, tỉ mỉ cha. Chương 85, giấu đan dược. Sau đó gần 10 ngày, Diệp Thiên cũng không từng bước ra qua nội đường. Đợi cho chỗ 11 ngày ban đêm, hắn mới một thân lôi thôi đi ra linh đan các. 10 ngày nay, thuật luyện đan của hắn rất có tinh tiến, mà theo không ngừng luyện đan, hắn linh hồn lực cũng theo đó tăng cường không ít. Ban đêm, Hằng Nhạc Tông cũng không bình tĩnh. Hắn đoạn đường này đi tới, phát hiện khắp nơi trên tảng đá, có nhiều ngồi xếp bằng đệ tử đang hấp thu thiên địa tinh hoa. Đây là muốn lâm trận mới mài gươm sao? A Diệp Thiên nghĩ tới có phải hay không lâu sau ngoại môn thi đấu, rất nhiều đệ tử đều rất giống cảm thấy áp lực. Lúc này mới trong đêm muộn thời gian nghỉ ngơi cũng không chịu lãng phí. Bất quá, khi hắn gánh vác thiên khuyết kiếm lúc đi qua, vẫn là rước lấy không ít người chú mục, chỉ trách hắn những ngày qua tên tuổi quá thịnh, đến mức liền nội môn người đều biết. Ngươi chính là Diệp Thiên chính đi ở giữa, một cái bạch bào đệ tử chặn đường đi của hắn lại. Chân Dương Cảnh. Nhướng mày, Diệp Thiên trong nháy mắt cảm giác được người trước mặt này tu vi, nghiễm nhiên đã đột phá đến Chân Dương Cảnh. Dương mắt xem xét, người này cho hắn cảm giác đầu tiên liền là quen thuộc. Nói như thế nào đây, cùng kia Nhân Dương Phong Tề Hạo dáng dấp có mấy phần giống nhau, không cần phải nói bọn hắn liền là lệ thuộc một cái gia tộc, nhất định có huyết mạch liên hệ. Vị sư huynh này, ngươi có chuyện gì? Diệp Thiên không mặn không nhạt hỏi một câu. Đối với Diệp Thiên không mặn không nhạt tư thái, trước mặt Bạch Bảo đệ tử không khí không giận, nghiền ngẫm cười nói, như vậy, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là nội môn Tề Dương, còn có, ta là nhân Dương Phong Tề Hạo Đường huynh. Tề sư huynh thật xa theo nội môn tới, không phải là tìm ta một cái ngưng khí cảnh tính sổ đi. Tề Dương khỏe miệng động đến cười lạnh độ cong, miệng lại là tiến tới Diệp Thiên bên hai, cười lạnh nói, Diệp Thiên, ngươi tốt nhất cả một đời đều đợi tại Hàng Nhạc Tông, không phải vậy, Tề gia sẽ nói cho ngươi biết, có ít người, là ngươi không trêu chọc nổi. Ngươi đây là đe dọa sao? Diệp Thiên liếc qua Tề Dương. Đương nhiên. Tề Dương hí ngược cười một tiếng. Vậy bọn ta, chọc ta Tề gia, ngươi chú định sẽ chết rất thê thảm. Lần nữa cười lạnh, Tề Hạo hất lên áo bào, quay người thẳng đến Nhân Dương Phong mà đi. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, liền hướng về dưới núi đi đến. Còn chưa bước vào tiểu linh viên môn, hắn tựu ngửi được nồng đậm mùi thịt, cùng nào đó hàng hô to gọi nhỏ thanh âm, tới tới tới, ăn một chút, ăn nhiều một chút, thật vất vả mới đánh tới. Mỉm cười, Diệp Thiên đẩy cửa đi vào, đập vào mắt liền thấy Hùng Nhị tên kia ôm một cái đại bồn sắt không cần mặt mũi ăn. Loại trừ Hùng Nhị, còn có vợ của hắn Đường Như Huyên cũng ở nơi đây, tăng thêm Trương Phong Niên, Hồ Hoa cùng kia tiểu ưng linh thú, mấy người vây quanh một cái nồi sắt lớn ngay tại khí thế ngất trời ăn thịt hầm. Nha! Gặp Diệp Thiên trở về, Hùng Nhị mắt nhỏ tỏa ra sáng như tuyết tinh quang, tiểu tử, ngọn gió nào lại cho ngươi thổi trở về? Nhớ ngươi thôi. Diệp Thiên tùy ý trả lời một câu, sau đó liền vén lên ống tay áo, thuận tay nhận lấy Hổ Hoa đưa qua đũa, cũng không coi mình là làm ngoại nhân, theo nồi sắt bên trong vớt ra một khối thịt hầm. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Hùng Nhị lúc này buông xuống ôm ấp nồi sắt, xoa xoa béo mút míp tay nhỏ tiến tới Diệp Thiên bên cạnh, tiểu tử, có hay không mang cho ta cái gì lễ vật trở về? Nhìn xem Hùng Nhị kia một mặt mê tiền hùng dạng, Diệp Thiên có một loại nghĩ đạp hắn xúc động, không bằng hắn vẫn là từ trong ngực móc ra một viên hồi huyền đan đưa đi qua, ca thưởng ngươi. Hùng Nhị cười hắc hắc, nhận lấy về sau, lại duỗi ra mập mạp tay nhỏ, còn có vợ ta đâu? Có, người gặp có phần. Diệp Thiên tức giận nói một câu, sau đó lại lấy ra bốn khỏa linh đan, Đường Như Huyên, Trương Phong Niên cùng Hổ Hoa, tiểu liền kia tiểu ưng linh thú cũng hưu hạnh đạt được một viên. Tiểu linh viên bên trong mùi thịt sông vào mũi. Mấy người ngồi vây quanh, giống như là một gia nhân đồng dạng, cũng là ấm áp. Ăn xong cơm tối, Đường Như Huyên rất hiền lành thu thập bát đũa, chất phát chắc nịch Hổ Hoa cũng kéo lên ống tay áo hỗ trợ. Còn như Diệp Thiên cùng Hùng Nhị hai người lại ghé vào cùng một chỗ. Tiểu tử, nghe không nghe nói, lần này ngoại môn thi đấu thắng được về sau, còn phải thông qua một đạo khảo nghiệm mới có thể tiến nhập nội môn. Hùng Nhị một bên móc lấy răng, vừa nói. Khảo nghiệm, cái gì khảo nghiệm? Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Nội môn cùng ngoại môn chi gian có một mảnh rừng hoang, thi đấu thắng được đệ tử, muốn xuyên việt mảnh này rừng hoang mới có thể tiến nhập nội môn. Nghe ta lão cứu nói, kia trong rừng hoang có trận pháp cạm bẫy, có yêu thú, còn có hình người khôi lỗi, những này ngược lại là chuyện nhỏ. Nghe nói nội môn sẽ phái ra mấy chục tên đệ tử tiến vào kia rừng hoang, bọn hắn tu vi yếu nhất đều tại nhân nguyên cảnh đỉnh phong, ngoại môn đệ tử muốn đột phá phòng tuyến của bọn hắn mới có thể tính thành công. Ta dựa vào chơi đâu, dù là Diệp Thiên định lực cũng không khỏi đến phát nổ nói tục, nội môn ăn nhiều chết no đi. Cái này khảo nghiệm làm không cẩn thận nhưng là muốn để ngoại môn tân tân khổ khổ thắng được đệ tử toàn quân bị diệt ta. Nghe ta lão cứu nói, đây là muốn khảo nghiệm đệ tử hợp tác năng lực, cuối cùng có hợp hay không cách muốn nhìn riêng phần mình biểu hiện. Ta làm sao có một loại dự cảm không tốt. Diệp Thiên vuốt vuốt mi tâm. Cái này Hằng Nhạc Tông tiến vào nội môn khảo hạch, nhưng so sánh Chính Dương Tông gian nan nhiều. Trước muốn tại mấy ngàn người trong ngoại môn đệ tử tỉ thí về sau trổ hết tài năng, mới có tiến vào kia rừng hoang tư cách, nhưng rừng hoang khảo nghiệm càng sâu ngoại môn thi đấu. Đêm khuya, Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên rời đi tiểu linh viên. Hồ Hoa cùng Trương Phong Niên bọn hắn cũng đều riêng phần mình ngủ rồi, Diệp Thiên lúc này mới theo trong túi chữ vật xuất ra một vật. Kia là một viên linh châu, mà linh châu bên trong phong ấn chính là kia nửa viên thiên tịch đan. Dùng luyện đan sư thân phận lại nhìn cái này thiên tịch đan. Diệp Thiên trong lòng có nhiều tắc lưỡi sợ hãi thán phục, đặc biệt là nhìn thấy phía trên kia tàn phá sáu đạo văn lộ về sau, càng là thổn thức không thôi, dùng hắn hiện tại đạo hạnh, cự ly luyện chế kia lục văn linh đan còn kém rất xa đâu. Một viên thiên tịch đan rất có thể chỉ làm tiểu ra một tôn thiên tịch cảnh cường giả, không biết được cái này nửa viên thiên tịch đan có thể hay không trợ giúp một cái chuẩn thiên cảnh tu sĩ tiến giai. Đập đi kia thiên tịch đan thế lực, hiện tại nhất định rất gấp đi. Nếu để cho bọn hắn biết còn lại nửa viên thiên tịch đan trong tay ta hẳn là sẽ chết rất thảm. Diệp Thiên sờ lên cằm không ngừng trầm ngâm, trong lòng đã đang suy nghĩ đem cái này nửa viên thiên tịch đan tìm địa phương ẩn đi, không phải vậy đặt ở trên thân, nếu là bị người phát hiện, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì xả đạm sự tình. Giấu chỗ nào được rồi? Diệp Thiên nhìn nhìn bốn phía. Cuối cùng, hắn mục quang đặt ở tiểu linh viên bốn phía trên vách tường, tường kia bích ba mặt là dùng đá cẩm thạch xây thành, một mặt lưng tựa một tòa nham bích.
Tiểu ngươi.
Hắn hai ba bước đi tới kia bên dưới vách đá, sau đó chỉ một cái ở phía trên đâm ra một cái lỗ nhỏ, vừa lúc đem phong ấn thiên tịch đan linh châu nhét đi vào, xong việc lại dùng tiểu thạch đầu đem nó chặn lại. Làm xong những này, hắn mới khoanh chân ngồi ở trong vườn. Tinh tâm ngưng khí về sau, tâm hắn niệm khẽ động, chân hỏa tùy theo tuân ra, sau đó dùng tâm niệm khống chế chân hỏa ngưng tụ thành lò luyện đan. Tiếp theo, một gốc chu linh thảo bị đưa lên đi vào. Lần này, hắn không phải luyện đan, mà là luyện chế ngọc linh dịch. Hắn minh bạch tiếp xuống ngoại môn thi đấu đặc biệt là trong rừng hoang khảo nghiệm nhất định gian nan trọng trọng, tiêu hao là khẳng định, nhưng cũng không thể vừa có tiêu hao tiểu vận dụng hồi huyền đan đi. Ngược lại là ngọc linh dịch tiểu không giống với lúc trước, nó mặc dù dược hiệu không bằng hồi huyền đan, nhưng dù sao dễ dàng luyện chế, dưới tình huống bình thường, chỉ cần là chân khí cực độ thiếu thốn, có ngọc linh dịch như vậy đủ rồi. Thời gian qua đi mấy ngày, tăng thêm luyện đan ma luyện, hắn đối với ngọc linh dịch luyện chế có thể nói là dễ như trở bàn tay. Yên tĩnh đêm, cái này tiểu linh viên bên trong phiêu đầy mùi thuốc, thấm vào ruột gan. Tới gần bình minh, hắn mới thu chân hỏa, mà được luyện chế ra ngọc linh dịch, cũng đều bị rót vào tử kim tiểu hồ lô. Đầy đủ ta dùng rất lâu. Lung lay tử kim tiểu hồ lô, Diệp Thiên lộ ra nụ cười vui mừng. Chương 86, Thiên Tiêu tụ họp. Hôm sau, Hằng Nhạc Tông tràn đầy bóng người. Hôm nay Hằng Nhạc Tông phá lệ náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngoại môn thi đấu trước một ngày. Giờ phút này, Hằng Nhạc Tông ngoại môn đệ tử đã top 5 top 3 hướng về một phương hội tụ mà đi, ngoại môn thi đấu là cần báo danh, không phải tất cả đệ tử đều sẽ tham kiến, kẻ tu vi yếu có phải hay không sẽ lên đi tìm không tự tại. Diệp Thiên tới thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, ra ra vào vào đệ tử cũng là xem hắn hoa mắt. Đây chính là Càn Khôn Các sờ lên cái cằm, Diệp Thiên không khỏi ngửa đầu nhìn thoáng qua. Càn Khôn Các quả nhiên là đại khí bằng bạc, lầu các đỉnh, còn lơ lửng một tôn Càn Khôn bảo ấn. Tràn đầy lấy lập loè linh sáng chói, thật sự là to lớn. Thổn thức một tiếng, Diệp Thiên cất bước đi vào. Đập vào mắt, hắn liền thấy được một tòa trường phương viên trăm trượng lớn nhỏ chiến đài bốn phía trống trải địa, chừng mấy ngàn trượng, bao năm qua ngoại môn thi đấu đều là ở chỗ này tiến hành. Thượng thương phù hộ, đừng để ta gặp được lợi hại đối thủ. Ta cũng không muốn lại ở ngoại môn đợi 3 năm. Thần A, chúc phúc ta đi. Trên đường đi, Diệp Thiên nghe được đều là như vậy lời nói. Từng cái đệ tử cùng cử chỉ điên rồ hai tay làm lấy cầu nguyện dáng vẻ. A. Diệp Thiên xuất hiện, trong nháy mắt rước lấy lui tới đệ tử chú mục. Hắn hiện tại thế nhưng là vang danh Hằng Nhạc nhân vật phong vân, ngày đó Tam Phong đều không muốn thu thực tập đệ tử, tại ngắn ngủi 2 tháng chi gian, liền trở thành Hằng Nhạc Tông không người không hiểu một thất hát mã, quả thực để cho người ta thổn thức không thôi. Có thể tuyệt đối đừng để cho ta gặp được hắn. Ta cũng không muốn gặp phải hắn. Hắn liền là cái yêu nghiệt, ai gặp được ai không may. Diệp Thiên không để ý đến bốn phía lời nói, một đường hướng về Càn Khôn Các đại điện đi đến. Đối diện, hắn liền là gặp một người quen cũ, nhìn kỹ, cũng không liền là Địa Dương Phong Triệu Long sao. Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên, Triệu Long lập tức cắn răng nghiến lợi. Diệp Thiên không nhìn thẳng, lười nhác cùng kẻ này so đo, ngày đó ngưng khí nhất trọng hắn tiểu đánh bại Triệu Long, bây giờ hắn đã đạt đến ngưng khí đệ cửu trọng, tu vi còn cao hơn Triệu Long, bọn hắn đã sớm không phải một cái cấp bậc người. Bị Diệp Thiên coi thường. Triệu Long răng cắn đến rắc vang lên, nhưng cũng là không thể làm gì, chân truyền đệ tử đều bị đánh tàn phế hơn phân nửa, hắn đã không có tư cách cùng Diệp Thiên so sánh tịch luận. Tiên Phương, đến đây báo danh đệ tử đã rất an ý là Diệp Thiên tránh ra một con đường. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đi tới một cái tên là Lý Đạo Thông Bạch Bảo trưởng lão trước mặt. Trưởng lão, ta báo danh. Diệp Thiên nói, đã đem thân phận của mình bài đưa đi qua. Ngươi chính là Diệp Thiên. Lý Đạo Thông nhìn lướt qua thân phận bài bên trên danh tự. Không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, khí hư nói, thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Trưởng lão quá khen. Ừm, làm rất tốt. Lý Đạo Thông cười ôn hòa, đã tại một khối ngọc đơn giản khắc xuống Diệp Thiên danh tự. Báo danh về sau, Diệp Thiên quay người hướng về bên ngoài đi đến, nhưng lại là gặp rất nhiều người quen biết cũ. Nhân Dương Phong đệ tử thành quần kết đội mà đến, bởi gọi là Giang Hạo người lĩnh đội, mà đổi thành một bên, Địa Dương Phong đệ tử cũng tới, tự nhiên là bởi kia Tử Sam lĩnh đội. Thật sự là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Làm Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong đệ tử nhìn thấy Diệp Thiên về sau, sắc mặt kia, xoát 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 tất cả đều âm trầm xuống. Những ngày gần đây, hai người bọn họ phong đệ tử tại Diệp Thiên trong tay mặt mũi xem như mất hết. Tiểu tử, tốt nhất cầu nguyện thượng thiên khác, đừng, gặp phải ta, không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó coi. Giang Hạo cùng Tử Sam đi lên trước, nhao nhao cười lạnh. Đây là đe dọa sao? Diệp Thiên nhìn thẳng hai người, ánh mắt thâm thúy sắc bén. Ba người thể nội khí thế không trải qua triệu hoán tuôn ra, mà lại không ngừng tại kéo lên, có một loại tại chỗ liền muốn đánh tư thế. Thật là náo nhiệt a. Nghiền ngẫm hí ngược tiếng cười vang lên, nhẹ lay động lấy chiếc phiến Doan Chí Bình cũng đi đến, cười lạnh nhìn thoáng qua Diệp Thiên, trong mắt còn có hàn quang chợt hiện. Diệp Thiên liếc qua Doan Chí Bình, thể nội ngăn chặn không ngừng sát cơ vẫn là sinh sinh bị hắn áp chế xuống tới. Ngày đó tại giới luật đường hắn trọng thương Trương Phong Niên sự tình, hắn vẫn luôn gắt gao khắc vào trong lòng, âm thầm lập thệ, cuối cùng cũng có một ngày hội, sẽ diệt cái này cẩu tạp chủng. Sát niệm quá nặng, coi như ngươi mạnh hơn, cũng khó thành chính quả. Câu nói này vừa ra, Diệp Thiên không cần đi xem, cũng biết là ai tới, loại trừ kia nhân Dương Phong Tô Tâm Nguyệt, ai còn có thể như vậy nói. Sau đó, lại tới rất nhiều người, phần lớn là cùng Diệp Thiên có cựu oán. Thật sao? Như thế một đám người cười lạnh nhìn xem Diệp Thiên, có thể dùng Diệp Thiên thân ảnh lộ ra thế đơn lực bạc. Đây là muốn ở chỗ này đánh nhau sao? Bốn phía đệ tử nhau nhau xì xào bàn tán. Đây là càn khôn các, tại cái này đánh nhau, muốn chết sao? Mà đâu đều ngăn ở nơi này làm gì? Tiếp xuống một đạo tức giận thanh âm truyền đến, phá vỡ hiện trường kiểm chế bầu không khí. Người đến là một cái mang theo tử kim truy đệ tử áo tím, dáng người không là bình thường cường tráng, toàn thân tận thấu hào sảng chi khí chất. Hắn đến, để bốn phía đệ tử con mắt nhào nhào sáng lên. Nhiệm vụ các thủ đồ, Hoắc Đẳng. Lúc này, tự có người nhận ra người này. Ta cứ nói đi. Hôm nay khẳng định rất náo nhiệt. Hoắc Đẳng về sau, lại có 5 người xuất hiện, để bốn phía đệ tử con mắt lần nữa sáng lên. Linh khí các thủ đồ, Triệu Nham. Chấp pháp điện thủ đồ, Tiêu Cảnh. Linh quả viên thủ đồ, Vương Lâm. Cái kia là tàng thư các thủ đồ Lục Huyên Nhi sao vậy mà cũng tới. Ba người về sau, lại có một đạo nhanh nhẹn bóng hình xinh đẹp đi vào, nhìn kỹ, chính là Linh Đan các Tề Nguyệt. Ngoại môn bài danh 10 vị trí đầu đệ tử, loại trừ Thiên Dương Phong vị kia, đều đến đông đủ, để vốn là náo nhiệt càn khôn các, trở nên tiếng người huyên náo, mấy cái này yêu nghiệt. Cũng có lẽ chỉ có tại cái này ngoại môn thi đấu thời điểm mới có thể tề tựu. Không cần phải nói, ngươi chính là Diệp Thiên. Nhiệm vụ các Hoắc Đẳng ngược lại là như quen thuộc, đã đem mục quang đặt ở Diệp Thiên trên thân. Đồng dạng, mấy người khác mục quang cũng đều tụ đến. Diệp Thiên đến Hàng Nhạc Tông lúc, bọn hắn đều còn tại bế quan trạng thái. Hai ngày trước vừa xuất quan nghe được nhiều nhất danh tự liền là Diệp Thiên. Giờ phút này nhìn thấy chân nhân, vẫn là để mọi người có chút hiếu kỳ. Ta liền nói là cái ngưng khí cảnh đi. Người còn không tin. Hiện tại tin, mặc dù là cái ngưng khí cảnh, bất quá này khí tức không hề yếu chúng ta a. Tiểu tử này, nhìn xem rất vừa mắt. Mấy cái đệ tử thiên tài từng cái sờ lên cằm nhìn xem Diệp Thiên, cùng xem khỉ con tựa như, xem Diệp Thiên toàn thân không tự tại. Tiểu sư đệ, đừng sợ, sư huynh bảo kê ngươi. Hoắc Đẳng tùy tiện ôm Diệp Thiên cổ, nói xong không quên liếc qua Giang Hạo, Tử Sam cùng Doãn Chí Bình, xem cái này ba hàng tiểu khó chịu. Ngươi nói cái gì? Ba người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ta nói, xem các ngươi khó chịu, sao? Ngươi. Tử Sam vừa muốn xông lên, cũng là bị Giang Hạo cùng Doãn Chí Bình ngăn cản. Chúng ta trên chiến đài gặp. Ba người nhao nhao hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình dẫn sư đệ của mình bọn họ đi vào. Cắt. Hoắc Đẳng xem thường, sau đó vô vô Diệp Thiên tiểu bả vai, cười toe toét miệng rộng, thanh âm rất là thô kệch. Tiểu sư đệ, hôm nào tìm ngươi uống rượu? Đi đi, khắc, đừng, bút tí. Tiêu Cảnh thúc giục mọi người, cùng nhau nhau đi hướng đại điện. Cảm giác được áp lực sau mấy người sau khi đi, Tề Nguyệt đi lên trước, nhẹ giọng hỏi một câu. Áp lực có là có, bất quá không lớn. Diệp Thiên mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác, từ khi mấy ngày trước đây đột phá đến ngưng khí đệ cửu trọng về sau, hắn có tuyệt đối tự tin đối kháng chính diện chân dương cảnh trở xuống đệ tử. Ngoại môn bài danh 10 vị trí đầu đệ tử mặc dù mạnh, nhưng đều là nhân nguyên cảnh đỉnh phong, hoàn toàn ở hắn ứng đối phạm vi bên trong. Vậy là tốt rồi. Lạnh lùng Tề Nguyệt khó được lộ ra một tia cười khẽ. Ta làm sao không khách khí môn xếp hạng thứ nhất đệ tử? Diệp Thiên nghi hoặc nhìn Tề Nguyệt. Hắn nha. Ai biết lại chạy chỗ nào đi uống rượu? Tề Nguyệt nhún vai, sau đó liền đi ra. Còn có rảnh rỗi uống rượu? Diệp Thiên lông mày chớp chớp, liền nhấc chân chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Chương 87, khôi lỗi. Vừa mới ra càn khôn các, Diệp Thiên tiểu bị không biết từ nơi nào xuất hiện Hùng Nhị bị túng đi. Ngươi từ đâu xuất hiện? Chúng ta đi a a. Cho ngươi xem dạng đồ tốt. Hùng Nhị có chút gì gì đó nháy mắt nhỏ. Bị Hùng Nhị kẻ này một đường lôi, Diệp Thiên được đưa tới Linh Quả Viên. Nói đến, Diệp Thiên còn là lần đầu tiên đến Hàng Nhạc Tông Linh Quả Viên. Đi tới, hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền là một gốc tráng kiện linh quả trên cây mang theo từng khỏa lập lòe tỏa sáng linh quả, lộ ra quả muôn vị, tản ra linh khí mờ mịt, xem hắn là ánh mắt tỏa sáng. Hai người đi tới thời điểm, thân là linh quả viên đệ tử Đường Như Huyên, đã hái được mấy bản linh quả tử tế Diệp Thiên. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, cắn một cái linh quả, lúc này mới nhìn về phía Hùng Nhị, ngươi nói rất hay, đồ vật ở chỗ nào? Đi kia nhìn. Hùng Nhị nói, vẫn không quên chỉ cách đó không xa. Nghe vậy, Diệp Thiên theo Hùng Nhị chỉ phương hướng nhìn đi qua. Hắn lúc này mới phát hiện, kia cách đó không xa một gốc linh quả dưới cây, còn đứng thẳng một người mặc áo đen người, tuổi tác không lớn, là cái thanh niên, giống như một cái giống cây lao đứng ở đó không nhúc nhích. Vậy ai a? Thế nào chưa thấy qua? Diệp Thiên nghi hoặc nhìn Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên. Hắn là cái khôi lỗi. Đường Như Huyên hai tay đặt ở trên bàn đá, nâng thịt đô đô cái cằm, là sư tôn hôm qua theo nội môn mang về, nói là phải dùng đến trông giữ linh quả viên. Khôi lỗi Diệp Thiên sững sờ. Là đồ tốt đi. Hùng Nhị cười hắc hắc, hung hăng cắn một cái linh quả. Vậy ta phải nhìn xem. Diệp Thiên phủi mông một cái chạy đi qua. Đi vào khôi lỗi bên cạnh, hắn sờ lên cằm nhìn từ trên xuống dưới trước mắt khôi lỗi. Theo cái này khôi lỗi trên thân, hắn không cảm giác được bất kỳ tu sĩ nào khí tức, mà lại cái này khôi lỗi gương mặt là cứng ngắc, hai mắt trống rỗng vô thần, càng thêm không có một tia tình cảm ba động. Thật đúng là như theo như đồn đại đồng dạng. Sớm tại Chính Dương Tông thán phục báo thu thập hắn, liền nghe qua quà khôi lỗi nói chuyện. Gọi là khôi lỗi, là dùng đặc thù huyền pháp tế luyện một loại giết người vũ khí, bọn hắn không có tình cảm tư tưởng, sở dĩ bọn hắn là lãnh huyết, một khi quyết định mục tiêu, có phải hay không hội, sẽ dừng lại, trừ phi thi thuật giả ngăn lại mới có thể dừng lại. Vươn tay, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cái này khôi lỗi. Bang bang bang. Cái này khôi lỗi thân thể tựa như là kim loại chế tạo, mười phần cứng rắn. Ra làm sao, rất mới mẻ đi. Hùng Nhị cầm một viên linh quả đi tới, rừng hoang khảo nghiệm bên trong, đặt vào chính là như vậy khôi lỗi, bất quá đều là một số người cấp khôi lỗi, bàn về thực lực, tương đương với tu sĩ nhân nguyên cảnh. Nhân cấp nói như vậy còn có cao hơn cấp bậc. Đó là đương nhiên. Hùng Nhị gật gật đầu, nhân cấp phía trên là huyền cấp khôi lỗi tương đương với tu sĩ chân dương cảnh, huyền cấp phía trên là địa cấp khôi lỗi tương đương với tu sĩ linh hư cảnh, địa cấp phía trên liền là thiên cấp. Nghe ta lão cứu nói, chúng ta Hằng Nhạc Tông còn có một tôn thiên cấp khôi lỗi, đây chính là tương đương với tu sĩ không minh cảnh. Thật hay giả? Diệp Thiên kinh ngạc một tiếng. Nghe nói là dạng này, ta lão cứu cấp bậc quá thấp, cũng chưa từng thấy tận mắt. Như Huyên cô nương, cô này khôi lỗi là ai khống chế? Diệp Thiên nhìn về phía một bên Đường Như Huyền, có thể hay không để cho ta thử một chút thực lực của hắn. Cái này còn không đơn giản. Không chờ Đường Như Huyền nói chuyện, Hùng Nhị kẻ này, đem ăn để thừa linh quả nhét vào trong ngực, sau đó nhìn chuẩn trên cây một viên linh quả, phất tay hai xuống. Đột nhiên, Diệp Thiên phát hiện trước mắt hắn khôi lỗi chất phát trong hai mắt hiện lên một đạo linh quang. Lập tức, hắn tự động, hướng về Hùng Nhị đuổi theo. Đến, ta mang ngươi chuẩn mất hai vòng. Hùng Nhị đã vắt chân lên cổ chạy ra ngoài, mà kia khôi lỗi ngay tại đằng sau truy, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng không đuổi kịp Hùng Nhị, là kiên quyết sẽ không dừng lại. Khôi lỗi chính mình có hành động tư tưởng? Diệp Thiên kinh ngạc nhìn về phía Đường Như Huyên. Đương nhiên không có. Đường Như Huyên lộ ra hai cái tiểu hổ răng, hắn là người vì thi thuật khống chế, mà hắn bị đặt ở cái này linh quả viên mục đích đúng là vì trông coi linh quả viên. Sư tôn đã trước đó ở trên người hắn khắc xuống cấm chế, một khi có người trộm linh quả, liền hội phát động trong cơ thể hắn cấm chế, hắn liền hội tự hành đuổi theo khu chủ. Vậy hắn nếu là đuổi không kịp Hùng Nhị, liền hội một mực đuổi tiếp. Dĩ nhiên không phải, nếu là Hùng Nhị chạy ra linh quả viên, hắn liền hội ngừng đuổi theo. Tự nhiên, còn có một loại khác phương pháp, cái kia chính là thi pháp để hắn ngừng. Nói, Đường Như Huyên đã kết động thủ ấn, xem ra cái này khôi lỗi là bởi nàng khống chế. Rất nhanh, còn tại cách đó không xa đuổi theo Hùng Nhị cố kia khôi lỗi, lúc này tiểu ngừng lại. Sau đó bị Đường Như Huyên gọi về đến bên người. Thử một chút thực lực của hắn đi. Đường Như Huyên thủ lớn biến đổi. Lúc này, kia như tiêu thương đứng thẳng khôi lỗi bỗng nhiên động, bước ra một bước, giơ tay một trưởng hướng về Diệp Thiên bổ tới. Thấy thế, Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, buôn lôi một trưởng đánh ra ngoài. Bàng! Kim loại va chạm thanh âm rất là thanh thúy, kia khôi lỗi bị hắn một trưởng đẩy lui. Nhưng rất nhanh, khôi lỗi tiểu lại đánh tới, công kích mặc dù cứng ngắc, nhưng nếu thi thuật giả không đình chỉ, hán hội, sẽ, vĩnh bất hưu chỉ công kích. Thật sự là huyền diệu. Diệp Thiên than phục một tiếng, cũng tại cùng khôi lỗi trong quyết đấu đánh giá ra thực lực của hắn, không phải rất mạnh. Hắn xem như nhân cấp khôi lỗi bên trong đê dài một loại. Đường Như Huyên giải thích nói, chỉ vì luyện chế tài liệu của hắn quá mức thấp kém, nếu là tài liệu luyện chế cao đẳng, lại giao phó hắn thi triển huyền thuật năng lực, thực lực nhưng là khác rồi. Khôi lỗi còn có thể thi triển huyền thuật? Diệp Thiên kinh ngạc một tiếng. có thể. Đường Như Huyên trả lời rất khẳng định, nhưng này dạng khôi lỗi, đối tài liệu mềm dẻo độ cùng cứng rắn độ yêu cầu cực cao, nếu không rất dễ dàng bị huyền thuật tự thương hại, mà lại giao phó hắn thi triển huyền thuật năng lực, muốn ở trong cơ thể hắn lạc ấn cấm chế cũng là cực kỳ rườm rà, cho dù có giao phó hắn thi triển huyền thuật năng lực, nhưng thực lực cũng sẽ so ngang cấp tu sĩ muốn thấp, dù sao bọn hắn không có tư tưởng. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, thầm nghĩ mình nếu là có một cỗ cường đại khôi lỗi, cảm giác kia hẳn là rất không tệ. Bên này, Hùng Nhị dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thiên, nháy mắt ra hiệu cười xấu xa một tiếng, có muốn hay không làm một cỗ. Thứ này có thể làm đến Diệp Thiên nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, Hùng Nhị nháy thoáng cái mắt nhỏ, vạn bảo các tiểu có bán. Cái này khôi lỗi cũng sẽ lấy ra bán. Diệp Thiên khẽ giật mình. Bên này, Hùng Nhị đã vươn hai cái mập mạp ngón tay, nhân cấp khôi lỗi, 30 vạn linh thạch một cỗ. 30 vạn. Nghe được giá tiền này, dù là Diệp Thiên định lực, cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. 30 vạn mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với ngươi mà nói, không khó đi. Hùng Nhị rất có thâm ý vô vô Diệp Thiên bả vai, ngươi đường đường một cái luyện đan sư, tùy ý luyện chế một viên đan dược liền tốt mấy ngàn, đơn giản là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Một người cấp khôi lỗi thực lực có hạn, hoa 30 vạn linh thạch mua một cỗ, tại sao ta cảm giác như thế thiệt thòi đâu. Diệp Thiên tắc lưới một tiếng. Ngươi biết cái gì a? Khôi lỗi không có tư tưởng cùng linh hồn, liền là giết người vũ khí, dù là một cỗ nhân cấp khôi lỗi, thời khắc mấu chốt cũng là có thể cứu người tính mệnh, tối thiểu nhất ngăn trở địch nhân tất sát nhất kích vẫn là không thành vấn đề a. Diệp Thiên con mắt hơi chuyển động, cảm giác Hùng Nhị nói cũng không phải không có lý. Khôi lỗi liền là một cái công cụ, không có tư tưởng không biết đau không biết ngứa, coi như bị người một trưởng vỗ toái cũng không có gì, nếu là thời khắc nguy cơ đem nó ngăn tại trước người làm khiên thịt, cũng chưa hẳn không phải một cái tự vệ phương pháp tốt. 50 vạn. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thì thào một tiếng, góp một góp. Chương 88, vay tiền. Ra linh quả viên, Diệp Thiên một đường nói thầm lấy hướng linh đan cắt đi đến. 30 vạn linh thạch, đem trên người ta linh đan linh dịch đều bán cũng không đủ a. Hắn biết, đem những này linh đan cùng linh dịch cầm lấy đi vạn bảo các bán, giá cả tất nhiên sẽ so lúc mua tiện nghi một nửa, nếu là nghĩ hàng nhạc các đệ tử chào hàng linh đan linh dịch. Không thể nghi ngờ là bại lộ hắn luyện đan sư thân phận. Hắn cũng không muốn chính mình luyện đan sư thân phận nhanh như vậy tiểu bị người biết hiểu. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhấc chân đi vào linh đan các. Xa xa, hắn liền thấy Từ Phúc nằm tại trên ghế nằm nhàn nhã khẽ hát, khi thì cũng sẽ bưng lên chén rượu trên bàn nhấp bên trên một cái. Báo danh trở về Từ Phúc lườm Diệp Thiên một chút. Trở về. Diệp Thiên cười hắc hắc, sau đó làn khói nhỏ lẻn đến Từ Phúc sau lưng, rất hiểu chuyện là Từ Phúc nắn vai đấm lưng. Đừng, cả những thứ vô dụng này, có chuyện gì, nói. Từ Phúc liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Thiên tiểu tâm tư, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Kỳ thật cũng không có gì, liền là muốn tìm ngài mượn ít tiền. Nghe vậy, Từ Phúc lông mày nhướng lên, mượn bao nhiêu? 30 vạn. Phúc. Diệp Thiên vừa mới báo ra giá cả, bên này Từ Phúc vừa mới rót vào trong miệng rượu tiểu phun ra một chỗ. Thấy thế, Diệp Thiên đã rất tự giác bưng kín lỗ tai của mình. 30 vạn. Tiểu tử ngươi là muốn thượng thiên a? Rất nhanh, Từ Phúc mắng to âm thanh đã đến, dựng râu trừng mắt, giọng không là bình thường cao, dù là Diệp Thiên bịt lấy lỗ thai, nhưng vẫn là bị chấn động đến ông tác hưởng. Nói, muốn nhiều tiền như vậy làm gì dùng? Diệp Thiên vội ho một tiếng, sờ lên chóp mũi, mua đồ. Lừa dối, tiếp lấy lừa dối, cái gì đó mắc như vậy, muốn 30 vạn linh thạch. Khôi lỗi. Diệp Thiên cuối cùng vẫn là nói lời nói thật, không phải vậy muốn theo Từ Phúc nơi này cho mượn linh thạch. Thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Người ăn nhiều chết no đi. 30 vạn mua một cỗ khôi lỗi Từ Phúc xem như nghe minh bạch, cũng không biết Diệp Thiên là từ đâu nghe được có quan hệ khôi lỗi sự tình, lúc này mới đánh lên khôi lỗi chú ý. Ta chính là mua được nghiên cứu một chút, hiếu kỳ thôi. Tiểu 10 vạn, nhiều không có. Liếc qua Diệp Thiên, Từ Phúc tức giận ném qua tới một cái túi chữ vật, còn có tiền nhớ rõ đưa ta, không có tiền cầm linh đan chống đỡ lên cũng được, cút đi. Diệp Thiên ách một tiếng, nhưng vẫn là nhận lấy túi chữ vật, xám xịt hướng về bên ngoài đi đến, một trận này cho mắng hắn không ngóc đầu lên được. Vừa mới ra linh đan các đại môn, hắn liền thấy dựa nghiêng ở trên vách tường Tề Nguyệt, xem ra nàng là đã sớm tới, chỉ là không tiến vào mà thôi. Về phần hắn hướng Từ Phúc chuyện mượn tiền, Tề Nguyệt hơn phân nửa là nghe được. Thế sư tỷ, ta chỉ có nhiều như vậy, cầm đi đi. Tề Nguyệt lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên sững sờ. Không nghĩ tới Tề Nguyệt sẽ như vậy gọn gàng mà linh hoạt cho hắn một tiền, như thế trong lúc nhất thời kịp phản ứng. Cái này, cho ngươi liền cầm lấy. Tề Nguyệt đem túi chữ vật nhét vào Diệp Thiên trong tay, sau đó cất bước đi vào Linh Đăng Các, sau đó còn có thanh âm truyền về, có tiền nhớ rõ đưa ta. Tề Nguyệt sau khi đi, Diệp Thiên nhìn lướt qua nàng túi chữ vật, vậy mà khoảng chừng 7, 8 vạn nhiều, lần nữa hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, so với Từ Phúc, cái này ngày bình thường lạnh lùng Tề sư tỷ vẫn là rất hào phóng. 17-18 vạn, không sai biệt lắm. Đem túi chữ vật nhét vào trong ngực, Diệp Thiên thẳng đến kia Vạn Bảo Các mà đi. Hôm nay Vạn Bảo Các phá lệ náo nhiệt, ra ra vào vào đệ tử rất nhiều. 3 ngày sau liền là ngoại môn thi đấu, mấy cái này đệ tử chạy nơi này đến đơn giản là đến mua linh dịch, linh khí những trang bị này. Diệp Thiên đi tới, Bàng Đại Hải một đôi sáng ngời mắt to chính sáng như tuyết nhìn chằm chằm lui tới đệ tử, như là ai dám ở chỗ này trộm cầm đồ vật, tuyệt đối chạy không khỏi hắn phát hiện, hơn nữa còn sẽ bị hắn một trận đánh cho tê người. Nha, ngươi vừa vặn rất tốt chút ít thời gian không có tới. Bàng Đại Hải xem xét Diệp Thiên một chút. Bận rộn tu luyện, không rảnh thôi. Diệp Thiên nói, vẫn không quên ở bên cạnh kệ hàng thượng thiêu lửa lấy. Chọn lấy một hồi, hắn mới đi đến Bàng Đại Hải bên người, sau đó nhỏ giọng nói một câu, trưởng lão, ta nghe nói ngài cái này có khôi lỗi. Nghe vậy, Bàng Đại Hải hơi kinh ngạc, lông mày nhướn lên láo cao, thế nào, ngươi muốn mua? Mua được nghiên cứu một chút. Nhân cấp khôi lỗi cần 30 vạn linh thạch. Tiểu tử, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Bàng Đại Hải một mặt không tin nhìn xem Diệp Thiên, lão tử hôm nay có thể rất bận rộn, cũng không rảnh rỗi cho ngươi rảnh rỗi như vậy nói nhảm. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là móc ra túi chữ vật, đưa đi qua. Bàng Đại Hải tiếp nhận, hướng bên trong liếc nhìn, trong mắt đều là nổi lên vẻ kinh ngạc, bên trong linh thạch chừng 17-18 vạn, tăng thêm linh thảo, linh dịch những này loạn tám hỏng bét đồ vật, không sai biệt lắm 30 vạn tả hữu. Đi theo ta. Bàng Đại Hải rất có thâm ý nhìn Diệp Thiên một chút. Lại là không có hỏi thăm Diệp Thiên số tiền này lai lịch. Bàng Đại Hải mang theo Diệp Thiên đi tới Vạn Bảo Các một cái tiểu cửa bên. Đi vào về sau, Diệp Thiên mới phát hiện là một cái phòng nhỏ, tự thành một giới, phương viên khoảng 20 trượng. Đợi cho chiếu sáng Linh Châu sáng lên, hắn lúc này mới thấy được trong căn phòng nhỏ đứng vững vàng 6 cố khôi lỗi. A, đều là nhân cấp, chính ngươi chọn đi. Bàng Đại Hải tùy ý nói một câu, tự mình đếm kỹ lấy Diệp Thiên trong túi chứa vật đồ vật. Không cần Bàng Đại Hải thông báo. Diệp Thiên vẫn như cũ đã chính mình bắt đầu nhìn. Trước 3 cố khôi lỗi đều là thanh niên bộ dáng, như một cái tiêu thương đứng lặng ở nơi đó, đối với Diệp Thiên đi qua, bọn hắn tự nhiên không có phản ứng chút nào. Bàng bàng bàng. Nhẹ nhàng đập thân thể của bọn hắn, theo như linh quả viên kia một cỗ, thân thể của bọn hắn rất cứng rắn, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Đi qua cái này 3 bộ khôi lỗi, hắn đi tới đệ tứ cố khôi lỗi trước. Đệ tứ cố khôi lỗi là một cái trung niên, lưng hùm vai gấu. Hình thể cường tráng vô cùng, cái đầu đằng đằng so Diệp Thiên cao hơn một thước còn nhiều, cho người cảm giác liền là nặng nề cứng cỏi, để Diệp Thiên không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng, hắn không có gấp chọn, mà là nhìn về phía thứ 5 cố khôi lỗi. Cái này thứ 5 cố khôi lỗi là một cái lao giả, liền tóc đều là hoa râm, trên mặt làn da cũng rất là nếp nhăn, tăng thêm một đôi trống chân con mắt, chậm nhìn đi lên còn có chút dò người, không biết còn tưởng rằng hắn là theo trong quan tài bỏ ra tới đồng dạng. Không sẽ chọn ngươi. Diệp Thiên trong lòng lẩm bẩm một câu, so với lao giả này khôi lỗi, hắn xem cái kia trung niên khôi lỗi càng thuận mắt. Trong lòng nói, hắn đi qua lão giả này khôi lỗi, nhìn về phía nơi này thứ 6 cố khôi lỗi. Lập tức, ánh mắt hắn sáng lên. 5 vị trí đầu cố khôi lỗi vô luận là già có trẻ có đều là nam, nhưng cái này thứ 6 cố khôi lỗi là một nữ. Nàng cũng như giống cây lao đứng ở nơi đó, người mặc áo đen, chân đạp màu đen trường loa, thần sắc vô tình cảm giác, hai con ngươi ngũ thần hái. Chống chân rất là chất phác. Nhưng đáng ra nói chuyện chính là dung mạo của nàng, cùng kia Sở Huyền Nhi có liều mạng. Tuy là khôi lỗi, nhưng nàng gương mặt trắng nõn, ngũ quan tinh điêu và ngọc, luyện chế nàng người dường như rất bỏ công sức, dung mạo cùng dáng người đều luyện đến cực hạn, đứng lặng ở chỗ này, tựa như là một bức tượng sinh động như thật tượng đá. Cái này rất không tệ. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, trọng yếu nhất chính là đem nàng mang về, cả ngày nhìn xem tâm tình cũng đúng vậy. Chọn xong chưa Bàng Đại Hải đếm xong tiền. Hơi không kiên nhẫn nhìn Diệp Thiên một chút. Tiểu nàng. Diệp Thiên chỉ trước mặt mỹ nữ khôi lỗi. Thấy thế, Bàng Đại Hải khẽ cho mày, ho khan một tiếng, ngươi vẫn là đổi một cái kia trung niên khôi lỗi cũng không tệ. Vì sao? Diệp Thiên kinh ngạc nhìn xem Bàng Đại Hải. Cái này nữ khôi lỗi công năng, không phải rất đủ. Diệp Thiên lông mày chớp chớp, thăm dò tính hỏi một câu, ngươi nói công năng không được đầy đủ, là ý gì? Nàng chỉ có một đầu cánh tay. Có đúng không? Diệp Thiên khẽ giật mình. Cung quýt xích lại gần đi mở, mới phát hiện vậy cái này mỹ nữ khôi lỗi cánh tay trái, vậy mà sử dụng một đoạn củ sen trèo trống, nhẹ nhàng một tách ra liền xuống tới. tình huống như thế nào? Diệp Thiên ngạc nhiên nhìn xem Bàng Đại Hải. Tại nội môn bồi đệ tử đánh nhau thời điểm hư hại, lúc này mới bị bán được ta Vạn Bảo Các, khôi lỗi tài liệu luyện chế khó tìm, sở dĩ tiểu gác lại, nếu không ngươi vẫn là đổi một cái đi. Vậy không được, ta liền muốn nàng, nếu là hư hao, vậy liền cho ta tiện nghi một chút. Thiếu thu ngươi 5 vạn linh thạch. Bàng Đại Hải liếc qua Diệp Thiên. Thành giao. Bên này, Bàng Đại Hải đã đem một tờ linh phù đưa tới, đem ngươi tiên huyết cùng một tia linh hồn lực dung nhập linh phù, sau đó dán tại kia nữ khôi lỗi mi tâm. Diệp Thiên làm theo, đem một giọt mang theo linh hồn lực tiên huyết nhỏ ở linh phù bên trên, sau đó dán tại nữ khôi lỗi mi tâm. Rất nhanh, linh phù kia trở nên mỏng manh, dung nhập nữ khôi lỗi mi tâm. Đột nhiên, Diệp Thiên linh hồn chấn động, đã cùng kia nữ khôi lỗi thành lập liên hệ. Thật sự là huyền diệu. Diệp Thiên mỉm cười, mỹ nữ khôi lỗi, về sau ngươi tiểu cùng ta lan lộn. Nói, hắn nhẹ nhàng phất tay, đem mỹ nữ khôi lỗi thu vào túi chữ vật. Chỉ là, hắn cùng Bàng Đại Hải cũng không từng phát giác, tại bị thu vào chữ vật đại một khắc này, mỹ nữ kia khôi lỗi chất phát hai mắt, vậy mà lóe lên một đạo kỳ quái linh quang. Chương 89, cụt một tay nữ khôi lỗi, thử huyên. Ban đêm, Diệp Thiên đem mỹ nữ khôi lỗi mang về đến tiểu linh viên. A. Ngay tại tu tập thiên cương côn trận hổ hoa lập tức ngừng lại, tò mò nhìn Diệp Thiên sau lưng mỹ nữ khôi lỗi, đại ca ca, cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai? Nàng là... khôi lỗi. Mới vừa từ trong phòng đi ra Trương Phong Niên không khỏi kinh ngạc một tiếng, đã từng thân là hàng nhạc trưởng lao hắn, kiến thức vẫn là rất rộng khắp, liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thiên sau lưng liền là một cái khôi lỗi. Khôi lỗi hổ hoa dương lên cái đầu nhỏ tò mò nhìn Diệp Thiên cùng Trương Phong Niên. Khôi lỗi là ta hàng nhạc tông một đời trưởng môn khai sáng, là dùng đặc thù huyền pháp tế luyện một loại giết người vũ khí, bọn hắn không có tình cảm tư tưởng, sở dĩ bọn hắn là lãnh huyết, một khi quyết định mục tiêu, có phải hay không hội, sẽ, dừng lại, trừ phi thi thuật giả ngăn lại mới có thể dừng lại. Trương Phong Niên ôn hòa là hổ hoa giải thích, nhưng trong giọng nói kinh ngạc vẫn là không che giấu được, không hề nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà có thể làm đến một cô khôi lỗi. Sau đó bữa tối, ăn tiểu phá lệ mất tự nhiên. Diệp Thiên ngược lại là ăn lang thôn hổ yết, mà mỹ nữ kia khôi lỗi tiểu đứng ở phía sau hắn, cùng Tiêu Thương đồng dạng không nhúc đích. Nàng dạng này đứng đấy, để ăn cơm hổ hoa cùng Trương Phong Niên đều thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai mắt, tiểu liền kia tiểu ưng linh thú, cũng đều thỉnh thoảng vung lên lông xù cái đầu nhỏ tò mò nhìn mỹ nữ khôi lỗi. Nếm qua bữa tối, Trương Phong Niên cùng hổ hoa sớm ngủ rồi. Trong vườn, Diệp Thiên đã sờ lên cằm, vòng quanh mỹ nữ kia khôi lỗi chuyển tầm vài vòng. Cho ngươi đặt tên kiểu gì? Diệp Thiên nhìn xem mỹ nữ khôi lỗi, đương nhiên sẽ không đạt được bất kỳ đáp lại. Vẫn như cũ vòng quanh mỹ nữ khôi lỗi vừa đi vừa về xoay quanh, Diệp Thiên sờ lên cằm trầm ngâm rất lâu, mới vây quanh mỹ nữ khôi lỗi trước người, cười hắc hắc, bảo ngươi tử huyên kiểu gì, ân, danh tự này rất tốt, ngươi về sau tiểu gọi tử huyên. Sau đó, Diệp Thiên tế ra một tia linh hồn lực tiến vào tử huyên thể nội. Hắn phát hiện, tử huyên thể nội không phải huyết nục, mà là rất nhiều loại không biết tên vật liệu dung hợp mà thành. Chỉ là choàng một bộ người tối ra. Mà lại, hắn còn tại tử huyên mi tâm, tìm được khống chế nàng rất nhiều cấm chế, bằng vào lịch duyệt của hắn, tìm hiểu thật lâu đều không tìm ra đầu mối. Trong lòng suy nghĩ, hắn xuất ra dao găm tại tử huyên trên cánh tay hóa một đao, mặc dù không thấy có máu chảy ra, nhưng vết thương lại là đang khép lại, mặc dù tốc độ rất chậm chạp, lại là để Diệp Thiên xem ánh mắt rạng rỡ. Sau đó, hắn tế ra chân hỏa, rót vào tử huyên thể nội. Hắn đây là muốn trợ giúp tử huyên khôi lỗi rèn luyện thân thể. Tận lực đưa nàng thể nội tạp chất loại bỏ, để thể nội các loại vật liệu tốt hơn dung hợp, thân thể mềm dẻo độ cùng cứng rắn độ tăng lên tới một cái tốt hơn đẳng cấp. Bởi vì là khôi lỗi, không biết đau đớn, sở dĩ hắn không có cố kỵ, đem chân hỏa cường độ tăng lên tới tối cao. Chỉ là, hắn chưa từng phát giác, bởi vì chân hỏa cao cường như vậy độ nung khô, kia tử huyền khôi lỗi, xinh đẹp giữa lông mày vậy mà hiện lên một tia đau đớn, mà đây chỉ có nhân tài có biểu lộ ba động, tại gò má nàng bên trên cũng vẹn vẹn chợt lóe lên. Sau 3 canh giờ, Diệp Thiên thu chân hỏa, sau đó cảnh đẹp ý vui nhìn xem trước mặt tử huyên khôi lỗi. Giờ phút này, một tia gió mát lướt nhẹ đến, vén lên tử huyên tóc dài. Trong chớp nhoáng này, để Diệp Thiên xem tâm thần hoảng hốt, tựa như đứng trước mặt không phải một cái khôi lỗi, mà là một người. Ta có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ho khan một tiếng, Diệp Thiên theo bản năng sờ lên chóp mũi. Đêm dần dần sâu. Diệp Thiên chưa có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là xếp bằng ở trong vườn tu luyện mãnh liệt. Tử huyên khôi lỗi tiểu đứng ở hắn bên cạnh thần, hoàn toàn như trước đây như một cái tiêu thương đứng lặng ở nơi đó, thần sắc vô tình cảm giác, hai con ngươi chất phác. Nhưng chẳng biết lúc nào, ánh trăng trong sáng rơi xuống dưới, đánh vào đầu vai của nàng, vậy mà không hiểu dung nhập vào thân thể nàng, càng nhiều ánh trăng vẩy đến, nàng là ai đến cũng không có cự tuyệt đều hấp thu đến trong cơ thể mình. Một màn quỷ dị này, Diệp Thiên chưa từng phát giác, nhưng cách đó không xa cái kia mới từ trong lúc ngủ mơ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ tiểu ưng linh thú lại là phát hiện. Nó nhìn xa xa, xem sững sờ, trong mắt còn có người nghi hoặc thần sắc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ăn xong điểm tâm, Diệp Thiên liền đem hổ hòa gọi vào bên người. Người có sợ hay không đau? Diệp Thiên sờ lên hổ hòa cái đầu nhỏ. Không sợ. Vậy thì tốt, để cho ta nhìn xem tu luyện của ngươi thành quả. Diệp Thiên chậm rãi lui một bước, mà phía sau hắn Tử Huyền Khôi lỗi lại là đi lên trước. Người theo nàng đánh. Diệp Thiên mỉm cười. Ừm. Hổ hòa gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có vẻ mừng rỡ, lật tay lấy ra chính mình ô thiết côn. Ông. Lúc này, hổ hoa vung mạnh lấy ô thiết côn mà đến, tung người một đầu, Lăng Thiên một côn xoay xuống dưới. Mà kia Tử Huyên Khôi lỗi, lại là nhẹ nhàng nâng lên cánh tay ngọc, lật tay một trưởng vô ra ngoài. Bàng! Hổ hoa bị chấn động đến kêu rên lui lại, còn chưa ngừng thân hình, Tử Huyên tiểu công tới, mặc dù chỉ có một cánh tay, nhưng công kích rất là lăng lệ, đánh hổ hoa không ngừng lùi lại. Nhân cấp khôi lỗi, tương đương với tu sĩ nhân nguyên cảnh, mà hổ hoa vừa tu luyện không lâu, tu vi cũng chỉ có ngưng khí đệ tam trọng. Trước đó càng thêm không có cùng người đại chiến kinh nghiệm, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu tiểu bị đánh bất lực trở mình. Một bên, Diệp Thiên lặng lặng nhìn, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc. Tại sao ta cảm giác cái này cụt một tay khôi lỗi, so hôm qua tại linh quả viên thấy qua kia một cỗ cường đâu? Mà lại thân pháp này, còn có kia xuất thủ chiêu thức. Diệp Thiên thì thào nói thầm, theo cái này Tử Huyền Khôi lỗi trên thân tìm ra cùng hôm qua gặp kia một cỗ có không đồng dạng địa phương. Hắn phát hiện, kia Tử Huyên Khôi lỗi mặc dù thiếu thốn một cánh tay, nhưng lại so với hắn trong tưởng tượng linh hoạt, công thủ có độ, loại trừ không thể thi triển huyền thuật, còn lại tu sĩ sẽ dùng chiêu thức, nàng cơ bản đều biết. Chẳng lẽ là bởi vì chân hỏa rèn luyện qua nguyên nhân lần nữa thì thào một tiếng, Diệp Thiên trong lòng có suy đoán như vậy. Ẩm. Cách đó không xa, hổ hoa lần nữa bị Tử Huyên một trường đánh tung bay ra ngoài. A. Hổ hoa ngược lại là quật cường, lúc này đứng dậy, vung mạnh lấy ô thiết côn công tới. Thiên cương côn trận trong tay hắn mặc dù bị dùng lộn xộn, nhưng cũng có nhất định lực công kích. Tử Huyên Khôi lỗi thần sắc chất phác, nhẹ nhõm tránh thoát kia ô thiết côn, ngọc thủ vỗ xuống, một trường đem hổ hoa đập lảo đảo, sau đó đùi ngọc quét ngang, lần nữa đem hổ hoa đánh tung bay ra ngoài. Diệp Thiên nhìn như vậy, lại là không có ngăn lại. Người trẻ tuổi, cái này. Một bên Trương Phong Niên nhìn không được. Diệp Thiên mỉm cười, lao ra ra, một vị tăng lên tu vi là không được, hổ hoa cần chính là thực chiến. Chỉ có trong thực chiến không ngừng bị đánh, mới có thể tôi luyện hắn tâm tính cùng sức chiến đấu, trên con đường này, ngăn trở là ác không thể thiếu, có áp lực mới có động lực. Mặc dù Diệp Thiên nói như vậy, nhưng Trương Phong Niên vẫn là không đành lòng nhìn thẳng hổ hoa bị đánh hình tượng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới ngăn lại Tử Huyên. Nàng ngược lại là không có cái gì, ngược lại là hổ hoa, từ dưới đất bò dậy thời điểm, đã thân hình lảo đảo, chật vật không chịu nổi, gương mặt bị đánh sưng mặt sưng mũi. Nhưng dù là như thế, trên mặt hắn chẳng những không có nhụt chí chi sắc, ngược lại là mừng rỡ cùng hưng phấn. Thực lực của nàng tại nhân nguyên cảnh, đánh thua không dọa người. Diệp Thiên vừa cười, một bên đánh ra linh dịch là hổ hóa chữa thương. Đại ca ca, ta không sợ đau, ta nghỉ ngơi một chút, ta còn muốn cùng với nàng đánh. Hổ hoa lộ ra răng trắng như tuyết, ta cảm giác cùng nàng đánh, có thể làm cho ta học được rất nhiều việc. Đơn giản nghỉ ngơi nửa canh giờ, hổ hoa có sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên. Lần này, hắn vẫn như cũ bị đánh không ngóc đầu lên được. Không bằng hắn là càng đánh càng hăng, mấy lần thổ huyết đều gắng gượng đứng lên. Ai? Trương Phong Niên ra qua mấy lần, nhưng nhìn thấy hổ hoa bị đánh thê thảm vô cùng, vẫn là không đành lòng nhìn tiếp nữa. Chương 90, to mồm mắt gấu mèo. Ban đêm, cơ hồ bị đánh tàn phế hổ hoa, bị Diệp Thiên đặt lên giường. Đại ca ca, trời sáng còn có thể để nàng theo giúp ta đánh sao, mặc dù trọng thương tại người, nhưng hổ hoa vẫn là một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thiên. Điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi không có vấn đề. Mỉm cười, Diệp Thiên dán tại hổ hoa trên người bàn tay đã đánh ra liên tục chân khí rót vào hổ hoa thân thể. Ừm ân, ta không có vấn đề. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục. Hổ hoa chẳng biết lúc nào lâm vào mộng tưởng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy nụ cười thật thà. Ra khỏi phòng, Diệp Thiên đi vào Tử Huyên Khôi lỗi trước người. Hai ta luyện một chút cười nhìn xem Tử Huyên, Diệp Thiên tâm niệm vừa động.